Chương 2335, quá cường tráng. Chương 2335, quá cường tráng. Đi tiến vào biệt thự, Diệp Phi thấy Cố Tiểu Nhiễm không ở nhà, nghi hoặc địa hỏi, "Khuynh Thành, Tiểu Nhiễm, cái nha đầu kia đâu?" "À, Tiểu Nhiễm hôm nay nói trường học tổ chức đón người mới đến tiệc tối, nàng cùng mấy cái đồng học cũng có tiết mục, cho nên sẽ tối nay trở về." "Đúng, Tiểu Nhiễm nói tiệc tối 8 giờ bắt đầu, nàng để ta đi qua nhìn một chút, vừa vặn ngươi cũng trở về, kia đợi chút nữa chúng ta cơm nước xong xuôi, cùng đi chứ?" Tiểu Nhiễm những ngày này một mực tại nhắc tới ngươi, nếu như cô nàng này nhìn thấy ngươi trở về, nhất định sẽ thật cao hứng. Cố Khuynh Thành cười nói, đón người mới đến tiệc tối. Diệp Phi sững sờ, nói, chẳng lẽ nói Tiểu Nhiễm đã đi Ninh Hải Đại học báo đạo rồi? Đúng a, Ninh Hải Đại học đều đã khai học tốt mấy ngày, khó nói ngươi không biết sao? Cố Khuynh Thành gật đầu nói, có lẽ là gần nhất thật bận quá, cái này ta còn thực sự ta không biết. Diệp Phi gãi gãi đầu, cười xấu hổ. Cố Khuynh Thành khe khẽ thở dài, nhìn xem Diệp Phi, rất chân thành mà nói, Diệp Phi, có đôi khi ta thật hy vọng ngươi chỉ là một người bình thường. Như thế, ngươi cũng sẽ không bận rộn như vậy, cũng sẽ không luôn luôn 10 ngày nửa tháng đều không ở nhà. Diệp Phi đưa tay sờ sờ nữ nhân mái tóc, ôn nhu cười một tiếng, nói, Khuynh Thành, hiện tại bận bịu một điểm, là vì để chúng ta về sau có thể có nhiều thời gian hơn cùng một chỗ vui vẻ địa sinh hoạt. Nguy cơ đang tiềm ẩn một ngày không giải trừ, chúng ta sinh hoạt sẽ rất khó an nhàn. Yên tâm đi, Khuynh Thành, ta sẽ mau chóng giải quyết những nguy cơ này. Mà lại, ta tin tưởng, cái này một ngày sẽ không quá lâu. Cố Khuynh Thành như một tiếng, sau đó nói, vậy ngươi ngồi một hồi, ta đi làm bữa tối, cơm nước xong xuôi, chúng ta lại đi Ninh Hải Đại học nhìn Tiểu Nhiễm biểu diễn. Được. Diệp Phi nhẹ gật đầu. Cũng liền qua chừng nửa canh giờ, Cố Khuynh Thành liền làm tốt đồ ăn. Thời gian qua đi lâu như vậy, Diệp Phi còn là lần đầu tiên ngồi xuống, đổi Cố Khuynh Thành ăn ấm áp bữa tối. Ăn xong bữa tối về sau, Diệp Phi ngồi tại phòng khách trên ghế salon, nhìn thấy từ phòng bếp bên trong đi ra đến Cố Khuynh Thành, kia càng phát ra thước tha dáng người đường cong, cùng kia tinh xảo khuôn mặt, giật mình có chút để Diệp Phi thất thần. Có lẽ là buổi chiều tại Tần Mộng Lam nơi đó một luồng khí nóng không có phát tiết ra ngoài, lúc này, Diệp Phi lập tức cảm giác trong lòng ngọn lửa lại nhảy lên. "Diệp Phi, chúng ta bây giờ đi sao?" Cố Khuynh Thành đi tới, hỏi một câu. Diệp Phi hướng Cố Khuynh Thành vẫy vẫy tay, ôn nhu mà nói, "Khuynh Thành, tới, để ta ôm một cái." Cố Khuynh Thành mặc dù có chút xấu hổ, nhưng nghĩ đến nhà bên trong cũng không có những người khác, liền ngoan ngoãn nghe lời đi qua, ngồi tại Diệp Phi trên đùi, duỗi ra cánh tay ngọc, ôm cổ của nam nhân. Diệp Phi thì là một tay ôm nữ nhân eo, một cái tay khác thì là tại hai đùi nữ nhân bên trên nhẹ vỗ về, bóng loáng tinh tế, trắng non như ngọc, mà lại rất có giãn. Giữa mũi miệng, Diệp Phi có thể nghe được Cố Khuynh Thành trên thân đặc hữu hương thơm, khoảng cách gần nhìn nữ nhân bên cạnh nhan, ngũ quan tinh xảo, tinh tế trắng loáng da thịt, không có bất kỳ cái gì tì vết, như hoa sen mới nở, đẹp để cho người ta kinh tâm động phách. Trong lúc nhất thời, Diệp Phi hô hấp không khỏi trở nên nặng nề một chút, hắn rỗi ra một cái tay, nâng nữ nhân cái hót, sau đó một ngụm hôn Cố Khuynh Thành kiểu nộn môi đỏ, mà đổi thành một cái tay, thì là tại nữ nhân trên người du tẩu. Nô! Cố Khuynh Thành cũng cảm giác thân thể trở nên lửa nóng, toàn thân đều sủi lơ bất lực, trắng loáng trên mặt nhiễm lên hồng hà, hô hấp cũng hơi có chút gấp rút. Nhưng mà, ngay tại Diệp Phi chuẩn bị giúp Cố Khuynh Thành cởi xuống váy thời điểm, Cố Khuynh Thành khép hở hai con ngươi đột nhiên mở ra, tranh thủ thời gian bắt lấy Diệp Phi tay, lung tung nói, "Không muốn." "Vì cái gì?" Diệp Phi hơi sững sờ. Cố Khuynh Thành thanh âm hơi run mà nói, "Ta đến đại di mụ." "A." Diệp Phi nghe xong, động tác trên tay lập tức dừng lại, trực tiếp im lặng. Diệp Phi trong lòng 10 điểm phiền muộn, vì cái gì nữ nhân thân thích sớm không tới, muộn không tới, hết lần này tới lần khác mình trở về thời điểm đến. Buổi chiều Tần Mộng Lam bởi vì bận quá, không có thời gian thân mật, lúc này Cố Khuynh Thành lại bởi vì đến thân thích, không thể cái kia cái gì. "Lão Thiên, ngươi đây không phải chơi mình a?" Cố Khuynh Thành thấy khuôn mặt nam nhân biến sắc huyễn không chừng, nhỏ giọng hỏi, "Diệp Phi, ngươi có phải hay không cao hứng rồi?" "Không có, không hề không vui." Diệp Phi nhếch miệng, nói, "Đây cũng là chuyện không có cách nào khác a, hôm nay coi như xong đi." Cố Khuynh Thành có chút không được tự nhiên vặn bẹo thân thể một cái, nói, "Thế nhưng là, ngươi sẽ không thoải mái a? Ngươi đều đỉnh lấy ta rất lâu, nếu không dùng những biện pháp khác." Diệp Phi nghĩ nghĩ, khoe miệng lộ ra một vòng xấu xa tiểu dung. "Cái gì biện pháp khác?" Cố Khuynh Thành tâm lý lột bột một chút, luôn cảm thấy nam nhân có cái gì không tốt ý nghĩ. Diệp Phi hít sâu một hơi, sau đó tiến đến Cố Khuynh Thành bên thai lặng lẽ nói câu. Cố Khuynh Thành vừa nghe xong, lập tức nháo cái đỏ chót mặt, giọng dịu dàng uống nói, "Biến thái a ngươi." "Hắc hắc, Khuynh Thành, ta liền nói một chút mà thôi, ngươi nếu là không nguyện ý, vậy coi như." Diệp Phi cười hắc hắc, nói, "Được rồi, vậy chúng ta đi nhìn Tiểu Nhiễm biểu diễn tiết mục." "Cũng không phải nói không thể." "Bất quá." "Bất quá cái gì?" Diệp Phi nghe xong sự tình có chỗ chuyển cơ, tim giống thăm dò con thỏ nhỏ, bịch bịch đập nhanh. Cố Khuynh Thành đứng lên, gương mặt đỏ bừng, có chút nhăn nhó mà nói, "Bất quá, ngươi phải đi tẩy một chút. Chờ ta vài phút, ta cái này liền đi." Diệp Phi trong lòng vui lên, như là một trận gió như hướng tiến vào gian phòng của mình bên trong phòng 8. Mấy phút đồng hồ sau, Diệp Phi ra, về phân quần cũng đã không có. Diệp Phi tranh thủ thời gian ngồi tại trên ghế salon, nhìn xem một bên mỹ tiểu đường, tim đập nhanh hơn, không khỏi nuốt một cái ít hầu. "Khuynh Thành, cái kia, ta đã chuẩn bị kỹ càng." Diệp Phi nhỏ giọng nhắc nhở câu. Cố Khuynh Thành tiếng như rồi ở mỗi ừ một tiếng, sau đó giống như không thèm đếm xỉa, chậm rãi cúi xuống thân. Thời gian chậm rãi trôi qua, một mực đi qua hơn nửa giờ. Cố Khuynh Thành thở phì phò ngồi dậy, hiển nhiên là bị mệt đến. Nàng đẩy ra trước trán bị đổ mồ hôi ướt nhẹp tóc, không vui nói, chuyện gì xảy ra nhà, cùng tivi bên trong căn bản không giống. Diệp Phi xấu hổ cười một tiếng, vội vàng mặc tốt quần, sợ cho nữ nhân tạo thành bóng ma tâm lý, nói, Khuynh Thành, ngươi đừng nóng giận à, thân thể của ta quá cường tráng, cùng thường nhân không giống, đây không phải ngươi nguyên nhân.
Thật.
Cố Khuynh Thành cầm khăn tay lau miệng, có chút không tin hỏi một câu. Diệp Phi nào dám nói nữ nhân là bởi vì kỹ thuật không tốt, nên miệng cười thẳng gật đầu, nói, thật, thật không phải là ngươi nguyên nhân.
Kia,
kia Lam tỷ, ý ý có hay không giúp ngươi cái kia qua? Cố Khuynh Thành chống chống miệng, hỏi,
có cái kia qua, có không có?
Diệp Phi về nói,
vậy các nàng có thành công sao?
Cố Khuynh Thành truy hỏi nói,
ê,
Diệp Phi lập tức im lặng, nữ nhân ngay cả cái này cũng muốn so sao, nhưng ngoài miệng hay là như nói thật nói, có thành công, có không thành công.
Nha,
ta còn tưởng rằng là ta kỹ thuật không tốt, xem ra, quả nhiên là bởi vì thân thể của ngươi quá biến thái.
Cố Khuynh Thành một mặt ngạo kiều điệu nói,
đúng đúng đúng, là thân thể ta quá biến thái, đều là ta không được.
Diệp Phi liên tục gật đầu.
Diệp Phi, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta đi thôi.
Cố Khuynh Thành đứng lên, nói câu.
Diệp Phi trên dưới dò xét mắt Cố Khuynh Thành, nói, Khuynh Thành, ngươi sẽ không phải nghĩ mặc như vậy đi ra ngoài à?
Làm sao vậy, có vấn đề sao?
Cố Khuynh Thành nghi hoặc địa hỏi.
Diệp Phi dở khóc dở cười nói, Khuynh Thành, ngươi một bộ này xuống tới, chỉ ít hơn 1 triệu. Nếu là ngươi mặc thành dạng này đi trường học, vậy nếu là cho những học sinh kia tạo thành tâm lý xung kích nên làm cái gì?
Nha,
giống như cũng thế.
Cố Khuynh Thành nhẹ gật đầu, nói, vậy ngươi chờ ta một hồi, ta đi lên đổi một bộ quần áo.
Được.
Diệp Phi nhẹ gật đầu.
Sau đó, Cố Khuynh Thành mau tới lầu đi thay quần áo.
Đợi đến Cố Khuynh Thành sau khi lên lầu, Diệp Phi nhìn phía dưới của mình, lắc đầu bất đắc dĩ, trong lòng tự nhủ, huynh đệ, thật sự là ủy khuất ngươi. Cùng mười mấy phút, chỉ gặp Cố Khuynh Thành thay xong quần áo xuống tới. Nhìn thấy Cố Khuynh Thành một sát na, Diệp Phi lập tức có loại cảm giác kinh diễm.
Cố Khuynh Thành đổi một kiện phổ thông thuần bạch sắc cắt xén áo sơ mi, phía dưới phối hợp một đầu màu lam nhạt quần jean bó sát người, cộng thêm một đôi màu trắng có ba lá giày thể thao, một đầu tóc dài đen nhánh mềm mại đâm thành đôi ngựa biện, nói không nên lời tươi mát tự nhiên.
Diệp Phi, ta cái này thân thế nào?
Cố Khuynh Thành thấp phẩm hỏi.
Chương 2336, hẹn mọn đại thúc.
Chương 2336, hẹn mọn đại thúc.
Tốt, tốt nhìn, thật là dễ nhìn.
Diệp Phi từ đáy lòng địa ca ngợi nói.
Thật sao?
Cái kia bên trong đẹp mắt rồi.
Cố Khuynh Thành chớp xinh đẹp con ngươi, trong lòng mừng rỡ, hỏi một câu.
Khuynh Thành, ngươi nhan giá trị quá cao, cho nên ta cảm thấy ngươi mặc cái gì đều dễ nhìn.
Diệp Phi trên dưới dò xét mắt Cố Khuynh Thành, nói, ngươi bây giờ bộ trang phục này, liền cùng mỹ nữ sinh viên đồng dạng.
Ngươi có ý tứ gì?
Cố Khuynh Thành híp híp đôi mắt đẹp, nói, ý của ngươi là ta trước kia xem ra rất già đi.
Không phải, không phải.
Diệp Phi lắc đầu liên tục, nói, ý của ta là, ngươi vốn là rất trẻ trung, nhưng bây giờ ngươi mặc đồ này, để ngươi xem ra càng trẻ tuổi. Ngươi nếu là đi tại sân trường đại học bên trong, người khác khẳng định sẽ cho là ngươi là học muội hoặc là học tỷ.
Thật sao?
Cố Khuynh Thành chống chống miệng, nhìn trên người mình quần áo, nói, ta cảm thấy rất bình thường nha.
Nhìn thấy Cố Khuynh Thành bộ dáng, Diệp Phi sửng sốt có loại mối tình đầu cảm giác. Cho nên, Diệp Phi không tự chủ được đi lên trước, bưng lấy nữ nhân khuôn mặt nhỏ, trực tiếp hôn một cái.
Ngươi làm gì nha?
Cố Khuynh Thành khinh bỉ nhìn Diệp Phi.
Diệp Phi cười hắc hắc, nói, kìm lòng không được, kìm lòng không được, hắc hắc.
Thật là một cái đồ đần.
Cố Khuynh Thành cười nói câu, sau đó nói, vậy chúng ta đi, ngồi xe đi Ninh Hải Đại học.
Không lái xe đi qua.
Diệp Phi hỏi.
Đúng thế, đã phải khiêm tốn, vậy liền điệu thấp đến cùng chứ sao?
Cố Khuynh Thành nói.
Được, tất cả nghe theo ngươi.
Diệp Phi gật đầu đáp ứng.
Sau đó, Diệp Phi cùng Cố Khuynh Thành liền rời đi phong Diệp số 6 biệt thự, sau đó đánh chiếc xe thẳng đến Ninh Hải Đại học.
Tại đi Ninh Hải Đại học trên đường, Cố Khuynh Thành nhìn qua ngoài cửa sổ, như có điều suy nghĩ.
Diệp Phi nghi hoặc địa hỏi, "Khuynh Thành, ngươi đang suy nghĩ gì đấy?"
Cố Khuynh Thành quay đầu, thẳng tắp nhìn chằm chằm Diệp Phi con mắt, khẽ thở dài, nói, "Diệp Phi, cái kia ngươi nói chư thần liên minh, thật sự có lợi hại như vậy sao?"
Diệp Phi sững sờ, không nghĩ tới Cố Khuynh Thành còn đang suy nghĩ trước đó mình nói với nàng sự tình, liền gật đầu, nói, "Rất lợi hại."
"Đã chư thần liên minh lợi hại như vậy, vậy ngươi vì cái gì nhất định phải cùng bọn hắn đánh đâu?"
Cố Khuynh Thành có chút không hiểu nói.
Diệp Phi thở dài, nói, "Bây giờ ta cùng chư thần liên minh đã là không chết không thôi, ta giết bọn hắn rất nhiều người, bọn hắn là không thể nào bỏ qua ta. Mà lại, coi như bọn hắn thật chịu bỏ qua ta, ta cũng không thể đối với chuyện này ngồi nhìn mặc kệ. Dù sao, bọn hắn muốn đối phó chính là thượng cổ liên minh, mà mẫu thân của ta, Lam tỷ, Ilya, Lạc Nhạn các nàng đều là cổ võ giới người, ngươi cảm thấy ta có thể khoanh tay đứng nhìn à? Có đôi khi không phải ta muốn tìm sự tình, mà là sự tình tìm ta. Đã không cách nào né tránh, vậy cũng chỉ có thể chính diện đương đối."
"Ta minh bạch."
Cố Khuynh Thành kinh ngạc nhìn Diệp Phi, nói, "Vậy ta có thể giúp đỡ ngươi cái gì sao?"
Diệp Phi nhu hòa cười một tiếng, nói, "Chỉ cần ngươi mau chóng tăng thực lực lên, liền có thể giúp đỡ ta."
"Ừm, ta biết, ta nhất định sẽ mau chóng tăng thực lực lên."
Cố Khuynh Thành dùng sức gật gật đầu.
Về phần trên xe ca sư phó, nghe tới Diệp Phi cùng Cố Khuynh Thành đối thoại, cảm thấy hai người hẳn là đang nói cái gì trò chơi, cho nên không có đi để ý tới.
Một đường trò chuyện, rất nhanh, xe liền đến Ninh Hải Đại học.
Xuống xe về sau, Diệp Phi cùng Cố Khuynh Thành sóng vai đi tiến vào Ninh Hải Đại học.
Ninh Hải Đại học không hổ là Hoa Hạ xếp hạng trước 5 chứ danh đại học, dạy học công trình cái gì, đều là nhất lưu, tràn ngập lịch sử nặng nề cảm giác. Bởi vì hiện tại là ban đêm, rất nhiều học sinh đều không có lớp, cho nên ở sân trường bên trong tản ra bước, cười cười nói nói, trên mặt tràn đầy thanh xuân khuôn mặt tươi cười. Diệp Phi cùng Cố Khuynh Thành hai người đi ở sân trường bên trong, quay đầu xuất đạt tới 100. Đương nhiên, tất cả học sinh ánh mắt đều tập trung ở Cố Khuynh Thành trên thân. Bởi vì Cố Khuynh Thành thật xinh đẹp, mà lại tươi mát thoát tục, dù cho xuyên được lại điệu thấp, cũng có thể gây nên chú ý của mọi người. Về phần Diệp Phi, thì là trực tiếp bị người coi nhẹ. Dù sao, đây là sân trường đại học, Diệp Phi cái gì địa ngục quân vương, hộ quốc long tướng, thượng cổ liên minh minh chủ cùng danh hiệu cũng mặc kệ dùng. Coi nhẹ liền coi nhẹ đi, Diệp Phi cũng không để ý những thứ này. Khó được có thể cùng Cố Khuynh Thành cùng một chỗ tản tản bộ, buông lỏng một chút, cũng rất tốt. Diệp Phi cười ha hả nói, Khuynh Thành, ngươi có cảm giác hay không, chúng ta bây giờ tựa như là đại học tình lữ đồng dạng, dắt tay tản bộ, cười cười nói nói, điểm tĩnh lại tươi đẹp. Cố Khuynh Thành nghiêng mắt Diệp Phi, nói, liền ngươi còn sinh viên đâu, đại thúc mới không sai biệt lắm. Đại thúc liền đại thúc đi. Diệp Phi cười hắc hắc, nói, đại thúc có bản lĩnh, cho nên mới có thể bao nuôi ngươi mỹ nữ như vậy sinh viên nhà, ha ha. Chớ nói nhảm tám đạo, nhanh lên tìm người hỏi một chút, đón người mới đến tiệc tối đến cùng ở đâu bên trong tổ chức. Trường học quá lớn, cũng không tìm tới địa phương. Cố Khuynh Thành nói. Diệp Phi nhẹ gật đầu, sau đó gọi lại một cái nữ học sinh, đồng học, các ngươi đón người mới đến tiệc tối ở đâu tổ chức à? Nữ học sinh cảnh giác nhìn Diệp Phi, nói, đại thúc, ngươi thật giống như không phải chúng ta trường học học sinh à? Hỏi cái này để làm gì? Ngươi cũng không phải là muốn quấy rối chúng ta học bữa à? Ta khuyên ngươi tốt nhất là đừng làm loạn, trường học của chúng ta nhưng có bảo an. Ta. Diệp Phi nghe xong, lập tức bực. Làm sao liền quấy rối nữ học muội, mình dáng dấp có hư hỏng như vậy a? Đồng học, là như vậy, muội muội ta là lần này tân sinh, chúng ta cố ý là đến xem nàng biểu diễn. Cố Khuynh Thành đi tới, mang trên mặt như một xuân phong tiểu dung. Người nữ học sinh này nhìn thấy Cố Khuynh Thành, ngẩn ngơ, kìm lòng không đặng nói, tỷ tỷ, ngươi thật xinh đẹp. Tạ ơn. Cố Khuynh Thành cười về câu. Tỷ tỷ, đón người mới đến tiệc tối tại trên bãi tập tổ chức, hướng phía trước đi thẳng đến cùng, lại rẽ phải, liền có thể nhìn thấy. Người nữ học sinh này tranh thủ thời gian về nói. Cố Khuynh Thành nói tiếng cảm ơn, sau đó cùng Diệp Phi cùng một chỗ hướng phía thao trường phương hướng đi đến. Sau khi đi xa, Cố Khuynh Thành ôm bụng, ha 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 phá lên cười, nói, Diệp Phi, ta liền nói ngươi là đại thúc đi, người khác học sinh đều coi ngươi là quấy rối các nàng học bội hèn mọn đại thúc. Diệp Phi khỏe miệng giật một cái, vuốt vuốt tóc, nói, ta đẹp trai như vậy, cái kia bên trong giống hèn mọn đại thúc rồi. Lời nói này lập tức chọc cho Cố Khuynh Thành cười đến không dừng được. Hai người chơi đùa đùa giỡn, rốt cuộc tìm được trường học thao trường. Diệp Phi cùng Cố Khuynh Thành tại người xem đài tìm cái vị trí ngồi xuống, cùng những học sinh khác đồng dạng, nhìn xem tiệc tối. Bất quá, bởi vì Diệp Phi cùng Cố Khuynh Thành đến tương đối trễ, cho nên tiệc tối đã tới kết thúc rồi, mà cái cuối cùng tiết mục chính là Cố Tiểu Nhiễm độc tấu đàn dương cầm. Cố Tiểu Nhiễm, Cố Tiểu Nhiễm, Cố Tiểu Nhiễm, Giáo Hoa, Giáo Hoa, Giáo Hoa. Khi Cố Tiểu Nhiễm hất lên tóc dài, mặc một thân màu đen váy dài ra sân thời điểm, người xem đài trực tiếp xôi trào, tất cả lũ gia súc trong miệng hô to. Diệp Phi sửng sốt một chút, trong lòng tự nhủ, thật không nghĩ tới à, nha đầu này vừa mới đến mấy ngày, nhân khí cứ như vậy cao, còn trở thành Ninh Hải Đại học giáo hoa. Khó nói là trường học không có gì mỹ nữ, hay là nói mình ánh mắt quá cao rồi. Nhìn thấy muội muội mình nhân khí cao như vậy, Cố Khuynh Thành cũng cảm thấy thật cao hứng. Khuynh Thành, Tiểu Nhiễm sẽ đánh đàn dương cầm. Diệp Phi hỏi. Đúng a, Tiểu Nhiễm từ rất nhỏ bắt đầu liền học dương cầm. Nàng dương cầm trình độ đã sớm đạt tới cấp 8, chỉ bất quá về sau nàng không có đạn. Cố Khuynh Thành nói. Đây mới thực sự là đức nghệ song huynh học bá nha. Diệp Phi cười nói. Cố Khuynh Thành khinh bỉ nhìn Diệp Phi, nói, thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, muội muội ta ưu tú như vậy, làm sao lại thích ngươi đây? Vậy ngươi phải hỏi chính ngươi. Diệp Phi về nói. Có ý tứ gì? Cố Khuynh Thành vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Diệp Phi sờ sờ cái cằm, một mặt thâm trầm nói, Khuynh Thành, ngươi ưu tú như vậy, không phải cũng là thích ta sao? Hừ. Cố Khuynh Thành hừ nhẹ một tiếng, nói, ta là không cẩn thận lấy ngươi nói, bị ngươi lắc lư. Vâng vâng vâng, liền xem như lắc lư, ta cũng vui vẻ. Diệp Phi quay đầu nhìn về phía Cố Khuynh Thành, thanh âm khàn khàn lại nghiêm túc nói, Khuynh Thành, liền để ta lắc lư ngươi cả một đời, được không? Nghe tới Diệp Phi lời nói, Cố Khuynh Thành cảm giác tiếng lòng của mình bị kích thích một chút, nổi lên bận sóng. Hai người bốn mắt tương đối, ánh mắt tràn ngập lưu tình. Nghe Cố Tiểu Nhiễm đàn tấu cái này thủ lý chất yêu bản hòa tấu lòng của hai người tại thời khắc này, cũng chăm chú địa dán tại cùng một chỗ. Nữ nhân nét mặt tươi cười nở rộ, nhẹ nhàng gật đầu, môi đỏ khẽ mở, được. Chương 2337, nhà bên trong có mỏ. Chương 2337, nhà bên trong có mỏ. Cố Khuynh Thành vừa dứt tiếng, người xem trên đài lần nữa bộc phát tiếng hoan hô, vang lên như sấm tiếng vỗ tay. Diệp Phi cùng Cố Khuynh Thành quay đầu nhìn lại, mới phát hiện, bất chi bất giác, Cố Tiểu Nhiễm độc tấu đàn dương cầm đã kết thúc. Rất nhanh, tiệc tối cũng kết thúc, các học sinh lục lục tiếp theo rời đi thao trường. Đi thôi, ta vừa rồi đã cùng Tiểu Nhiễm phát tin tức, chúng ta đi thao trường cổng cùng Tiểu Nhiễm, sau đó lại cùng nhau về nhà. Cố Khuynh Thành nói. Được. Diệp Phi nhẹ gật đầu, sau đó cùng Cố Khuynh Thành cùng một chỗ dưới người xem đài, đi tới thao trường cổng. Thẳng đến các học sinh đều đi được không sai biệt lắm, liền nhìn thấy mặc một thân màu đen váy dài Cố Tiểu Nhiễm chính hướng phía cổng đi tới, đằng sau còn đi theo hai cái nữ học sinh cùng hai người nam học sinh. Bởi vì vừa rồi cách xa xôi, Diệp Phi cũng không thể thấy rõ Cố Tiểu Nhiễm, lúc này đến gần, Diệp Phi mới phát hiện, một đoạn thời gian không gặp, cô gái nhỏ này lại càng ngày càng xinh đẹp. Có lẽ là bởi vì lên đại học, nữ hài rút đi một tia ngây ngô, nhiều một tia thành thục. tinh tế lông mi cong, nhãn tuyến nhàn nhạt, đôi mắt sáng, môi mỏng răng trắng, cổ trắng như ngọc. Một thân sa mỏng tô điểm màu đen váy liền áo, đem nữ hài cao gầy vóc dáng tô điểm địa càng phát ra cân xứng duyên dáng. Mặt khác hai cái nữ học sinh dáng dấp không tệ, chỉ bất quá vóc dáng hơi so Cố Tiểu Nhiệm thấp một điểm, hóa trang cũng tương đối lồng. Về phần kia hai tên nam sinh cách ăn mặc cũng phi thường thời thượng. Truy tại Cố Tiểu Nhiệm phía sau một tên nam học sinh, nhuộm một sợi sợi tóc màu tím, thẳng ống quần dài màu trắng, phát họa ra hai chân thẳng tắp đường cong, anh tuấn thẳng tắp, phá lệ làm người khác chú ý. Tiểu Nhiệm chờ ta một chút à, Tiểu Nhiệm. Nam sinh kia một bên truy bình thường hô to. Cố Tiểu Nhiệm nhíu nhíu mày, dừng bước, đối nam sinh này nói, Quách Tử Hàm, ngươi đến cùng muốn làm gì à? Tiểu Nhiệm, hôm nay là sinh nhật của ta, ta đã tại vui còn cờ tờ vờ đặt trước tốt bao sương, ta cố ý muốn mời ngươi đi ca hát. Ngươi coi như không nguyện ý đáp ứng ta truy cầu, nhưng ta hướng ngươi đưa ra điểm này yêu cầu, khó nói cũng không được sao. Cái này gọi Quách Tử Hàm nam sinh cười khổ mà nói. Đúng thế, Tiểu Nhiệm, vui còn cờ tờ vờ thế nhưng là Ninh Hải số một số hai cờ tờ vờ à, nghe nói tại kêu bên trong tiêu phí, ít nhất cũng không thể thấp hơn 10,000 khối đâu, như thế đại địa phương, ta cho tới bây giờ không có đi qua đâu. Đúng à, Tiểu Nhiệm, đã Quách đại thiếu mời khách, ngươi liền cho chút thể diện, đi một chút mà. Hai nữ sinh cũng giúp Quách Tử Hàm quên lơn, bởi vì các nàng biết, nếu như Cố Tiểu Nhiệm không đi, kia Quách Tử Hàm căn bản liền sẽ không mời các nàng đi. Đúng vậy à, Tiểu Nhiệm, tất cả mọi người là đồng học, phần mặt mũi thôi. Cái kia giữ lại ngăn tức, mặc phân địch tiểu ác ma áo tun nam sinh cũng hỗ trợ thuyết phục. Đúng vậy a, chúng ta đều là đồng học, mọi người cùng nhau, vừa vặn có thể náo nhiệt một chút. Quách Tử Hàm cười nói câu, sau đó nhìn về phía hai nữ sinh cùng một cái khác nam sinh, nói, Tử Tình, Song Song, Vương Trạch, các ngươi nói đúng à? Đúng đúng đúng. Vậy cũng không, nhiều người đương nhiên náo nhiệt a. Tiểu Nhiễm, ngươi nếu là lại cự tuyệt, vậy nhưng thật không có suy nghĩ. Tử Tình, Song Song cùng Vương Trạch đều phụ họa. Cố Tiểu Nhiễm chân mày cau lại, nói, Quách Tử Hàm, hiện tại thời gian không còn sớm, thì ta tới đón ta. Ta phải nhanh đi về. Thì ngươi cũng tới rồi. Quách Tử Hàm rất hào phóng địa vung tay lên, nói, Tiểu Nhiễm, vậy liền đem ngươi tỷ cũng kêu lên, chúng ta cùng một chỗ đi. Tỷ tỷ của ta quản rất nghiêm, nàng chắc chắn sẽ không đồng ý. Cố Tiểu Nhiễm nói, ê a, Tiểu Nhiễm, ngươi chừng nào thì như thế nghe ngươi tỷ lời nói rồi. Diệp Phi hài hước nói câu, mà xong cùng Cố Khuynh Thành cùng đi quá khứ. Nghe tới thanh âm, Cố Tiểu Nhiễm đông nhiên vừa quay đầu, một mặt mừng rỡ chạy tới, nói, tỷ, Phi ca, các ngươi đến rồi. Đúng thế, chúng ta đã sớm đến, còn nghe ngươi độc tấu đàn dương cầm, rất tuyệt. Diệp Phi hướng Cố Tiểu Nhiễm giơ ngón tay cái lên. Kỳ hỉ, đa tạ khích lệ á. Cố Tiểu Nhiễm cười vui vẻ. Lúc này, Quách Tử Hàm, Vương Trạch, Tử Tình cùng Song Song bốn người cũng đi nhanh lên tới. Tiểu Nhiễm, vị này đại mỹ nữ chính là tỷ tỷ của ngươi. Ta làm sao không nghe ngươi nói qua a? Quách Tử Hàm nhịn không được kinh hô một tiếng, nhìn thấy Cố Khuynh Thành, sửng sốt cảm giác tiên nữ hạ phàm đồng dạng. Tiểu Nhiễm, khó trách ngươi xinh đẹp như vậy, không nghĩ tới tỷ tỷ ngươi như thế tiên đâu. Đúng vậy a, Tiểu Nhiễm, tỷ tỷ ngươi nhưng so với cái kia đại minh tinh đều xinh đẹp nhiều. Tử Tình cùng Song Song hai nữ sinh nhịn không được khen. Vương Trạch nhìn chằm chằm Cố Khuynh Thành đều không rời mắt nổi, lăng lăng nói, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy xinh đẹp như vậy nữ thần. Cố Tiểu Nhiễm đáp ý dương ngẩng đầu, nói, vậy cũng không, tỷ tỷ của ta nhưng so với cái kia cái gọi là đại minh tinh xinh đẹp nhiều, tỷ tỷ của ta thế nhưng là Ninh Hải thành phố tốn được không? Cố Khuynh Thành từ lâu quen thuộc khích lệ cùng ca ngợi, cho nên cũng không có cái gì biểu lộ ba động, mà là mỉm cười nói, các bạn học, Tiểu Nhiễm ở trường học mấy ngày không có nghịch ngợm gây sự à? Không có không có, tỷ tỷ, Tiểu Nhiễm ở trường học rất tốt, làm người thiện lương hào phóng, phi thường có ái tâm. Tử Tình vội bằng nói. Mấy người khác cũng đều liên tục gật đầu. Vậy là tốt rồi, ta còn lo lắng Tiểu Nhiễm giống như trước kia, không nghe lời đâu. Cố Khuynh Thành cười nói. Ui ui ui, mấy người các ngươi là chuyện gì xảy ra à, ta Phi ca tại cái này bên trong, các ngươi làm sao không lên tiếng chào hỏi. Cố Tiểu Nhiễm thấy Diệp Phi nhận coi nhẹ, có chút không thoải mái. Kỳ thật bọn hắn vừa rồi cũng nhìn thấy Diệp Phi, chỉ bất quá, Cố Khuynh Thành quang mang quá đáng, lại thêm Diệp Phi thực tế là không thế nào xuất chúng, cho nên bọn hắn trực tiếp liền coi nhẹ Diệp Phi. Ha ha, không quan hệ, các ngươi trò chuyện. Diệp Phi cười nói. Tiểu Nhiễm, vị đại thúc này là gì của ngươi a? Quách Tử Hàm hỏi. Phi ca là của ta. Diệp Phi sợ Cố Tiểu Nhiễm sẽ nói lời nói thật, đến một câu là bạn gái của mình, vậy coi như khó giải thích. Vì không cho những học sinh này tạo thành trùng kích quá lớn, cho nên Diệp Phi trực tiếp vượt lên trước một bước về câu. Các bạn học tốt, ta là Tiểu Nhiễm tỷ phu, ta gọi Diệp Phi. Tỷ phu. Tử Tình nhịn không được kinh hô một tiếng, có chút bất khả tư nghị nói, đại thúc, ngươi cũng quá có phúc khí đi, vậy mà tìm được xinh đẹp như vậy bạn gái. Có khả năng người ta đại thúc nhà bên trong có mỏ nha. Song Song cười ha hả tiếp câu. Quách Tử Hàm trong mắt khinh thường lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó hướng Cố Tiểu Nhiễm, giả vờ như rất tùy ý địa hỏi, "Tiểu Nhiễm, vị này Diệp tiên sinh là làm cái gì à?" Nói thật, qua lâu như vậy, Cố Tiểu Nhiễm thật đúng là ta không biết Diệp Phi đến cùng là làm cái gì, liền nói, "Phi ca là tỷ ta công ty bảo an bộ trưởng." "Cái gì? Bảo an?" Vương Trạch rất khoa trương nói, "Tiểu Nhiễm, ngươi là cố ý à, bảo an làm sao có thể tìm tới tỷ ngươi xinh đẹp như vậy bạn gái?" "Đúng a, chúng ta nhưng không tin." Hai nữ sinh cũng lắc đầu biểu thị không tin. Diệp Phi nghĩ nghĩ, cảm thấy mình giống như cái gì đều làm qua, nhưng cụ thể là làm cái gì, hắn cũng không rõ ràng. Thế là, Diệp Phi cười cười, nói, các bạn học, Tiểu Nhiễm nói không sai, ta đích xác là làm bảo an. Mấy cái học sinh nghe xong, nhịn không được, lập tức cười ha ha. Ta còn tưởng rằng làm bảo an đuổi tới nữ tổng giám đốc chỉ là trong tiểu thuyết tình tiết, không nghĩ tới là thật à.
Ân, xem ra sau này ta cũng muốn đi làm bảo an, nói không chừng cũng có thể đuổi tới một cái bạch phú mỹ nha.
Vương Trạch cười đùa nói. Hai nữ sinh nghe xong Diệp Phi thật sự là làm bảo an, cũng lập tức không có hứng thú gì. Quách Tử Hàm khinh miệt nhìn Diệp Phi, chỉ coi Diệp Phi là gặp vận may mới tìm được xinh đẹp như vậy bạn gái. Đối với những học sinh này khinh thường cùng chế giễu, Diệp Phi chỉ là cười ha ha, không nói thêm gì. Mình kinh lịch sóng to gió lớn nhiều đi, thậm chí sớm đã nhìn thấu sinh tử, làm sao bị những lời này ảnh hưởng. Duy chỉ có Cố Khuynh Thành liếc mắt bên cạnh mình nam nhân, tâm lý một trận cảm thán, chẳng trách mình sẽ như vậy thích cái này nam nhân. Có lẽ, chính là bởi vì hắn có nhiệt huyết có đảm đường, nhưng lại không mất thành thục cùng ổn trọng lại, cách đối nhân xử thế lại 10 điểm điệu thấp nguyên nhân đi. Những học sinh này chế giễu, có lẽ tại nam nhân xem ra, chính là một trận trò cười. Mỹ nữ tỷ tỷ, hôm nay là sinh nhật của ta, ta muốn mời tiểu nhiệm đi ca hát. Mỹ nữ tỷ tỷ, nếu không ngươi theo chúng ta cùng một chỗ đi thôi. Quách Tử Hàm cười nói. Cố Khuynh Thành cũng hy vọng Cố tiểu nhiệm có thể nhiều giao một chút thực tình bằng hữu, mà lại có mình cùng Diệp Phi tại, cũng không cần lo lắng tiểu nhiệm vấn đề an toàn, liền gật đầu nói, tốt, vậy liền cùng đi chứ. Mọi người thấy Cố Khuynh Thành đáp ứng xuống, đều cao hứng lên. Rất nhanh, Diệp Phi cùng Cố Khuynh Thành một đoàn người liền rời đi thao trường, đi tới cửa trường học. Chỉ gặp một cố đời thứ 8 lao tư lai tư miễn ảnh phiên bản dài xe con đã dừng ở cổng, một cái áo đen lái xe cùng kính tại bên cạnh xe chờ đợi. Chương 2338, đại nhân vật a. Chương 2338, đại nhân vật a. Hoa, cái này tựa như là lao tư lai tư a, chí ít đều phải mấy triệu a. Mấy triệu? Trời ạ, đắt như vậy sao? Nhìn thấy chiếc này xe con, Tử Tình cùng song song hai nữ sinh đều kinh hô lên. Quách Tử Hàm tùy tùng Vương Trạch tiếp nhận lời nói gốc dạng, nói, Tử Tình, song song, các ngươi là tại Khôi Hải sao? Đây chính là đời thứ 8 lao tư lai tư miễn ảnh phiên bản dài, hơn nữa còn là đỉnh phối, mấy triệu làm sao có thể mua được? Là chiếc này xe, chí ít đều là 10 triệu cất bước, hơn nữa, còn là bản số lượng có hạn, liền xem như có tiền đều rất khó mua được không? Vương Trạch, đừng nói, một chiếc xe nha, chính là phương tiện giao thông mà thôi. Quách Tử Hàm thờ ơ khoát tay áo, nhưng trên mặt vẻ đắc ý lại không che giấu được. Hắn liếc mắt Cố Tiểu Nhiễm, vốn cho rằng Cố Tiểu Nhiễm cũng sẽ cùng Tử Tình cùng song song đồng dạng nhất kinh nhất sạng, lại không nghĩ rằng Cố Tiểu Nhiễm rất bình tĩnh, lực chú ý cũng căn bản liền không có ở trên xe. Chậc chậc chậc, Quách Tiểu quả nhiên có tiền, nếu ai làm bạn gái của ngươi, vậy cần phải hạnh phúc chết. Tử Tình mắt buốt tinh tinh địa nói, Tiểu Nhiễm, ngươi nhưng phải nắm chặt nha. Sau này làm bên trên Quách phu nhân, cũng đừng quên chiếu cố một chút chúng ta nha. Song song dùng cánh tay đụng đụng Cố Tiểu Nhiễm, nói. Cố Tiểu Nhiễm bĩu môi, nói, không phải liền là một chiếc xe a, có cái gì tốt thần khí. Nhìn thấy mấy cái này tiểu bằng hữu nói khoác thúc ngựa, Diệp Phi cảm thấy rất có ý tứ. Có lẽ đây chính là nhân sinh muôn màu đi. Trong lúc nhất thời, Diệp Phi giống như ngộ đến những thứ gì. Quách Tử Hàm cười khan một tiếng, nói, Tiểu Nhiễm nói rất đúng, một chiếc xe cũng chẳng có gì ghê gớm. Tốt, thời gian không còn sớm, chúng ta đi thôi. Mọi người cũng không nói gì thêm nữa, liền đi theo Quách Tử Hàm cùng một chỗ ngồi lên xe. Bởi vì là 8M phiên bản dài lao tư lai tư, cho nên mặc dù có 7 người, cũng có thể ngồi hạ. Xe bình ổn địa thúc đẩy về sau, Quách Tử Hàm xuất ra một bình rượu đỏ cùng mấy cái ly đế cao, nói, đây là ta cố ý từ nhà ta Hương Thành mang tới rượu đỏ, mọi người trên đường vừa uống vừa trò chuyện. Các ngươi còn không tạ Quách Tiểu, đây chính là rượu mạn nhỉ con nhi, có thể uống đến cấp bậc này rượu đỏ, nhưng đầy đủ các ngươi nói khoác cả một đời. Vương Trạch cười nói, Vương Trạch, rượu mạn nhỉ con nhi là nhãn hiệu gì a, rất đắt a. Tử Tình tò mò hỏi. Quách Tử Hàm cười cười, nói, bình này 1999 rượu mạn nhỉ con nhi cũng không tính quá đắt đi, cũng liền mấy chục nghìn một bình, coi như cho mọi người xúc miệng. Cái gì? Mấy chục nghìn một bình? Tử Tình run rẩy mà nói, ông trời của ta, cái này không phải uống rượu a, cái này căn bản là uống vào nha. Vương Trạch thật đúng là nói đúng, có khả năng đời này có thể uống được đắt như vậy rượu, cũng liền lần này. Song song cũng phụ hòa nói, năm 1999 sinh ra rượu mạn nhỉ con nhỉ cũng không tệ lắm, trong rượu mang theo hương hoa cùng tân hương, còn có quả hồng cùng anh đào khí tức, lại thêm phong phú tinh tế đơn thả, cho nên cái này rượu cảm giác cũng còn có thể. Diệp Phi lạnh nhạt nói, Diệp tiên sinh, khó nói ngươi cũng hiểu rượu. Quách Tử Hàm híp mắt, hỏi, hiểu sơ một điểm. Diệp Phi về nói hình như ngươi uống qua đồng dạng, ta nói lại thúc, ngươi sẽ không phải là ở trên bãi đủ tìm tư liệu à? Tử Tình cười ha ha lấy Tử Tình, đừng chọc thủng người ta a, dạng này không tốt. Song song vô vô Tử Tình, thiết câu. Ai nha, không có ý tứ, không có ý tứ. Nói sai, đại thúc, đừng thấy lạ a. Tử Tình mỉm cười, nói. Diệp Phi cười không ngừng cười, khoát tay nói, không có việc gì. Diệp tiên sinh, nếu không đến một chén. Quách Tử Hàm khách sáo địa hỏi. Có thể a, vừa vặn có chút khát nước. Diệp Phi gật đầu cười. Uy, đại thúc, cái này có thể là ngươi đời này uống qua quý nhất rượu. Quách Tiểu mời ngươi uống, ngươi làm sao ngay cả tạ ơn đều không nói âm thanh à? Tử Tình nói. Đúng thế, đại thúc, ngươi nếu là uống rượu này, về sau liền có thể tại cái khác bảo an trước mặt chém gió mà. Song song cũng cười đùa nói. Các ngươi làm cái gì vậy? Cố Tiểu Nhiễm có chút tức giận nói, không phải liền là một bình rượu à? Các ngươi cần thiết đối ta phi ca châm chọc khiêu khích à? Tốt, Tử Tình, song song, Diệp tiên sinh là Tiểu Nhiễm tỷ phu, kia chính là ta khách nhân, các ngươi nói ít vài ba câu. Quách Tử Hàm rất hào phóng địa khoát tay áo, ra hòa giải. Diệp Phi chỉ là lung lay chén rượu, nhìn xem ngoài cửa sổ xe, cười nhạt lắc đầu. xe mở nửa giờ, liền đến vui còn cờ tờ vờ. Nhà hát cờ tờ vờ này trang trí, thời thượng khí quyển lại xa hoa, xem xét cũng không phải là bình thường người có thể tiêu phí nổi địa phương. Diệp Phi nhìn, nghĩ thầm, bây giờ Thiết Huyết Minh là Ninh Hải thế giới ngầm bá chủ, rất nhiều chỗ ăn chơi đều là Thiết Huyết Minh chẳng tử, chính là ta không biết nhà hát cờ tờ vờ này có phải là. Bất quá, Diệp Phi lại lắc đầu, trong lòng tự nhủ, Thiết Huyết Minh đã giao cho Lôi Hổ quản lý, mình còn quản nhiều như vậy làm gì đâu. Rất nhanh, Diệp Phi một đoàn người xuống xe, trực tiếp hướng phía vui còn cờ tờ vờ đi đến. Bên trong quản lý trên mặt tiểu dung, chạy ra, thân thiết hô nói, Quách tiểu, ngài xem như đến rồi. Trương giám đốc, ta muốn bao xương đã mở tốt đi. Quách Tử Hàm hỏi. Quách tiểu, đã mở tốt, mà lại báo ca đã tại bao xương bên trong chờ lấy. Trương giám đốc cười ha hả nói. Báo ca đã tới rồi. Quách Tử Hàm cười nói, Trương giám đốc, đi, mau dẫn ta đi bao xương. Tốt tốt tốt, các vị mời tới bên này. Trương giám đốc mang theo Quách Tử Hàm một đoàn người đi tiến bờ ảo cờ tờ bờ, đi tới một cái đại hào bao xương. Cửa còn không có đẩy ra, liền nghe tới bên trong truyền đến ca hát thanh âm, hát là cổ hoặc tử hữu nghị tuế nguyệt. Trương giám đốc đem Quách Tử Hàm một đoàn người đưa đến cái này bên trong về sau, liền rời đi. Cửa đẩy mở, liền thấy đã có mấy cái nam nữ ở bên trong chơi đùa đùa giỡn. Bất quá, bên trong mấy cái nam, trên thân đều tô lại long hỏa hổ, xem xét chính là lưu manh. Mà ngồi ở ghế sofa trung ương một người nam tử, nhìn qua ước chừng 30 mấy tuổi, giữ lại ngăn tấp, mặc một bộ đen áo sơ mi, mặc dù tướng mạo bình thường, nhưng xem ra có chút tàn thương, rất có nam nhân vị. Báo ca. Quách Tử Hàm nhìn thấy nam tử trung niên này, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười vui mừng. Ha ha, Quách tiểu, ngươi xem như đến, ta nhưng chờ ngươi rất lâu. Tới tới tới, đêm nay chúng ta cần phải không say không về. Báo ca trên mặt tiểu dung, nói. Không có vấn đề, Quách tiểu, bằng hữu của ngươi liền là bằng hữu của ta. Báo ca gật đầu nói. Quách tiểu, vị này báo ca là ai a? Tử Tinh có chút sợ hỏi. Vị này báo ca thế nhưng là chúng ta Ninh Hải Nam khu dưới mặt đất câu lạc bộ báo đen xã Lao Đại, báo ca tại Ninh Hải Nam khu có thể nói là mánh khóe thông thiên đại nhân vật. Liền xem như Ninh Hải bá chủ Thiết Huyết Minh lão đại, cùng Ninh Hải phía trên người đứng đầu nhìn thấy báo ca, đều phải cho ba phần mặt mũi. Quách Tử Hàm đắc ý nói nói, cảm giác trên mặt rất có mặt mũi. Ta nói với các ngươi a, báo ca trước kia nhưng uy phong. Các ngươi có thể tưởng tượng sao, trước kia báo ca thế nhưng là một người cầm một thanh khảm đao, đuổi theo hơn 100 người chặt mấy con phố. Cho nên, từ đó về sau, báo ca danh hiệu cũng liền triệt để khai hỏa. Vương Trạch cũng ở một bên thêm mắm thêm muối địa nói quát. Báo ca tốt. Báo ca, về sau ngài cần phải bảo bọc chúng ta nha. Tử Tình cùng song song lượng nữ trong mắt tỏa ánh sáng, liên tục vấn an. Các nàng dù sao vẫn là học sinh, đối những cái kia hồn đen các đại lao tự nhiên là sùng bái có phải hay không? Dễ nói dễ nói. Báo ca gật đầu cười, xem ra rất có đại lao phong phạm. Lập tức, hắn quét mắt Quách Tử Hàm đám người sau lưng, khi nhìn đến cô Khuynh Thành 2 tỷ mỗi lúc, khiếp khiếp hai mắt, kinh động như gặp thiên nhân. Quách hiểu, nếu như ta không có đoán sai, vị này tiểu mỹ nữ hẳn là ngươi một mực tại theo đuổi giáo hoa. Báo ca chỉ Cố Tiểu Nhiễm, nói. Đúng vậy, báo ca. Quách Tử Hàm ngại ngùng cười một tiếng. Sau đó nói với Cố Tiểu Nhiễm, "Tiểu Nhiễm, mau cùng báo ca gửi lời thăm hỏi. Về sau, ngươi nếu là gặp gỡ chuyện gì, báo ca nhất định sẽ giúp ngươi." "Ta tại sao phải hướng hắn vấn ăn a, ta lại không biết hắn." Cố Tiểu Nhiễm trả lời một câu. Nàng trong lòng tự nhủ, một đám không kiến thức ra hỏa, Linh Hải dưới mặt đất bá chủ Lôi lão đại đều ở chỗ này, báo ca cái gì, lại đáng là gì? Bất quá, nàng thấy Diệp Phi cũng không nhiều lời cái gì, nàng cũng liền lười nhắc nhiều lời. "Cô nàng, rất tú nha, nhìn thấy chúng ta báo ca, thậm chí ngay cả âm thanh chào hỏi đều không đánh." Một cái ngậm lấy điếu thuốc tiểu đệ khó chịu, trực tiếp đi ra. Chương 2339, nằm ra ngoài. Chương 2339, nằm ra ngoài. Ai, chớ dọa người khác tiểu cô nương. Báo ca khoát tay áo, nói, tiểu cô nương không biết ta rất bình thường, dù sao cũng là học sinh nha. Báo ca không hổ là báo ca, quả nhiên là đại nhân rộng lượng. Quách Tử Hàm tranh thủ thời gian đập cái mông ngựa, mồ hôi lạnh đều xuất hiện, sợ Cố Tiểu Nhiễm trêu đến vị gia này không cao hứng. Lúc này, báo ca lại nhìn về phía cô Khuynh Thành cùng Diệp Phi, nói, Quách tiểu, vậy cái này hai vị lại là người nào? Bọn hắn giống như không phải học sinh a. A, thì ra là thế. Báo ca con ngươi đảo một vòng, nhẹ gật đầu. Báo ca, ta nói cho ngươi, tiểu nhiễm tỷ phu là tại tỷ tỷ nàng công ty bên trong làm bảo an nha. Có phải là kỳ quái hay không bảo an đều có thể tìm tới tiên nữ đồng dạng bạn gái, ha ha ha. Tử Tình tự nhiên nhìn ra báo ca giống như đối Cố Khuynh Thành có ý tứ, cho nên mau chạy ra đây nói câu. Bảo an. Báo ca nghe xong, có chút ngây ra một lúc, hiển nhiên cũng cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi. Ta đi. Nguyên lai hiện tại bảo an như bức như vậy a. Vậy mà có thể tìm tới một cái như hoa như ngọc bạn gái. Về sau ta nếu là không muốn, vậy ta cũng đi làm bảo an, tìm Bạch Phú Mỹ, leo lên nhân sinh đỉnh phong. Ha ha ha. Bất quá, báo ca mấy tên thủ hạ kia, cùng mấy cái tiểu thư bồi rượu đều cười to. Tử Tình, ngươi có ý tứ gì? Làm bảo an làm sao vậy, làm bảo an làm phiền ngươi sao? Cố Tiểu Nhiễm rất là khó chịu nói. Ách, Tiểu Nhiễm, ta liền chỉ đùa một chút, không có ý gì khác. Tử Tình gượng cười nói. Tiểu cô nương nói rất đúng, nghề nghiệp không điểm bí tiện. Làm bảo an cũng không có gì không tốt, đều dựa vào hai tay của mình hai chân kiếm tiền. Các ngươi đừng có lại cười, chính là sống mái với ta. Báo ca trầm giọng nói. Báo ca vừa nói xong, người ở chỗ này cũng không dám lại cười. Lập tức, báo ca khoát tay áo, nói, các vị, hôm nay là ta Quách lão đệ sinh nhật, mọi người ăn ngon uống ngon chơi tốt, đừng có cái gì lo lắng. Vâng, báo ca. tạ ơn báo ca. Tất cả mọi người đáp lại, sau đó nhao nhao ngồi xuống, ca hát, uống rượu, đổ xúc xắc, chơi tiếp. Diệp Phi thì là cùng Cố Khuynh Thành cùng một chỗ ngồi tại nơi hẻo lánh. Cố Tiểu Nhiễm thì là ngồi tại Diệp Phi một bên khác, thở phì phò nói, Phi ca, bọn hắn như thế chế giễu ngươi, ngươi làm sao một chút cũng không tức giận à? Cái này có cái gì tốt sinh khí, bất quá là một đám tiểu nhân mà tôi, vì bọn họ sinh khí, không đáng. Diệp Phi cười cười, bưng một chén nước trái cây uống. Phi ca, một đoạn thời gian không gặp, tại sao ta cảm giác ngươi thật giống như biến thành người khác như? Cố Tiểu Nhiễm chớp mắt to, nói, có a, ta làm sao không có cảm thấy? Diệp Phi cười một tiếng, nghĩ thầm, có lẽ là bởi vì nhìn thấy phương diện rộng lớn hơn nguyên nhân, cho nên tâm cảnh phát sinh biến hóa đi. Tiểu Nhiễm, chúng ta cùng một chỗ hát một bài ca a. Lúc này, Quách Tử Hàm cầm mịt rộ phồn chạy tới. Ta không nghĩ hát, ta muốn cùng ta Phi ca nói chuyện phiếm, muốn hát chính ngươi hát đi. Cố Tiểu Nhiễm không chút do dự cự tuyệt, nàng cũng không muốn để Diệp Phi hiểu lầm. Tiểu cô nương, ta lão đệ chỉ là muốn cùng ngươi hát một bài, chút mặt mũi này cũng không cho sao. Báo ca ngậm một điếu thuốc, nhàn nhạt hỏi. Ta nói không hát thì không hát, các ngươi có phiền hay không a? Cố Tiểu Nhiễm có chút tức giận. Báo ca ánh mắt có chút lạnh một chút, nhưng rất nhanh che giấu xuống dưới, vô vô Quách Tử Hàm bà bay, nói, lão đệ, người ta không nguyện ý cùng ngươi hát, vậy coi như đi. Quách Tử Hàm trong lòng khó chịu, lạnh lùng nhìn Diệp Phi, sau đó cùng những người khác đi ca hát. Mấy bài hát qua đi, báo ca để người điểm một bài tình ca, sau đó cầm hai cái mịt rổ phồn, hướng phía Cố Khuynh Thành đi tới. Hắn đem bên trong một cái mịt rổ phồn hướng Cố Khuynh Thành một đường, nói, mị nữ, bồi ta hát một bài thế nào? Cố Khuynh Thành nhìn Diệp Phi, nhàn nhạt nói, không có ý tứ, ta không ca hát. Báo ca híp híp mắt, nhìn về phía đang cùng nước trái cây Diệp Phi, nói, ca môn, ta cùng ngươi bạn gái hát một bài, không ngại à? Lúc này, ánh mắt mọi người đều nhìn lại. Diệp Phi đem nước trái cây hướng trên bàn vừa để xuống, nhàn nhạt nói, ta để ý. A đủ. Con mẹ nó ngươi không phải liền là một cái bảo an a, lại còn coi mình là nhân vật rồi. Lao tử đại ca muốn cùng ngươi bạn gái ca hát, kia là vinh hạnh của ngươi. Một tiểu đệ cầm lấy một cái bình rượu, hướng về phía Diệp Phi giống câu. Ai, a sói, đem bình rượu buông xuống, mấy vị này đều là Quách tiểu mang tới bằng hữu, đừng tổn thương hòa khí. Báo ca khoát tay áo, nói, cỏ, thối điều ti. Gọi a sói tiểu đệ mang câu, sau đó buông xuống bình rượu. Diệp Phi khe khẽ thở dài, nói với Cố Tiểu Nhiễm, Tiểu Nhiễm, thời gian không còn sớm, chúng ta trở về đi. A a, tốt, Phi ca, ta đi trước phòng vệ sinh, chờ ta trở lại chúng ta liền đi. Cố Tiểu Nhiễm nói. Tiểu Nhiễm, ta cùng đi với ngươi. Cố Khuynh Thành nói. Tiểu Nhiễm, chúng ta cũng đi. Tử Tình cùng Song Song cũng đều đi theo ra. Đợi đến Cố Khuynh Thành cùng Cố Tiểu Nhiễm vừa đi, báo ca cùng Quách Tử Hàm đám người sắc mặt đều trầm xuống. Huynh đệ, ngươi nếu là muốn trở về đâu, vậy ngươi chỉ có một người đi, nhưng hai vị mỹ nữ kia nhất định phải lưu lại. Báo ca hít một ngụm khói, âm trầm nói câu. Diệp Phi đốt một điếu thuốc, đón báo ca ánh mắt, nhàn nhạt nói, vậy ta nếu là không đáp ứng đâu. Tiểu huynh đệ, sinh mệnh thành đáng ngưỡng mộ, chúng ta là người trêu chọc không nổi người. Ta là Ninh Hải báo đen xã lao đại, dưới tay tiểu đệ đều có mấy ngàn người, một người một miếng nước bọn đều có thể chết đuối ngươi. Mà vị này Quách lao đệ là từ Hương Thành đến đại thiếu gia, nhà hắn bên trong có tiền có thế, muốn chơi chết người, liền cùng chơi chết một con kiến đồng dạng đơn giản. Báo ca gõ gõ khói bụi, kế tiếp theo nói, hiện tại ngươi chỉ có hai lựa chọn, thứ nhất, chính ngươi ngoan ngoãn rời đi, vậy ta coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Thứ hai, nếu như ngươi càng muốn mang hai vị mỹ nữ kia đi, vậy ta chỉ có thể để ngươi nằm ra ngoài. Diệp Phi nhàn nhạt thở dài, nói, báo ca đúng không? Mọi người ra chơi liền đồ cái vui vẻ, cần gì phải đem sự tình huyên náo lớn như vậy chứ? Tiểu huynh đệ, không phải ta nghĩ náo sự, là ngươi quá không hiểu chuyện. Báo ca lạnh lùng nói, ngươi cái tên này quá không hiểu chuyện. Quách Tử Hàm cũng hướng về phía Diệp Phi giống nói, lão tử gặp ngươi là tiểu nhiễm tỷ phu, cho nên gọi ngươi một tiếng Diệp tiên sinh, con mẹ nó ngươi đừng thật đem mình làm nhân vật. Ai? Diệp Phi khe khẽ thở dài, duỗi lưng một cái, nói, vậy ta gọi điện thoại, đợi chút nữa ta hy vọng các ngươi thái độ hay là giống như bây giờ, bằng không, liền không có ý nghĩa. Ồ, khó trách ngươi bình tĩnh như thế, nguyên lai là phía sau có người a. Báo ca trêu tức cười một tiếng, nói, được, vậy ngươi gọi điện thoại, ta không ngăn cản ngươi. Nói, Diệp Phi liền cho Lôi Hổ gọi điện thoại đi qua. Nội dung điện thoại rất đơn giản, ta tại vui còn cờ tờ bờ, có người tìm phiền thoái, mang ít người tới. Báo ca thấy Diệp Phi gọi điện thoại, để cho an toàn, cũng làm cho thủ hạ của mình gọi điện thoại gọi người. Báo ca, sự tình sẽ không huyên náo quá lớn a? Quách Tử Hàm có chút bận tâm hỏi. Yên tâm đi, lão đệ, chờ ta giải quyết cái này được đi, chúng ta lại tiếp tục uống. Nói không chừng đêm nay ngươi còn có thể đem mỹ nhân ôm vào giường nhà. Báo ca cười ta nói. Quách Tử Hàm nghe xong, liếm môi một cái, trong lòng kích động, cũng liền không nhiều lời cái gì. Kỳ thật, từ vừa rồi bắt đầu, hắn cũng xem sớm Diệp Phi khó chịu. Cùng trong chốc lát, Cố Khuynh Thành, Cố Tiểu Nhiễm, Tử Tình cùng Song Song đều trở về. Phi ca, chúng ta trở về đi. Cố Tiểu Nhiễm cười nói. Tiểu Nhiễm, chờ ta giải quyết một chút sự tình, chúng ta lại trở về. Diệp Phi về nói. Diệp Phi, làm sao rồi? Cố Khuynh Thành nghi hoặc địa hỏi. Diệp Phi bĩu môi, nói, ta vốn là nghĩ chờ các ngươi trở về, liền rời đi. Thế nhưng là, cái này gọi báo ca ra hỏa không để chúng ta rời đi a. Diệp Phi, sẽ không có chuyện gì chứ? Cố Khuynh Thành hỏi. Yên tâm đi, không có việc gì. Diệp Phi lắc đầu, nói, mặc dù ta không sẽ chọc cho sự tình, nhưng ta cũng sẽ không sợ sự tình, bọn hắn đã muốn chơi, vậy thì bồi bọn hắn chơi một tốt. Cố Cố Khuynh Thành biết nam nhân năng lượng rất lớn, cho nên gật gật đầu, không có lại nói cái gì. "Các vị, chờ ta cùng vị này bảo an huynh đệ giải quyết một điểm ân oán, chúng ta lại kế tiếp theo này." Báo ca lớn tiếng nói. Mọi người cũng biết có đại sự muốn phát sinh, cho nên đều an tĩnh xuống dưới. Cũng liền đợi vài phút, báo ca điện thoại liền băng lên. "Ừm, các ngươi đều tới rồi sao?" "Tốt, chúng ta bây giờ liền ra." Báo ca tiếp xong điện thoại, nói với Diệp Phi, "Bảo an huynh đệ, dám theo ta ra ngoài một chuyến a?" "Cái này có cái gì không dám, đi thôi." Diệp Phi bóp tắt tàn thuốc, đứng lên. Chương 2340, Võ Lâm cao thủ. Chương 2340, Võ Lâm cao thủ. Sau đó, Diệp Phi một đoàn người rời đi bao xương, đi tới cổng. Chỉ gặp cổng chính ngừng lại mấy chiếc xe van, trên xe đi xuống hơn 20 người. Nhìn xem cổng hai mấy người Tô Lại Long, Họa Hổ Lưu Manh, Quách Tử Hàm, Vương Trạch, Tử Tình cùng song song mấy người đều dọa đến toàn thân phát run. Đồng thời, bọn hắn cũng trong lòng bên trong vì Diệp Phi mặc niệm, một cái tiểu bảo an, tại sao phải cùng xã hội đại lao không qua được đâu, đây không phải thành tâm muốn chết à? Báo ca. Cái này hai mấy người Lưu Manh đi tới, lớn tiếng hô câu. Báo ca nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Diệp Phi, nói, tiểu huynh đệ, ta người đã đến người của ngươi đâu. Báo ca tiếng nói vừa hạ xuống, chỉ thấy cách đó không xa, một cô tiếp lấy một cỗ màu đen đầu viên đạn xe thương vụ lái tới. Mỗi chiếc xe trên khuôn mặt đều vẽ lấy giọt máu đồ án, uy phong lẫm liệt, mười điểm bá khí. Khi thấy những này màu đen đầu viên đạn thời điểm, báo ca cùng hắn một chút các tiểu đệ cũng nhịn không được run lên trong lòng. Tiểu huynh đệ, khó trách ngươi không có sợ hãi, nguyên lai là cùng thiết huyết mình có quan hệ. Báo ca híp hai mắt, trầm giọng nói. Thế nào, sợ sao? Diệp Phi nhàn nhạt hỏi một câu. Hừ, ta sợ cái rắm. Báo ca hừ lạnh một tiếng, nói, không phải liền là Ninh Hải thế giới ngầm bá chủ à, với ta mà nói căn bản không tính là cái gì. Ồ. Diệp Phi nhiều hứng thú nhìn về phía báo ca, nói, chẳng lẽ ngươi còn có chỗ dựa? Ha ha, đợi chút nữa ngươi liền biết. Báo ca tà tà cười một tiếng, sau đó lại gọi điện thoại ra ngoài. Chẳng được bao lâu, mười mấy chiếc màu đen đầu viên đạn dừng ở cổng. Cửa xe mở ra, hơn 100 cái người mặc màu đen ngắn tay lưu manh từ trên xe nhảy xuống tới, mỗi người tay bên trong đều cầm ống thép cùng khai sơn đao. Trong đó, dẫn đầu chính là một cái lớn đầu trọc. Quách Tử Hàm, Vương Trạch cùng hai cái nữ học sinh đều dọa đến toàn thân run rẩy lên. Lớn như thế chiến trận, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy A Lôi Hổ mang theo hơn 100 người đi tới, tất cả mọi người hướng phía Diệp Phi xoay người, tiếng nổ hô nói, "Phi ca!" Thanh âm chấn thiên, khí thế rộng rãi. Cái này, Quách Tử Hàm, Vương Trạch, Tử Tình cùng song song bốn người nhìn về phía Diệp Phi ánh mắt đều biến. Không nghĩ tới bọn hắn một mực tại châm chọc khiêu khích ra hỏa lại có năng lượng lớn như vậy, lập tức liền gọi tới cái này nhiều người. "Quách Thiểu, đây đều là người nào a?" Tử Tình chỉ Lôi Hổ bọn người, hỏi một câu. Quách Tử Hàm nuốt một cái yết hầu, nói, "Nếu như ta không có đoán sai, những người này hẳn là Ninh Hải thế giới ngầm bá chủ, Thiết Huyết Minh người." "Cái gì? Sắc Thiết Huyết Minh?" Vương Trạch toàn thân run lên, nói, "Nếu thật là Thiết Huyết Minh, vậy chúng ta cùng báo ca đêm nay chẳng phải xong đời rồi." Quách Tử Hàm nhíu mày, nói, "Ngươi hoảng cái gì, không thấy được báo ca còn rất bình tĩnh a? Có khả năng báo ca phía sau còn có đại nhân vật chỗ dựa, cho nên mới không sợ Thiết Huyết Minh." Vương Trạch nhẹ gật đầu, nghĩ thầm, chỉ hy vọng như thế, bằng không hôm nay coi như thật xong. "Phi ca, đã lâu không gặp, ta muốn chết ngươi." Lôi Hổ nết miệng cười, đi nhanh lên tiến lên cùng Diệp Phi ôm một cái. "Ha ha, là có rất lâu không gặp, các huynh đệ cũng còn tốt ta." Diệp Phi cười hỏi. "Tốt, các huynh đệ đều rất tốt." Lôi Hổ gật đầu về câu, sau đó nói, "Phi ca, đến cùng là cái nào không hiểu chuyện dám trêu chọc ngài a?" "Ha ha, nguyên lai là Lôi lão đại, ta còn tưởng rằng là ai đây." Báo ca cười ha hả đi tới. "Lâm Thiên Báo, là ngươi trêu chọc ta Phi ca, đúng không?" Lôi Hổ sắc mặt trầm xuống. "Phi ca." Báo ca híp mắt, nói, "Lôi lão đại, nhìn ngươi đối vị này như thế cung kính, chắc hẳn vị này chính là các ngươi Thiết Huyết Minh chỗ dựa, đúng không?" "Nói nhảm." Lôi Hổ nổi giận gầm lên một tiếng, nói, "Vị này chính là Phi ca. Là ta Lôi Hổ lão đại. Vậy ngươi muốn thế nào?" Báo ca ánh mắt lạnh lẽo, hỏi. "Thức thời liền tranh thủ thời gian quỳ xuống hướng ta Phi ca xin lỗi." Lôi Hổ tức giận nói. "Xin lỗi? Không có khả năng." Báo ca một mặt phách lối mà nói, "Các ngươi Thiết Huyết Minh coi như lại lớn, cũng bất quá là một cái dưới đất câu lạc bộ. Ta cho ngươi biết, ta Lâm Thiên Báo cũng không sợ ngươi." Diệp Phi mắt thấy báo ca không hề sợ hãi, nhàn nhạt nói một chút đi, ngươi chỗ dựa đến cùng là ai? Đã các ngươi hỏi, vậy ta sẽ nói cho các ngươi biết. Báo ca một mặt ngạo nghễ mà nói, chúng ta báo đen xã chỗ dựa thế nhưng là cổ võ giới đoạn kiếm môn. Ha ha, kém chút quên, các ngươi chẳng qua là một đám lưu manh, hẳn là không nghe nói qua cổ võ giới, cũng chưa nghe nói qua đoạn kiếm môn. Bất quá, ta đơn giản nói với các ngươi một chút, đoạn kiếm môn chỉ cần tới một cái cao thủ, mặc kệ các ngươi Thiết Huyết Minh có bao nhiêu người, đều sẽ bị triệt để miểu sát. Đoạn kiếm môn, ta làm sao chưa nghe nói qua? Diệp Phi trên mặt nghi hoặc, đối với Lục Khinh Hồng chỗ kiếm tông, hắn biết, đối với ngũ đại cổ võ thế gia, bát đại môn phái cùng mấy lớn tà phái hắn cũng biết, nhưng cái này đoạn kiếm môn lại là cái gì quỷ? Ha ha, ngươi đương nhiên chưa nghe nói qua. Báo ca trêu tức cười một tiếng, nói, các ngươi chẳng qua là một lưu manh đầu lĩnh, làm sao biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên? Các ngươi liền chờ đó cho ta đi, chỉ cần có đoạn kiếm môn vì ta chỗ dựa, tiếp qua không lâu, chúng ta báo đen xã đem thay thế các ngươi Thiết Huyết Minh, trở thành Linh Hải thứ nhất bá chủ. Cho nên tức thời, liền tranh thủ thời gian quỳ xuống đến cho ra đập mấy cái khấu đầu. Ra đêm nay liền bỏ qua các ngươi thế nào? Ta thao mẹ ngươi! Lôi Hổ nổi giận gầm lên một tiếng, nói, Phi ca, hạ lệnh đi, chúng ta trực tiếp chặt đám khốn kiếp này. Mẹ nó, chơi chết bọn này đồ chó hoang. Chặt bọn hắn. Thiết Huyết Minh những tiểu đệ khác cũng đều nào, làm bộ muốn hô đánh tiêu giết. Một màn này, không chỉ có dọa sợ Quách Tử Hà mấy cái học sinh, càng đúng không hơn cờ tờ vờ quản lý cùng phục vụ viên môn cũng cho dọa gần chết. Mắt thấy Thiết Huyết Minh muốn gây chuyện, bọn hắn căn bản cũng không dám quản. Báo cảnh. Cho cười, người ta đồn cảnh sát đại lao đều cùng Lôi Hổ Sương huynh gọi đệ được không? Tiểu Lôi, đừng như vậy xúc động, đã chỗ rửa của bọn họ lợi hại như vậy, vậy liền chờ bọn hắn chỗ rửa đến lại nói. Diệp Phi cười nhạt nói, Phi ca, cái này báo đen xã mặc dù chỉ là cái nhị lưu thế lực, nhưng bọn hắn chỗ rửa đích xác rất lợi hại, nghe nói tựa như là võ lâm cao thủ. Lôi Hổ hạ giọng nói, võ lâm cao thủ không tính là cái gì, yên tâm đi, Tiểu Lôi, không có chuyện gì. Diệp Phi vô vô Lôi Hổ bả vai, nói câu. Lôi Hổ thấy Diệp Phi tự tin như vậy, cũng không nói gì thêm nữa. Cũng liền cùng mười mấy phút, chỉ gặp một cỗ màu đen buôn chỉ từ phương xa lái tới, sau đó dừng ở cổng. Cửa xe mở ra, cả người trang phục bình thường, mày kiếm mắt sáng, rất có khí chất nam tử trẻ tuổi từ trên xe đi xuống, mà lại trên tay của hắn còn cầm một thanh kiếm. Báo ca nhìn thấy người này, tranh thủ thời gian nên đón tiếp lấy, trên mặt chất đầy tiểu dung, nói: "Ân đại hiệp, ngài cuối cùng là đến rồi." Nam tử nhíu nhíu mày, nói: "Cái này hơn nửa đêm gọi ta tới đến cùng có chuyện gì?" Báo ca chỉ Diệp Phi phương hướng, cười theo, nói: "Ân đại hiệp, hôm nay chúng ta đụng tới Ninh Hải thứ nhất bá chủ Thiết Huyết Minh, Thiết Huyết Minh lão đại và chỗ dựa đều tại. Mà lại, ta trước đó liền nghe nói Thiết Huyết Minh chỗ dựa võ công rất cao cường, cho nên ta cũng thực tế là không có cách, chỉ có thể mời ngài tới." "Thiết Huyết Minh?" Nam tử híp híp mắt, lãnh đạm nói: "Đã các ngươi báo đen xã muốn trở thành Ninh Hải dưới mặt đất đệ nhất thế lực, cái kia cũng tránh không được cùng Thiết Huyết Minh khai chiến. Hôm nay vừa bạn cũng có thể để ta xem một chút, cái này Thiết Huyết Minh đến cùng có tư cách gì khi Ninh Hải bá chủ, còn có, ta cũng đúng lúc có thể chiếu cố ngươi nói cái này võ công rất cao gia hỏa. Ân đại hiệp, mời tới bên này." Báo ca túi đầu không lưng địa làm ra dấu tay xin mời. Nam tử tại báo ca đám người ủng hộ dưới đi tới. Diệp Phi chỉ là nhàn nhạt quét mắt nam tử này, lập tức không có hứng thú. Một cái tiên tiên sơ kỳ võ giả, với hắn mà nói thật không đáng chú ý nghĩ đến cái này. Diệp Phi bỗng nhiên sửng sốt một chút, khẽ thở dài. Có lẽ mình ở trong mắt trí thần, liền như là hiện tại gia hỏa này tại mình mắt bên trong đồng dạng miểu tiểu đi. Ai là Thiết Huyết Minh chỗ dựa, cút ra đây cho ta. Nam tử quét mắt, trung khí mười phần địa hô một tiếng. Đúng là ta, xin hỏi có chuyện gì không? Diệp Phi cười nhạt, đi ra. Ngươi chính là Thiết Huyết Minh chỗ dựa. Nam tử cười nhạo một tiếng, do xét mắt, nói, xem ra cũng không thế nào nha. Tiểu tử, đã ngươi biết võ công, vậy ngươi hẳn là cũng có nghe nói qua đoạn kiếm môn. Ta hôm nay không nghĩ đại khai sát giới, thức thời, liền tranh thủ thời gian giải tán các ngươi Thiết Huyết Minh, đem vị trí tặng cho báo đen xã. Chương 2341, không dám không theo. Chương 2341, không dám không theo. Diệp Phi nghe xong, lập tức liền cười, nói, tại sao phải đem vị trí tặng cho báo đen xã, cho một lý do. Bởi vì báo đen xã chỗ dựa là chúng ta đoạn kiếm môn, mà các ngươi những này thế tục giới cái gọi là dưới mặt đất câu lạc bộ, đối với chúng ta cổ võ môn phái đến nói, căn bản là như sâu kiến. Nam tử ngạo nghễ nói. Thật sao? Diệp Phi cười cười, nói, vậy liền so đi, nhìn ta cái này dưới mặt đất câu lạc bộ chỗ dựa, phải chăng đánh thắng được các ngươi cổ võ môn phái đại cao thủ? Hừ, tiểu tử, nếu là chết rồi, ngươi cũng đừng trách ta. Nam tử hừ lạnh một tiếng, vụt một tiếng, trực tiếp rút tay ra bên trong trường kiếm. Một đạo tiên thiên chân khí quấn quanh ở trên trường kiếm, phát ra nhàn nhạt thanh sắc quang mang, thân kiếm đều phát ra ong 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 tiếng vang. Thấy cảnh này, mọi người ở đây đều sửng sốt, cảm giác mình giống như đang nhìn phim võ hiệp đồng dạng. Ông trời ơi, nguyên lai trên đời này thật sự có võ lâm cao thủ. Tử Tình lăng lăng nói câu. Quách Tử Hàm, Vương Trạch, Song Song, cùng ở đây những cái kia lưu manh nhóm cũng đều nhìn mắt tròn váng, đều cảm thấy thực tế là không thể tưởng tượng. Kiếm gây tam thức, Phật liêu thức. Nam tử khẽ quát một tiếng, mũi chân hướng trên mặt đất một điểm, thân hình nhảy lên cao hơn 3m. Sau đó, nam tử trực tiếp một kiếm, chí thượng mà xuống, đảo kiếm hoa, hướng phía Diệp Phi đâm tới. Hiu, một kiếm đâm xuống, nhanh như thiểm điện. Thấy cảnh này, ở đây cơ hồ tất cả mọi người là một tràng thốt lên. Nhưng mà, ngay tại nam tử một kiếm đâm xuống lúc đến, Diệp Phi trực tiếp nhẹ nhàng địa phẩy tay. Hồng hộc, không khí trực tiếp chấn động lên tiếng. Chỉ gặp một đoàn không khí nháy mắt hóa thành một thanh trường kiếm, hướng phía nam tử này đâm tới một kiếm bắn tới, như là điện thần, nhanh đến làm cho tất cả mọi người đều thấy không rõ. Cái này, đây là cái gì? Nam tử hai mắt mánh trợn, kinh hô một tiếng. Một giây sau, a, nam tử đột nhiên hét thảm một tiếng, thân thể trực tiếp đường cũ bay ngược ra ngoài, quay một tiếng, nặng nề mà ném xuống đất. Phúc, rơi xuống đất một khắc này, nam tử hé miệng, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Thương thương thương. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy một trận thanh thúy đứt gãy tiếng vang lên. Nam tử giơ tay lên bên trong kiếm, lại phát hiện chỉ còn lại có một cái chuôi kiếm, về phần thân kiếm thì là toàn bộ đứt gãy thành từng khối. Cái này, cái này. Nam tử toàn thân run rẩy, dương mắt nhìn về phía cách đó không xa Diệp Phi, cả người đều ngốc rơi. Hắn căn bản không rõ vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì. Vì cái gì nam tử trẻ tuổi này chỉ là phẩy tay, của mình kiếm liền đứt mất, hơn nữa còn bị đánh ra nội thương. Không chỉ có là nam tử này, ở đây trừ Cố Khuynh Thành, Cố Tiểu Nhiễm, những người khác cũng toàn bộ đều trợn mắt hốt mồm. Bởi vì, theo bọn hắn nghĩ, Diệp Phi căn bản là không có động, nhưng cái kia xem ra người rất lợi hại liền trực tiếp bay, hơn nữa còn thổ huyết. Báo ca, Quách Tử Hàm, Vương Trạch, cùng báo đen xã một đám các tiểu đệ đều kinh ngạc đến ngây người. Cái này mẹ nó không phải cái bảo an a, làm sao lợi hại như vậy? Đúng lúc này, chiếc kia xe Benz bên trên, một người mặc trường sam màu xám nam tử trung niên, vừa hay nhìn thấy một màn này, lấy khí hóa hình, lấy khí thành kiếm. Nam tử trung niên run giọng nói một câu, sau đó tranh thủ thời gian đẩy cửa xe ra xuống xe, muốn nhìn một chút thi triển kinh khủng như vậy một kiếm người đến cùng là ai. Thế nhưng là, khi hắn đi xuống xe, dương mắt nhìn thấy cách đó không xa Diệp Phi lúc, cả người như là bị lôi cho bổ, ngẩn người tại chỗ. Minh, Minh chủ. Nam tử trung niên run lên trong lòng, sắc mặt trắng bệnh. Lý đại hiệp, ngài cũng tới. Báo ca thấy nam tử trung niên xuống xe, lập tức mừng rỡ dị thường, tranh thủ thời gian chạy tới. Nhưng mà, nam tử trung niên này nhưng căn bản không để ý báo ca, mà là tranh thủ thời gian hướng phía Diệp Phi chạy tới. Đang chạy đến Diệp Phi trước mặt về sau, nam tử trung niên cũng không bái hoài tới cái này bên trong có bao nhiêu người, trực tiếp bịch một tiếng, ủy gối Diệp Phi trước mặt, một mực cùng kính hô nói, bái kiến minh chủ. Thấy cảnh này, tất cả mọi người ở đây đều ngốc trệ, sửng sốt có chút chưa tỉnh hồn lại. Nhất là báo ca cùng hắn đám kia tiểu đệ, càng là cảm thấy kinh hãi gan hàn. Nam tử trung niên này thế nhưng là đoạn kiếm môn đại cao thủ, nhưng vì cái gì nam tử trung niên này nhìn thấy Diệp Phi về sau, lại trực tiếp quỳ rồi? Có lầm hay không? Sư minh, tiểu tử này rốt cuộc là ai? Thanh niên trẻ tuổi kia che ngực, kinh nghi địa hỏi một câu. Nam tử trung niên quay đầu hướng thanh niên trẻ tuổi kia hô nói, sư đệ, vị này chính là ta thường xuyên nhắc qua với ngươi minh chủ à? Chúng ta cổ võ giới thượng cổ liên minh minh chủ. Hắn chính là minh chủ. Nam tử trẻ tuổi toàn thân run lên, tranh thủ thời gian chạy tới, cũng hướng phía Diệp Phi quỳ xuống. Báo ca cùng hắn đám kia tiểu đệ mắt thấy mình mời tới chỗ dựa đều quỳ, từng cái sửng sốt giống như bị sét đánh đồng dạng, ngẩn người tại chỗ. Lôi Hổ bọn người thì là đắc ý cười. Cái gì chỗ dựa, cái gì cổ võ giới cao thủ, đang phi ca trước mặt, còn không phải ngoan phải cùng cháu trai đồng dạng. Ngươi biết ta? Diệp Phi nhìn về phía nam tử trung niên, nghi hoặc địa hỏi một câu. Minh chủ, ta là đoạn kiếm môn đời thứ hai đại đệ tử Lý Chi Viễn, vị này là sư đệ của ta ân ngay cả bình. Có lẽ ngài chưa nghe nói qua chúng ta tiểu nhân vật như vậy, nhưng là ngài tại cổ võ giới lưu lại anh hùng sự tích, chúng ta đều nhớ rất rõ ràng à. Ngài tại cổ võ trên đại hội khuất phục quân hùng, ngài tại một kiếm phong chu sát thần đồ, trọng thương phong thần. Những sự tình này sớm đã tại cổ võ giới truyền ra a. Lý Chìm Thuyền cười theo, cung kính nói: "Minh chủ, là ta ân ngay cả bình có mắt không trọng, dám cùng ngài so chiêu, thật xin lỗi, thật xin lỗi." Ân ngay cả bình lúc này cũng minh bạch, khó trách Diệp Phi đều không có động thủ, mình liền bay, không nghĩ tới người ta đúng là thượng cổ liên minh minh chủ. Các ngươi nếu là cổ võ giới người, vậy tại sao phải chạy đến thế tục giới đến? Diệp Phi nghi hoặc địa hỏi: "Minh chủ, ngài có chỗ không biết à? Giống chúng ta dạng này tiểu môn tiểu phái, nếu như muốn thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn cung cấp chúng ta truy cầu võ đạo, chỉ có thể nâng đỡ thế tục giới một chút dưới mặt đất câu lạc bộ, dùng cái này đến thu hoạch được một chút thu nhập cùng tài nguyên." Lý Chìm Thuyền đội và nói: "Cho nên các ngươi thừa dịp mình biết chút võ công, liền đến giúp đỡ những này dưới mặt đất câu lạc bộ ra hỏa khi dễ thế tục giới người." Diệp Phi sắc mặt lập tức lạnh xuống: "A, không, không phải, chúng ta không có lung tung khi dễ người, là những thứ cầu này không hiểu chuyện." Lý Chìm Dưới Đỏ kêu to một tiếng, tranh thủ thời gian hướng về phía báo ca giống nói: "Lâm Thiên Báo, còn không cho lão tử quay lại đây. Ngươi cái này thối ngu xuẩn, ngươi biết vị này là ai a? Lão tử tùy tiện nói ra một cái thân phận, đều phải đem ngươi dọa gần chết. Vị tiên sinh này là chúng ta cổ võ giới minh chủ, thống lĩnh thiên hạ anh hùng, không dám không theo. Không chỉ có như thế, vị tiên sinh này hay là chúng ta Hoa Hạ hộ quốc long tướng, vì chúng ta Hoa Hạ đã làm nhiều lần đại sự kinh thiên động địa. Ở nước ngoài, vị tiên sinh này thân phận coi như càng không tầm thường, hắn nhưng là thần điện chi chủ, áp đảo trên thế giới này vương giả. Các đại tập đoàn, các thế lực lớn, các lớn gia tộc cổ xưa đều đối Diệp tiên sinh xu thế chi như phụ. Liền các ngươi những ngày ngu xuẩn, tại Diệp tiên sinh mắt bên trong, căn bản chính là sâu kiến. Không đúng, là ngay cả sâu kiến cũng không bằng." Báo ca cùng những cái kia tiểu đệ lúc này đã ngốc, bọn hắn cũng không biết Diệp Phi cái khác danh hiệu cùng thân phận đại biểu cho cái gì, thế nhưng là, vẹn vẹn nghe tới một cái hộ quốc long tướng liền đầy đủ dọa nước tiểu bọn hắn. Cho nên, từng cái lộn nhào địa tranh thủ thời gian chạy tới, bịch bịch toàn bộ mặt hướng Diệp Phi, quỳ trên mặt đất. "Bay, Phi ca, là ta Lâm Thiên Báo có mắt không trọng, đắc tội ngài, ta đáng chết." Báo ca vừa nói, một bên phiến mình cái tát, đánh cho rung động đùng đùng. Mà những cái kia tiểu đệ thấy lao đại đều tại phiến mình cái tát, thế là bọn hắn cũng đi theo bắt đầu phiến mình cái tát, tựa hồ muốn so với ai khác rút càng vang. Quách Tử Hàm cùng Vương Trạch hai người thấy báo ca đều quỳ, bọn hắn cũng tranh thủ thời gian chạy tới, bịch quỳ trên mặt đất, mang theo tiếng khóc nức nở hướng Diệp Phi xin lỗi, cầu được tha thứ. Giờ này khắc này bọn hắn mới hiểu được, nhóm người mình là đến cỡ nào buồn cười. Người ta tùy tiện một cái thân phận đều đủ để nghiền ép bọn hắn tất cả mọi người, nhưng bọn hắn lại như cái thằng hề đồng dạng tại trước mặt người khác khoe khoang, chào phúng. Mắt thấy cả đám đều quỳ xuống, Diệp Phi có chút buồn bực, mình bây giờ đáng sợ như thế à? Mình lại không có đánh bọn hắn, lại không có mắng bọn hắn làm sao đều quỳ xuống, hơn nữa còn quất chính mình cái tát, cho mình thêm hí. Theo đạo lý đến nói, bây giờ mình, theo thực lực tăng lên, tầm mắt trở nên rộng lớn hơn, làm người hẳn là rất hòa thuận à. Chương 2342, cao nhân phong phạm. Chương 2342, cao nhân phong phạm. Bất quá, nghĩ lại, Diệp Phi tựa hồ cũng minh bạch. Khi một người thân phận, địa vị cùng thực lực đạt tới để người theo không kịp cao độ lúc, kia dù cho người này liền đứng bình tĩnh tại kia bên trong, trên thân phát tán khí chẳng cũng đầy đủ chấn nhiếp tất cả mọi người. đây cũng là vì cái gì những cái kia ẩn sĩ cao nhân đều như vậy hiền lành nguyên nhân. Bởi vì bọn hắn dù cho cái gì cũng không nói, không làm, người khác liền đã 10 điểm sợ hãi, nếu là lại 7 điểm giá đỡ, vậy người khác sợ rằng sẽ dọa đến trái tim đều muốn bạo chết. Mặc dù mình cách những cái kia cao nhân cảnh giới còn chênh lệch rất xa, nhưng mình đã có thể chậm rãi cảm nhận được loại cảm giác này. Diệp Phi cười nhạt một tiếng, tựa hồ cảm giác lòng dạ lần nữa trở nên rộng mở trong sáng. Tu luyện không chỉ là thể phách, càng quan trọng chính là tu tâm. A lúc này, ủy trên mặt đất Lý Chỉ Thuyền, ân ngay cả mình, Báo Ca cùng Quách Tử Hàm bọn người thấy Diệp Phi bật cười, từng cái tâm lý càng là giật mình tê lên, không rõ vì cái gì Diệp Phi sẽ cười. Mà lại, những người này thấy Diệp Phi không nói lời nào, bọn hắn cũng không dám dừng tay, kế tiếp theo rút lấy cái tát vào mặt mình. Thanh thúy nổ vang âm thanh tại cờ tờ vờ cổng vang lên, sửng sốt hấp dẫn không ít người. Phi ca, ngài đại nhân có đại lượng, liền bỏ qua cho chúng ta đi. Chúng ta cũng không dám lại. Báo Ca khóc ròng ròng điện nói. Đúng vậy a, Phi ca, ta không nên chế giễu ngài, không nên đối với ngài nói dọa. Còn có, ta cam đoan về sau cũng không tiếp tục trêu chọc tiểu nhiễm. Quách Tử Hàm cũng khóc khóc để nói. Diệp Phi chỉ là nhàn nhạt quét mắt những người này, sau đó nhìn về phía cô Khuynh Thành, nói, Khuynh Thành, ngươi cảm thấy ta nên xử lý như thế nào những người này? Để bọn hắn cút đi. Cố Khuynh Thành nhàn nhạt nói, bị chó cắn, khó nói chúng ta muốn cắn trở về a. Ha ha, đây cũng là. Diệp Phi nhếch miệng cười một tiếng, sau đó lạnh lùng nhìn về phía Báo Ca, nói, kể từ hôm nay, ta không hy vọng tại Ninh Hải thành phố thế giới ngầm lại nhìn thấy có các ngươi báo đen xã, hiểu ta ý tứ a? Mê mê hiểu, Phi ca, ta hôm nay liền mang theo tất cả báo đen xã tất cả thành viên rời đi Ninh Hải, về sau cũng không tiếp tục đặt chân Ninh Hải nửa bước. Báo Ca như được đại xá, tranh thủ thời gian tỏ thái độ. Lập tức, Diệp Phi lại quay đầu nhìn về phía Quách Tử Hàm. Quách Tử Hàm trong lòng giật mình, mồ hôi lạnh ứa ra, cũng học Báo Ca, nói, Phi ca, hôm nay ta liền nghỉ học, ta lập tức chạy trở về Hương Thành, cam đoan cách tiểu nhiễm xa xa. Ngậm miệng, chớ cho mình thêm hí, ta đều không nói chuyện, ngươi mù tỏ vẻ gì? Diệp Phi buồn cười nói. Quách Tử Hàm nghe xong, tranh thủ thời gian ngậm miệng lại. Diệp Phi khẽ thở dài, nói, ngươi đây, hay là cái học sinh, mặc dù thích trang bức, thích khoe khoang, nhưng ít ra bản tính còn không tính quá xấu. Cho nên, ta hôm nay liền bỏ qua cho ngươi, ngươi đây, hay là kế tiếp theo ngoan ngoãn đi học. Bất quá, về sau ngươi cũng không cần lại đi trêu chọc tiểu nhiễm. Vâng vâng vâng, Phi ca, ta đều nghe ngài, đều nghe ngài. Quách Tử Hàm thấy Diệp Phi buông tha mình, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Được rồi, ta không nghĩ lại nhìn thấy các ngươi, cút đi. Diệp Phi khoát tay áo. Tạ ơn Phi ca. Báo Ca cùng Quách Tử Hàm bọn người tranh thủ thời gian bỏ lên, trên chân giống bôi dầu đồng dạng, ngồi xe rời đi cái này bên trong. Lập tức, Diệp Phi lại nhìn về phía Lý Chìm Thuyền cùng Ân Ngay Cả Bình hai người, nói, các ngươi đoạn kiếm môn là cổ võ môn phái, muốn ở thế tục giới vất tài nguyên ta cũng có thể hiểu được. Bất quá, đã đời sau tục giới, vậy các ngươi liền phải theo thế tục giới pháp luật pháp quy đến làm việc, không cho phép khi dễ người bình thường, không cho phép tùy tiện đả thương người, tùy tiện giết người, minh bạch chưa? Minh bạch. Minh bạch. Minh chủ, ngài nói thế nào chúng ta liền làm như thế đó, tuyệt đối sẽ không ở thế tục giới náo sự. Lý Chìm Thuyền vội vàng về câu, sau đó lôi kéo Ân Ngay Cả Bình liền chuẩn bị rời đi. Cùng các loại, ta để các ngươi đi rồi sao? Diệp Phi gọi lại hai người này. A, minh chủ, ngài còn có chuyện gì sao? Lý Chìm Thuyền trong lòng hốt hoảng điện hỏi. Diệp Phi híp híp mắt, nói, thực lực của ta khôi phục sự tỉnh, đừng nói cho bất luận kẻ nào, minh bạch chưa? Minh bạch. Lý Chìm Thuyền gật đầu đáp ứng. Ừm, các ngươi đi thôi. Diệp Phi khoát tay áo. Rất nhanh, Lý Chìm Thuyền cùng Ân Ngay Cả Bình hai người cũng tranh thủ thời gian ngồi xe rời đi. Đợi đến hai người này vừa đi, Lôi Hổ mấy người cũng đi tới. Lôi Hổ nhếch miệng cười một tiếng, hướng Diệp Phi giơ ngón tay cái lên, nói, Phi ca, ngư bức, cự ngư bức. Được rồi, bất định hót. Diệp Phi cười cười, nói, ngươi phái người đem hai vị này tiểu cô nương đưa về trường học đi. Tốt. Lôi Hổ gật đầu đáp ứng, sau đó nói, Phi ca, các minh đệ đều rất nhớ ngài. Ngài nếu là có thời gian, có thể tới nhìn xem các minh đệ. Được, đằng sau có thời gian lời nói, ta lại nhìn mọi người. Diệp Phi nhẹ gật đầu. Lúc này, Tử Tình cùng song song hai cái nữ học sinh cũng đi tới, sắc mặt đỏ bừng, rất là không có ý tứ. Phi ca, thật xin lỗi, vừa rồi chúng ta không nên chào phúng ngươi. Tử Tình túi lầu nói. Thật xin lỗi, Phi ca, chúng ta không phải cố ý. Song song cũng tiếp câu. Diệp Phi cười một tiếng, nói, các bạn học, đã các ngươi thi đậu tốt như vậy đại học, vậy liền hẳn là học tập cho giỏi, mà không phải đi theo những cái kia phú nhị đại cái gì lêu lồng, minh bạch chưa? Phi ca dạy phải. Tử Tình cùng song song hai cái nữ học sinh liên tục gật đầu. Đem tất cả sự tình đều xử lý hoàn tất về sau, Lôi Hổ bọn người liền rời đi. Phi ca, không tệ lắm, càng ngày càng có đại ca phong phạm. Cố Tiểu Nhiễm ngọt ngào cười, đi tới. Đại ca phong phạm. Diệp Phi sờ sờ cái mũi, cười nói, không phải là cao nhân phong phạm a? Dừng a. Cố Tiểu Nhiễm trợn mắt, nói, ánh mắt của ngươi nếu là chẳng phải sắc sắc lời nói, ta còn cảm thấy ngươi là cao nhân, đến bây giờ nha, ngươi còn cùng cao nhân kém xa đâu. Ừm, nói cũng đúng. Diệp Phi gật gật đầu, cười ha ha. Cho chuyện hai câu về sau, Diệp Phi liền ngăn lại một chiếc xe taxi, mang theo Cố Khuynh Thành cùng Cố Tiểu Nhiễm về nhà. Đan Mạn, A Hớt thành phố là một cái sạch sẽ, mỹ lệ thành thị, có điển hình châu Âu điển biên phong quang, nhà lầu thiết kế đa dạng, hình thành từng cái đặc biệt, mới lạ khu kiến trúc. Lúc này, chính vào Đan Mạn thời gian, buổi chiều 2-3 điểm trái phải. Tại A Hớt thành phố bên cạnh ngoại ô điển biên khu vực, đứng thẳng lấy rất nhiều cái tạo hình đặc biệt thấp phòng. Những người ở nơi này đều có thuộc về mình tiểu viện, viện tử bên trong người trồng trọt hoa cỏ cây cối, không khí trong lành, hoàn cảnh nghi nhân, rất thích hợp lao nhân tại cái này bên trong bảo dưỡng tuổi thọ. Ở trong đó một cái sân bên trong, trồng đủ loại hoa tươi nở rộ, phi thường xinh đẹp. Một người mặc bộ mạc, giữ lại rõ ràng râu ria, mang theo một đỉnh che nắng mũ, ngoài miệng ngậm một cái ống điếu người da trắng lao đầu đang ngồi ở một cái trên ghế nhỏ, cầm sẻn tại viện tử bên trong loại hoa nhổ cỏ. Hạ kéo bèn, lại tại loại hoa đâu? Lúc này, một cái người da trắng lao đầu từ bên ngoài trải qua. Hướng cái này gọi hạ kẹo bẹn lao đầu cười lên tiếng chào hỏi. Đúng vậy à, dại có dại, nhất định phải tranh thủ thời gian diệt trừ à, bằng không sẽ ảnh hưởng tốn sinh trưởng. Hạ kẹo bẹn cười về câu. Người lão già này, nhắm lại ngươi trương này miệng túi đi. Ta đều như thế lão, còn tìm cái dám bạn già. Mau mau cút, đừng làm trở ngại ta loại hoa. Hạ kẹo bẹn nước miếng tung bay điệu nói. Hạ kẹo bẹn, ngươi thật đúng là cái quái nhân. Đi, không đùa ngươi, ta cùng ta bạn già đi tản bộ đi. Lao đầu kia cười ha ha âm thanh, sau đó rời đi. Đợi đến lao đầu kia rời đi về sau, hạ kẹo bẹn cười lắc đầu. Sau đó buông xuống sẻng, một tay cầm cái tẩu, một tay cầm để ở một bên bình trà nhỏ, cùng ngục rót nước bọt. Lập tức, hắn để bình trà xuống, lau lau miệng, ngậm đầu thuốc, nhìn qua phương xa, mắt bên trong hiện ra một vòng hoài niệm chi sắc. Nhưng mà, đúng lúc này, sau lưng của hắn không khí lại đột nhiên xuất hiện một tia ba động. Hạ kẹo bèn khẽ nhả điếu thuốc, giống như đang lẩm bẩm lầu bầu, nhàn nhạt nói, "Thẻ cửa phổ tư, ngươi đến." Vừa dứt tiếng, chỉ thấy không khí lập tức xé rách một đường vết rách, một người mặc màu đen pháp sư trường bào, mang theo mũ trùm, ẩn tàng khuôn mặt thân ảnh từ miệng tử bên trong đi ra. Cùng đạo thân ảnh kia đi tới về sau, lỗ hổng kia liền biến mất. Mà cái này bị lão nhân gọi là thẻ cửa phổ tư người, chính là chư thần liên minh tân nhiệm chúng thần chi vương. Phụ thân, ta đến thăm một chút ngài. Thẻ cửa phổ tư đi đến hạ kẹo bèn bên cạnh. Chương 2343, quyền gia cửu chủ. Chương 2343, quyền gia cửu chủ. Ta bây giờ tại cái này bên trong sống rất tốt, có cái gì tốt thăm hỏi, chẳng lẽ nói chư thần liên minh hiện tại rảnh rỗi như vậy à? Hạ kẹo bèn liếc mắt thẻ cửa phổ tư, có chút ý trách cứ. Không phải, phụ thân. Thẻ cửa phổ tư cung kính nói, phụ thân. Ta lần này đến tìm ngài, thứ nhất là muốn thăm một chút ngài, thứ nhì là muốn hướng thỉnh giáo ngài mấy vấn đề. Hạ kẹo bèn đứng người lên, nhàn nhạt nói, đi, vào nhà, có lời gì đi bên trong nói, ngươi đứng tại cái này bên trong khẳng định sẽ hù dọa đi ngang qua người. Vâng, phụ thân. Thẻ cửa phổ tư nhẹ gật đầu, sau đó cùng hạ kẹo bèn rời đi biệt tử, đi vào phòng bên trong. Đi vào phòng về sau, hạ kẹo bèn lấy xuống che nắng mũ, treo ở trên tường, sau đó đi đến trước bàn ngồi xuống, nhìn đứng ở một bên thẻ cửa phổ tư, nói, chờ đứng, ngồi đi. Được rồi, phụ thân. Thẻ cửa phổ tư đáp lại một tiếng, mà giật xuống dưới. Hạ kẹo bèn cầm lấy trên bàn ấm trà, rót hai chén trà, đưa một chén cho thẻ cửa phổ tư, tự mình cầm lên một ly nhấp một hớp, sau đó hỏi, địa thần, ương thần cùng hầu thần ba người phục sinh sao? Địa thần cùng ương thần phục sinh, nhưng hầu thần làm sao rồi? Hạ kẹo bèn hỏi. Bẩm báo phụ thân, hầu thần quan tài bị địa ngục quân vương kia tiểu tử phá hư, cho nên không thể phục sinh. Thẻ cửa phổ tư chi tiết về nói. Địa ngục quân vương, quả nhiên lại là tiểu tử này. Hạ kẹo bèn lạnh nhạt nói câu, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Thật giống như đã sớm biết việc này đồng dạng. Phụ thân, ngài hẳn là đã sớm dự liệu được sẽ xuất hiện loại kết quả này, đúng không? Thẻ cửa phổ tư hỏi. Đúng thế. Hạ kẹo bèn nhẹ gật đầu. Phụ thân, lời tiên đoán của ta ma pháp còn chưa đủ mạnh, không thể nào đoán trước chúng ta chư thần liên minh cùng thượng cổ liên minh trận chiến cuối cùng kết quả. Thẻ cửa phổ tư nói câu, sau đó hỏi, không biết phụ thân ngài có thể hay không dự liệu được. Hạ kẹo bèn khẽ thở dài, nhàn nhạt nói, hài tử, ta hiện tại lớn tuổi, lời tiên đoán của ta ma pháp cũng tại ngày càng yếu bớt. Lại thêm địa ngục quân vương kia tiểu tử là cái biến số, cho nên ta cũng vô pháp dự liệu được kết quả cuối cùng. Phụ thân, ta có một việc từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ. Chuyện gì? Hạ kẹo bèn nhìn về phía thẻ cửa phổ tư, hỏi một câu. Thẻ cửa phổ tư đón hạ kẹo bèn ánh mắt, nói, phụ thân, mặc dù nói địa ngục quân vương là biến số lớn nhất, rất có thể sẽ cải biến đại chiến kết quả. Nhưng là, địa ngục quân vương thực lực hôm nay còn rất yếu, chúng ta muốn giết chết hắn, quả thực là dễ như trở bàn tay. Đã hắn là biến số, vậy chúng ta vì sao không hiện tại liền giết hắn, nhanh chóng diệt trừ biến số này đâu? Hạ kẹo bèn nặng nề mà thở dài, nói, hài tử, mặc dù địa ngục quân vương không đáng để lo, muốn giết hắn rất đơn giản. Nhưng là, ta chân chính kiêng kỵ chính là hắn phía sau người kia. Cho nên, đây cũng là ta vì cái gì nhiều lần để ngươi lôi kéo địa ngục quân vương, tránh đi địa ngục quân vương nguyên nhân. Phụ thân, khó nói trên thế giới này còn có để ngài kiêng kỵ người. Thẻ cửa phổ tư có chút không dám tin tưởng địa hỏi. Hai tử, phụ thân cho tới bây giờ đều không cảm thấy mình là trên thế giới này người mạnh nhất. Bởi vì, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Hạ kẹo bèn kinh ngạc nhìn về phía thẻ cửa phổ tư, kế tiếp theo nói, mà lại địa ngục quân vương phía sau người kia thực lực phi thường cường đại, thậm chí đã sớm siêu việt vị diện này. Không chút khách khí mà nói, tại cái vị diện này không có người nào là người kia đối thủ. Phụ thân, người kia bây giờ tại trên thế giới này sao? Thẻ cửa phổ tư trong lòng hãi nhiên, vội vàng hỏi nói. Thực lực của người kia quá mạnh, ta cũng vô pháp tiên đoán hành tung của hắn, cho nên ta cũng không biết hắn đến cùng có hay không tại trên thế giới này. Cũng nguyên nhân chính là như thế, ta mới một mực để ngươi án binh bất động, hào hào làm chuẩn bị chờ đợi thời cơ tốt nhất. Hạ kẹo bèn nói. Thẻ cửa phổ tư để chén trà xuống, nói, thế nhưng là, phụ thân, coi như ta vẫn muốn tránh đi địa ngục quân vương, nhưng là bây giờ, hắn cũng đã cuốn vào chuyện này bên trong, hơn nữa còn trở thành tượng của liên minh minh chủ. Cứ như vậy, đến cuối cùng, chúng ta chỉ có thể cùng hắn sử dụng bạo lực.
Đúng vậy à, cho nên nói, sự tình đã hướng phía đối với chúng ta nhất bất lợi phương hướng phát triển.
Hạ Kẹo bèn híp híp mắt, kế tiếp theo nói, bất quá, ngươi cũng không cần quá lo lắng, dù cho địa ngục quân vương đứng sau lưng người kia, nhưng chúng ta chư thần liên minh lực lượng cũng không chỉ là như thế một điểm.
Phụ thân, chẳng lẽ nói chúng ta phía sau cũng có người?
Thẻ cửa phổ tư thanh âm hơi kinh ngạc.
Đúng thế.
Hạ Kẹo bèn cười nhạt nhẹ gật đầu.
Phụ thân, vậy chúng ta người sau lưng đến cùng là ai?
Thẻ cửa phổ tư hỏi.
Hai tử, chờ ngươi hoàn thành nhiệm vụ về sau, ta lại dẫn ngươi đi thấy những người kia.
Hạ Kẹo bèn cười nói.
Vâng, phụ thân, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ.
Thẻ cửa phổ tư chỉnh trọng nhẹ gật đầu, thấy Hạ Kẹo bèn không muốn nhiều lời, hắn cũng không có hỏi nhiều nữa.
Hạ Kẹo bèn vui mừng cười một tiếng, nói, hai tử, khoảng thời gian này mới hảo hảo làm xuống chuẩn bị đi.
Vì lần này kế hoạch, chúng ta đã cùng hơn 200 năm, cho nên, tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất kỳ sơ suất.
Mà lại, ta cũng tin tưởng ngươi có năng lực như thế, thực lực ngươi siêu quần, trí tuệ hơn người, nhất định có thể hoàn thành phụ thân không có hoàn thành nhiệm vụ.
Vâng. Thẻ cửa phổ tư cung kính nhẹ gật đầu.
Hạ Kẹo bèn đông nhiên nghĩ đến cái gì, nói, hài tử, ta có một kiện đồ vật muốn cho ngươi.
Phụ thân, thứ gì?
Thẻ cửa phổ tư hỏi.
Ngươi cùng các loại, ta cái này liền đi lấy.
Hạ Kẹo bèn trả lời một câu, sau đó đi tiến vào một cái phòng.
Thẻ cửa phổ tư thì là ở bên ngoài lặng lặng chờ đợi.
Chẳng được bao lâu,
Hạ Kẹo bèn liền cầm một phần quyển gia cựu trục từ gian phòng bên trong đi ra.
Hai tử, phần này quyển trục ngươi cầm.
Hạ Kẹo bèn cầm trong tay quyển trục đưa cho thẻ cửa phổ tư.
Thẻ cửa phổ tư tiếp nhận quyển gia cựu trục, đem nó mở ra, lại phát hiện chương này quyển gia cựu trục là một bức thế giới địa đồ.
Chỉ bất quá, tại tấm bản đồ này bên trên có rất nhiều địa phương tiêu chú một chút điểm đỏ, thẻ cửa phổ tư cũng không biết rốt cuộc là ý gì.
Phụ thân, đây rốt cuộc là cái gì?
Thẻ cửa phổ tư nghi hoặc địa hỏi.
Hai tử, chương này trên quyển trục điểm đỏ đánh dấu địa phương chính là thần thạch vị trí.
Hạ Kẹo bèn lạnh nhạt nói.
Phụ thân, ngài nói tới thần thạch là chỉ có thể có trợ giúp ma pháp tu luyện, tăng lên ma pháp năng lượng thần thạch à?
Thẻ cửa phổ tư kinh thanh hỏi một câu.
Đúng thế.
Hạ Kẹo bèn nhẹ gật đầu.
Phụ thân, có nói trên thế giới này thật sự có thần thạch?
Thẻ cửa phổ tư trong lòng giật mình, nói, ta còn tưởng rằng sách ma pháp bên trên viết thần thạch đều là hư ảo, cũng không tồn tại, thật không nghĩ đến thần thạch vậy mà thật tồn tại.
Kỳ thật chương này quyển gia cựu trục là chúng ta chư thần liên minh phía sau những người kia cho ta, bọn hắn nói, những này thần thạch là từ cái khác cao hơn bị diện tán lạc xuống.
Bọn hắn cũng là nghiên cứu thật lâu, mới xác định, những cái kia chính là trong sách ma pháp ghi lại thần thạch.
Tại người bình thường mắt bên trong, những cái kia thần thạch chính là phổ thông tiên thạch vũ trụ, nhưng chỉ có chúng ta những ma pháp sư này có thể cảm giác được thần thạch bên trong ẩn chứa to lớn ma pháp năng lượng.
Hạ Kẹo bèn nhìn chằm chằm thẻ cửa phổ tư, nói, hai tử, ngươi phải nhanh một chút phái người, ở thế giới các nơi tìm tới những này thần thạch, sau đó để tất cả chủ thần mau chóng tăng thực lực lên.
Chỉ có dạng này, tại tương lai không lâu, chúng ta chư thần liên minh cùng thượng cổ liên minh đại chiến mới có thể càng có phần thắng.
Chư thần liên minh phía sau những người kia đối ngươi kỳ vọng rất cao, cho nên bọn hắn mới có thể để ta đem phần này quyển trục giao cho ngươi.
Chỉ mong ngươi không muốn phụ lòng kỳ vọng của bọn hắn.
Biết, phụ thân, ta sẽ mau chóng phái người đi tìm thần thạch, mau chóng để tất cả tu luyện ma pháp chủ thần cùng thần đồ tăng thực lực lên.
Thẻ cửa phổ tư gật đầu đáp ứng.
Ha ha, vậy ta cũng yên lòng.
Hạ Kẹo bèn gật đầu cười, nói, tốt, hài tử, nếu là không có việc gì lời nói, liền rời đi đi. Chư thần liên minh hiện tại cần ngươi.
Phụ thân, vậy ta liền đi trước.
Thẻ cửa phổ tư cất kỹ quyển trục, đứng lên.
Ừm.
Hạ Kẹo bèn nhẹ gật đầu.
Sau đó, thẻ cửa phổ tư thi triển không gian ma pháp, xé rách không khí, sau đó rời đi.
Đợi đến thẻ cửa phổ tư rời đi về sau, Hạ Kẹo bèn đi tới phía ngoài phòng. Hắn ngẩng đầu nhìn phương xa, trong mắt lộ ra một vòng phức tạp cùng sầu lo thần sắc, nhưng rất nhanh, ánh mắt của hắn liền trở nên phá lệ kiên định. Chương 2344, thất vọng mất mát.
Chương 2344, thất vọng mất mát.
Thời gian trôi qua, đảo mắt liền đi qua 5 ngày. Tại cái này 5 ngày bên trong, cũng không có bất kỳ cái gì liên quan tới chư thần liên minh tin tức truyền đến. Mặc dù Diệp Phi ta không biết chư thần liên minh bọn gia hỏa này đến cùng đang bày ra âm mưu gì, nhưng hắn cũng không có đi vào nhiều.
Tóm lại, chư thần liên minh hiện tại không có tin tức, mới là tin tức tốt nhất.
Dù sao, Diệp Phi cũng không cảm thấy dựa vào bản thân thực lực bây giờ, có thể cùng chư thần liên minh chống lại.
Cho nên, Diệp Phi cũng thừa dịp những ngày gần đây, hảo hảo bông lòng một chút, làm bạn một chút mình mấy nữ nhân, cũng đem chư thần liên minh sự tình báo cho các nàng, mục đích đúng là vì phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện.
Đương nhiên, những ngày gần đây, Diệp Phi cũng không có quên tu luyện.
Mặc dù bây giờ tu vi của mình không cách nào đột phá, nhưng chỉ cần tiếp tục tu luyện, kia không chừng ngày nào đã đột phá đây.
Lại là một ngày chạm vào tối, Diệp Phi cùng Cố Khuynh Thành lên tiếng chào hỏi, sau đó rời đi công ty, chuẩn bị đi tìm Bạch Ngưng Băng.
Bất quá, vì cho nữ nhân một kinh hỉ, Diệp Phi không có chuyện trước thông chi Bạch Ngưng Băng, mà là trực tiếp đánh chiếc xe, đi tới Nam khu đồn cảnh sát.
Đến Nam khu đồn cảnh sát về sau, Diệp Phi xuống xe, đi thẳng vào.
Lúc này, đồn cảnh sát bên trong đèn sáng, còn có cảnh sát tại trực ban.
Nhìn thấy Diệp Phi tiến đến, một người cảnh sát đi nhanh lên đi qua, cười hỏi, "Diệp tiên sinh, ngài có chuyện gì không?"
"A, ta tìm Bạch Ngưng Băng, xin hỏi nàng ở đây sao?"
Diệp Phi về nói.
"A,
tìm đội trắng."
Cái này cảnh sát vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Diệp Phi, nói, "Diệp tiên sinh, khó nói ngài còn không biết đạo sao?"
"Biết cái gì?"
Diệp Phi vẻ mặt khó hiểu.
"Đội trắng đã không có ở đồn cảnh sát làm, khó nói đội trắng không có nói với ngài a."
cái này cảnh sát nói. Ngưng Băng không có làm cảnh sát rồi. Diệp Phi ngẩn người, nói, kia nàng đi làm gì rồi? Diệp tiên sinh, đội trắng đến cùng đi làm gì, chúng ta cũng không biết, nhưng ta nghe nói, đội trắng tựa như là tiến vào cái nào đó bộ đội. Cái này cảnh sát về nói. Được rồi, ta minh bạch, tạ ơn. Diệp Phi trả lời một câu, sau đó rời đi đồn cảnh sát. Đi tới bên ngoài, Diệp Phi đầy trong đầu đều là nghi hoặc. Bạch Ngưng Băng cô nàng này lại tại đùa nghịch cái gì điên? Vì cái gì không cảnh sát xem xét, đều không nói với chính mình một tiếng, còn chạy tới bộ đội rồi. Diệp Phi quả thực có chút im lặng, liền lấy điện thoại di động ra, một điện thoại gọi cho Bạch Ngưng Băng. Điện thoại vang một hồi lâu, mới được kết nối. Uy, Diệp Phi. Bạch Ngưng Băng yếu ớt thanh âm truyền tới. Ngưng Băng, ngươi có phải hay không có chuyện gì giấu giếm ta a? Diệp Phi giả bộ tức giận hỏi một câu. Ngươi đều biết rồi. Nói nhảm, ta bây giờ đang ở Nam khu cửa cảnh cục. Đồng nghiệp của ngươi nói ngươi đã không cảnh sát xem xét, còn nói ngươi gia nhập cái gì bộ đội. Ngưng Băng, vì cái gì ngươi rời đi đồn cảnh sát sự tình đều không nói với ta một chút? Diệp Phi bất đắc dĩ nói. Ai nha, người ta cũng là sợ ngươi lo lắm nha, cho nên nghĩ đến đằng sau lại nói với ngươi rồi. Bạch Ngưng Băng cười ha hả nói. Tốt, vậy ngươi nói cho ta, ngươi bây giờ ở đầu cái bộ đội? Diệp Phi hỏi. Ta đã gia nhập bộ đội gìn giữ hòa bình, hiện tại ta ngay tại Châu Phi bên này duy hòa. Ta nói với ngươi à, tại bộ đội gìn giữ hòa bình nhưng so ở đồn cảnh sát có ý tứ nhiều. Những ngày gần đây, ta thể nghiệm trước kia chưa hề thể nghiệm đến sự tình, ta cảm giác mình một lần nữa tìm được cuộc sống phương hướng. Bạch Ngưng Băng hào hứng trùng trùng nói. Bộ đội gìn giữ hòa bình. Diệp Phi nghe xong, lập tức cảm giác tê cả da đầu, thanh âm đều đề cao mấy âm lượng, nói, ngươi điên rồi sao? Ngươi chạy bộ đội gìn giữ hòa bình đi làm cái gì? Ngươi có biết không nói, bộ đội gìn giữ hòa bình đến cỡ nào nguy hiểm, hàng năm số người chết có bao nhiêu, ngươi những này đều có hiểu qua sao? Thân ái, ngươi là đang lo lắng ta sao? Bạch Ngưng Băng nũng nịu địa hỏi. Nói nhảm, ngươi là nữ nhân của ta, ta sao có thể không lo lắng ngươi? Diệp Phi quả thực bị tức đến, cô nàng này cũng quá khủng đi, vậy mà âm thầm gia nhập bộ đội gìn giữ hòa bình. Cũng không biết Bạch gia lão gia tử đến cùng là thế nào nghĩ, tâm thật đúng là lớn. Khi hỉ, thân yêu, đừng nóng giận nha. Ta thực lực bây giờ nhưng lợi hại, không có nguy hiểm, ngươi cứ yên tâm đi. Bạch Ngưng Băng cười hì hì nói. Ta yên tâm mới có quỷ. Diệp Phi nhíu nhíu mày, nói, ta hiện tại liền cho Long chủ gọi điện thoại, lập tức đem ngươi triệu hồi đến. Diệp Phi, ngươi dám? Bạch Ngưng Băng lập tức liền gấp, thanh âm cũng lớn mấy điểm, thở phì phò nói, ngươi nếu là làm như thế, ta liền rốt cuộc không để ý tới ngươi. Ngưng Băng, đừng làm rộn được không? Chỉ cần không gia nhập bộ đội gìn giữ hòa bình, ngươi tùy tiện gia nhập bộ đội nào đều được. Diệp Phi buồn bực nói, ta chính là muốn gia nhập bộ đội gìn giữ hòa bình, đây là chuyện ta muốn làm. Tốt, không nói với ngươi, ta muốn đi bận điệu, chờ ta lần này làm xong, ta liền trở lại cùng ngươi a cộc. Bạch Ngưng Băng nói xong, không cùng Diệp Phi mở miệng, trực tiếp liền cúp điện thoại. Diệp Phi sững sờ nửa ngày, lại gọi điện thoại tới, Bạch Ngưng Băng lại không tiếp. Lại đánh mấy cái, Bạch Ngưng Băng lại là trực tiếp tắt máy. Diệp Phi lắc đầu bất đắc dĩ, cũng đối Bạch Ngưng Băng hoàn toàn phục. Mặc dù rất muốn một điện thoại gọi cho Long chủ, để Long chủ đem cô nàng này triệu hồi đến, nhưng nghĩ đến làm như thế, có khả năng thật sẽ chọc cho Bạch Ngưng Băng sinh khí, cho nên Diệp Phi đành phải từ bỏ quyết định này. Mà lại, đây cũng là Bạch Ngưng Băng thích làm sự tình, có can đảm mạo hiểm, có can đảm khiêu chiến, tâm địa vừa nóng, mình cũng không tốt đúng tay. Huống hồ, Bạch Ngưng Băng tu vi hiện tại từ lâu đạt tới quy nguyên cảnh người bình thường thật đúng là tổn thương không được nàng. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi tâm lý mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Cùng trong chốc lát, cũng chưa lấy được hồi âm, Diệp Phi bĩu môi, đưa điện thoại di động thăm dò tiến vào túi bên trong. Diệp Phi vốn nghĩ hiện tại liền về nhà, nhưng xem xét thời gian còn sớm, liền dự định trên đường đi một chút. Ngậm một điếu thuốc, Diệp Phi chẳng có mục đích trên đường đi tới, nhìn xem trên đường ngựa xe như nước cùng muôn hình muôn vẻ người, Diệp Phi lại cảm giác có chút cô độc, không biết mình rốt cuộc muốn đi cái kia bên trong. Mặc dù mình hồng nhan chi kỷ rất nhiều, bằng hữu cũng không ít, nhưng tất cả mọi người có mình sự tình, mình cũng không tốt đi quấy rầy. Diệp Phi cứ như vậy chẳng có mục đích đi tới, bất chi bất giác liền đã đi qua mấy con đường. Bất quá, khi đi ngang qua một cái thương thành lúc, Diệp Phi đột nhiên dừng bước, trên khóe miệng dương lộ ra tiểu dung, bởi vì hắn nhìn thấy một người quen, cũng là nữ nhân. Nữ nhân mặc một bộ màu trắng nhạt ngắn gọn váy liền áo, trên lưng buộc lên một đầu màu đen song đầu eo nhỏ mang. Bên ngoài bảo bọc một đầu tua cờ đồ hàng len áo dệt kim hở cổ, nhu thuận tóc dài rối tung tại muốn lộ hơi lộ ra trên vai thơm, khiến người ta cảm thấy tức thời còn lại gợi cảm. Dưới chân của nàng mặc một đôi đơn giản màu đen giày cao gót, hai chân trắng nõn, thẳng tắp mà thon dài. Dương Nặc Lan, nàng làm sao lại tại cái này bên trong? Dù sao cũng là nhận biết một trận, Diệp Phi đang chuẩn bị đi vào lên tiếng chào hỏi thời điểm, lại phát hiện một người mặc một thân vợ xạ sở trang phục bình thường, dáng người thẳng, mang theo một bộ viền bạc kính mắt, ôn tồn lễ độ nam tử hướng phía đi hướng Dương Nặc Lan. Nam tử này cùng Dương Nặc Lan đứng chung một chỗ, vô luận là khí chất hay là thân cao tỷ lệ đều rất xứng, như là kim đồng ngọc nữ. Thế nhưng là, không biết sao, thấy cảnh này, Diệp Phi cảm giác tâm lý lại có chút không thoải mái, có chút ế ẩm, càng là có loại thất vọng mất mát cảm giác. Diệp Phi hít sâu một cái khói, tại phổi bên trong qua một lần, hay độc mùi khói kích thích Diệp Phi yết hầu cùng phổi, này mới khiến hắn thanh tỉnh lại. Mình đây là làm sao rồi? Dương Nặc Lan là bằng hữu của mình, bằng hữu tìm tới chính mình hạnh phúc, mình không phải hẳn là cao hứng cùng chúc phúc à, tại sao phải khổ sở cùng thương tâm đâu? Khó nói cũng là bởi vì trước đó mình cùng Dương Nặc Lan từng có gặp nhau, cho nên liền coi Dương Nặc Lan là thành nữ nhân của mình rồi. Nếu thật là dạng này, cái kia cũng quá tự tư đi. Diệp Phi lắc đầu, sau đó đem tàn thuốc ném tiến vào thùng rác, quay người rời đi Thương Thành cổng. Có đôi khi, hạnh phúc của người khác, tốt nhất là không nên quấy rầy tương đối tốt. Đúng lúc này, Thương Thành bên trong, Dương Ngọc Lan vừa vặn trông thấy Diệp Phi quay người rời đi một màn kia, sắc mặt của nàng có chút biến một chút. Là hắn sao?
Đúng vậy, khẳng định là hắn.
Tuyệt đối không sai. Đạo thân ảnh này sớm đã tại lòng của mình bên trong lưu lại ấn tượng khắc sâu, mình khẳng định là sẽ không nhìn lầm.
Nạc Lan, ngươi đang nhìn cái gì đâu?
Nam tử thấy Dương Nạc Lan nhìn chằm chằm bên ngoài ngẩn người, mỉm cười hỏi một câu.
Lâm Vĩnh Thanh, không có ý tứ, ta giống như nhìn thấy một vị thật lâu không gặp bằng hữu.
Hôm nay thực tế rất xin lỗi, không thể cùng ngươi.
Dương Nạc Lan này nói câu, sau đó tranh thủ thời gian hướng phía Thương Thành bên ngoài chạy tới.
Chương 2345, đã từng hôm nay.
Chương 2345, đã từng hôm nay.
Nạc Lan, ngươi làm gì đi a, Nạc Lan?
Gọi Lâm Vĩnh Thanh nam tử ở phía sau hô to vài tiếng, nhưng Dương Nạc Lan nhưng không có quay đầu.
Chạy ra Thương Thành về sau, Dương Nạc Lan bên trái quay thân, hướng phía Diệp Phi vừa rồi rời đi phương hướng chạy tới. Thế nhưng là, bởi vì mang giày cao gót cũng không thuận tiện, Dương Nạc Lan liền trực tiếp cởi xuống giày cao gót, rất không có nữ thần hình tượng kế tiếp theo chạy về phía trước. Người đi trên đường thấy một đại mỹ nữ một tay cầm bao, một tay cầm giày cao gót, chân trần trên đường chạy, cảm thấy có chút kỳ quái. Rất nhanh, Dương Nạc Lan chạy đến con đường này giao lộ. Thế nhưng là, nàng cũng không có nhìn thấy Diệp Phi bóng người.
Dương Nạc Lan thở khẽ mấy hơi thở, lớn tiếng hô nói, "Diệp Phi,
Diệp Phi,
là ngươi sao?"
Dương Nạc Lan thanh âm rất lớn, lớn đến hấp dẫn chung quanh tất cả mọi người. Chung quanh những người đi đường nhao nhao hướng phía bên này nhìn sang. Những người đi đường cũng không biết Dương Nạc Lan trong miệng Diệp Phi đến cùng là ai, nhưng nhìn Dương Nạc Lan trên mặt vẻ mặt lo lắng, cũng không khó suy đoán, cái kia gọi Diệp Phi may mắn ra hỏa hẳn là cái này mỹ nữ bạn trai. Tất cả mọi người trong lòng bên trong vì Dương Nạc Lan bên vực kẻ yếu, cái kia gọi Diệp Phi ra hỏa cũng quá hôn đản đi, sao có thể để một đại mỹ nữ gấp gáp như vậy đâu.
Dương Nạc Lan thấy không có đáp lại, vừa lớn tiếng hô nói, "Diệp Phi, ngươi khỏi phải trốn tránh ta, ta biết là ngươi."
"Dương tiểu thư, đừng hô." Lại kế tiếp theo hô xuống dưới, người khác thật muốn coi ta là thành đàn ông phụ lòng. Nếu như ta thật biến thành người khác trong lòng đàn ông phụ lòng, ngươi cần phải đối ta phụ trách nhà.
Lúc này, một đạo trêu chọc thanh âm truyền tới.
Nghe tới thanh âm này, Dương Nặc Lan trên mặt hiện ra một vòng vẻ mừng rỡ. Nàng tranh thủ thời gian quay đầu, liền thấy một đạo thân hình gầy gò lại thẳng tắp, đôi mắt như sao thần lấp lánh, dáng dấp không tính rất đẹp trai, nhưng lại rất có nam nhân vị thân ảnh đi tới.
"Diệp Phi, quả nhiên là ngươi."
Nhìn thấy cái này đạo thân ảnh quen thuộc, Dương Nặc Lan trên mặt vui mừng, khóe miệng không tự giác có chút bên trên dương.
"Dương tiểu thư, đã lâu không gặp."
Diệp Phi mỉm cười, hỏi, "Gần nhất trôi qua thế nào?"
"Cũng không tệ lắm."
Dương Nặc Lan đem trước chán sợi tóc đẩy đến một bên, ôn nhu hỏi nói, "Ngươi đây?"
Diệp Phi nết nết miệng, nói, "Ta nha, giống như trước kia, qua tạm được."
Loại này bằng hữu bình thường thức chào hỏi, đột nhiên để Dương Nặc Lan có loại ảo giác. Mình cùng nam nhân trước mắt này, giống như bất chi bất giác sinh ra khoảng cách, vậy mà trở nên là như vậy lạ lẫm. Mà lại, cái này nam nhân vậy mà gọi mình Dương tiểu thư mà không còn là gọi mình là Nặc Lan. Loại cảm giác này để Dương Nặc Lan cảm giác rất khó chịu, liền liền hô hấp đều có chút khó chịu.
Đến cùng là thế nào rồi?
Khó nói thời gian thật có thể cải biến hết thảy a.
"Dương tiểu thư, xin hỏi còn có chuyện gì sao?"
Diệp Phi thấy Dương Nặc Lan mặt người, liền hỏi câu.
Dương Nặc Lan nhìn chằm chằm Diệp Phi con mắt, miễn cưỡng cười một tiếng, nói, "Diệp Phi, ta có thể mời ngươi ăn cái cơm tối sao?"
"Được, vừa vặn ta cũng chưa ăn cơm."
Diệp Phi nhẹ gật đầu.
Dương Nặc Lan thấy Diệp Phi đáp ứng, khóe miệng tách ra tiểu dung, nói, "Đi, Diệp Phi, ta biết có một nhà hàng rất không tệ."
Nói, Dương Nặc Lan liền chuẩn bị ở phía trước dẫn đường.
Diệp Phi quét mắt Dương Nặc Lan, hai lúc nói, "Dương tiểu thư, khó nói ngươi ngay cả nữ thần hình tượng đều không cần sao, chuẩn bị chân trần đi ăn cơm."
"Ai nha, kém chút quên, không có ý tứ."
Dương Nặc Lan hoạt bát địa hướng Diệp Phi thẻ lưỡi, sau đó mau mặc vào giày cao gót. Sau đó, Diệp Phi cùng Dương Nặc Lan rời đi cái này bên trong, một đường hướng phía trước đi. Đi thẳng đến con đường này giao lộ, Dương Nặc Lan liền ngừng lại. Tại con đường này chỗ góc cua, có một cái tên là Mét La ánh nắng nhà hàng Tây, trang trí 10 điểm cấp cao lại ưu nhã.
"Chính là cái này bên trong, chúng ta đi vào đi."
Dương Nặc Lan chỉ nhà này phong ăn, sau đó chính là muốn đi dắt Diệp Phi tay. Nhưng Diệp Phi lại rất tự nhiên đem tay thăm dò tiến vào túi quần bên trong, một bên đi vào bên trong, vừa cười nói, "Ai nha, nhà này phong ăn xem ra không sai, Dương tiểu thư, xem ra ngươi hôm nay muốn tốn kém nhà."
Dương Nặc Lan có chút mất mát thu tay về, gượng cười gật gật đầu, nói, "Không có việc gì, ngươi thích liền tốt."
Hai người thông qua phòng ăn cửa xoay, đi tiến vào phòng ăn. Diệp Phi vốn cho rằng đây là một nhà phổ thông nhà hàng Tây, thế nhưng là, tại đi vào về sau, mới phát hiện đây là một nhà chuyên môn vì tình lữ chế tạo đặc sắc phòng ăn. Mà lại, phòng ăn bên trong ánh đèn mở rất tối, mỗi cái bàn bên trên đều điểm một cái ngọn nến, tạo nên lãng mạn không khí. Mặc dù vẫn chỉ là hơn 7 giờ tối chung, nhưng là căn này phòng ăn thượng tọa xuất lại cực cao. Không ít cái bàn đều đèn sáng, một chút nhìn sang, lấm ta lấm tấm, phi thường ấm áp mỹ quan. Âm hưởng bên trong chính là ban nước thủy nhạc nhẹ, cùng phòng ăn chỉnh thể kiến tạo bầu không khí hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Thấy cảnh này, Diệp Phi hơi có chút kinh ngạc, không rõ Dương Nặc Lan mang mình đến nhà này phòng ăn là có ý gì. Bất quá, nghĩ lại, Diệp Phi cảm thấy có lẽ Dương Nặc Lan chỉ là đơn thuần cảm thấy nhà này phòng ăn đồ vật ăn thật ngon, cho nên liền mang mình đến. Đi vào ăn sau phòng, dưới sự hướng dẫn của phục vụ viên, hai người tại một cái tới gần cửa sổ vị trí ngồi xuống.
"Muốn ăn chút gì không, tùy tiện điểm."
Dương Nặc Lan từ phục vụ viên tay bên trong tiếp nhận menu, chuẩn bị đưa cho Diệp Phi. Cái này bên trong ta chưa từng tới, cũng không biết thứ gì ăn ngon, ngươi đến điểm đi. Diệp Phi cười nói. Vậy được rồi. Dương Nặc Lan nhẹ gật đầu, sau đó gọi hai phần bò bít tết cùng mấy phần quả vặt. Về sau, Dương Nặc Lan lại đối phục vụ viên nói, lại mở một chai 85 năm kéo đổ. Yếu điểm rượu a. Diệp Phi ngây ra một lúc. Đến nhà hàng Tây sao có thể không uống rượu đâu? Dương Nặc Lan mỉm cười hỏi lại câu. Được thôi, ngươi làm chủ. Diệp Phi gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Đợi đến phục vụ viên rời đi về sau, Dương Nặc Lan cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem Diệp Phi, không nói gì. Diệp Phi cũng không biết nên nói cái gì, liền ăn tĩnh uống vào chén nước. Xuyên thấu qua ánh nến, nữ nhân kia tinh xảo khuôn mặt giống như đang nháy tránh phát sáng đồng dạng, rất đẹp. Mà lại, nữ nhân đẹp là loại kia thành thục, tài trí lại ổn trọng đẹp. Diệp Phi, cảm ơn ngươi. Một lúc lâu sau, Dương Nặc Lan mỉm cười nói với Diệp Phi câu. Cảm ơn ta cái gì? Diệp Phi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cảm ơn ngươi chữa khỏi tà ghét nam chứng. Dương Nặc Lan một mặt nhu hòa nhìn xem Diệp Phi, kế tiếp theo nói, nếu như không có ngươi, lòng ta có lẽ đến bây giờ đều không thể mở ra, không cách nào đi yêu bất cứ người nào. À, nguyên lai ngươi nói là chuyện này a ha ha, ngươi không phải đã sớm nói tạ ơn sao, cho nên khỏi phải lại nói. Diệp Phi cười cười, nói, đúng, chúc mừng ngươi a, rốt cuộc tìm được tình yêu của mình. Ngươi thấy rồi? Dương Nặc Lan hỏi. Ừm. Diệp Phi nhẹ gật đầu. Hắn gọi Lâm Vĩnh Thành, là kinh thành Lâm gia đại thiếu gia, hắn không có phổ thông đại gia tộc thiếu gia phách lối cùng ngưỡng ngạnh, cũng không có những cái kia thói hư tật xấu, người rất tốt. Hắn hiện tại ngay tại truy cầu ta, đối với ta rất tốt, ta xách bất kỳ yêu cầu gì, hắn đều sẽ đáp ứng ta, cho nên ta cũng tại suy nghĩ muốn hay không đáp ứng hắn. Lúc nói lời này, Dương Nặc Lan nhìn chằm chằm vào Diệp Phi, muốn từ nam nhân trên mặt nhìn ra điểm phản ứng. Thế nhưng là, để nàng thất vọng là, khuôn mặt nam nhân sắc rất bình tĩnh, cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Diệp Phi một mặt bình tĩnh nhìn về phía Dương Nặc Lan, nói, "Dương tiểu thư, nam nhân kia ôn tồn lễ độ, khí chất đoan trang, đích sắc cùng ngươi rất xứng. Nếu như ngươi cảm thấy nam nhân kia thật sự không tệ, vậy ngươi liền đáp ứng hắn đi, cũng đúng lúc có thể cho mình trước kia thất bại tình cảm vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Đây là lời trong lòng của ngươi a?" Dương Nặc Lan nhẹ giọng hỏi câu. Không biết sao, nàng cảm giác trái tim có chút có rút đau đớn một chút. Nam nhân ánh mắt cùng sắc mặt quá bình tĩnh, liền cùng mình lần thứ nhất trong nhà nhìn thấy hắn như vậy. Không đúng, liền xem như đã từng lần thứ nhất gặp mặt lúc, nam nhân ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít còn mang theo xâm lược tính, khóe miệng sẽ còn mang theo nụ cười xấu xa. Nhưng hôm nay, nam nhân ánh mắt để nàng cảm thấy rất lạ lẫm đến để nàng cảm giác có chút đáng sợ. Đúng a, đây là lời trong lòng của ta. Diệp Phi nhẹ gật đầu, nói, chúng ta là bằng hữu tìm tới chính mình hạnh phúc, ta đương nhiên sẽ chúc phúc a. Thế nhưng là, Dương Nặc Lan muốn nói chút gì, nhưng lúc này, phục vụ viên đã đem bò bít tết, quả vật cùng rượu đỏ đã bưng lên. Dương tiểu thư, đừng thế nhưng là, tới tới tới, ăn cái gì? Diệp Phi nhếch miệng, sau đó xâm bò bít tết cắn một cái, sau đó cầm rượu lên mình, cho Dương Nặc Lan cùng mình một người rót chén lớn rượu. Chương 2346, vứt bỏ hắn. Chương 2346, vứt bỏ hắn. Ngược lại tốt rượu về sau, Diệp Phi bưng chén rượu lên, cười nói, Dương tiểu thư, đến, cạn ly, vì ngươi rốt cuộc tìm được hạnh phúc của mình cạn ly. Không phải, Diệp Phi, ta. Dương Nặc Lan bắt đầu bối rối, nàng rất muốn giải thích cái gì, bởi vì nàng cảm giác có vật rất quan trọng đang chậm rãi trôi đi. Làm sao vậy, Dương tiểu thư? Chẳng lẽ có bạn trai, ngay cả cùng ta người bạn này uống chén lớn rượu cũng không nguyện ý rồi? Ngươi sẽ không phải không muốn cùng ta làm bằng hữu a? Diệp Phi cười trêu ghẹo nói. Không phải, ta coi ngươi là bằng hữu. Dương Nặc Lan nắm thật chặt chén rượu, cảm giác tay đều đang run rẩy. Nàng tựa hồ cảm giác được, nếu như uống chén rượu này, có lẽ từ nay về sau hai người liền thật chỉ là bằng hữu. Nàng không muốn uống dưới chén rượu này, nàng muốn nói ra lời trong lòng mình. Thế nhưng là, nàng lại không biết đạo nên bắt đầu nói từ đâu. Mà lại, nàng cảm thấy, lòng của nam nhân bên trong cũng không có lưu lại cho mình vị trí. Hán, thật chỉ là đem mình làm bằng hữu. Dương Nặc Lan trong mắt ngậm lấy sương mù, nàng rốt cục vẫn là giơ chén rượu lên, cùng Diệp Phi đụng đụng cút, nói, tạ ơn. Lập tức, hai người đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Uống hết một chén rượu về sau, Diệp Phi mấy ngụm ăn hết bò bít tết, lau miệng, liếc mắt phòng ăn bên ngoài, nói, Dương tiểu thư, ngươi bị kia Lâm tiên sinh tới tìm ngươi. Vì không làm cho hiểu lầm không cần thiết, ta vẫn là đi trước. Cảm ơn ngươi bữa tối, lần sau có cơ hội ta mời ngươi. Nói xong, Diệp Phi trực tiếp đứng dậy, một mặt đột nhiên xoay người, hướng phía phòng ăn bên ngoài đi đến. Diệp Phi. Dương Nặc Lan muốn lớn tiếng gọi lại Diệp Phi, thế nhưng lại không phát ra được bao lớn thanh âm. Thẳng đến Diệp Phi thân ảnh biến mất tại tinh tinh châm lửa bên trong, biến mất tại trước mắt, nước mắt rốt cục theo gương mặt của nàng chảy xuôi xuống dưới. Vốn cho là lần này gặp mặt sẽ nhặt lại mình cùng Diệp Phi đã từng tình cảm, sẽ tỉnh lại đã từng mình cùng với Diệp Phi kinh lịch đủ loại. Hắn vì chính mình chữa bệnh, bồi mình nói chuyện trời đất, bồi mình cùng một chỗ dạo phố ăn cơm. Tại mình gặp được Triệu Long Tượng quấy rối lúc, hắn cũng ngửa không dừng vó địa đổi tới, vì chính mình ngăn lại hết thảy. Thế nhưng là, lần này gặp nhau, lại làm cho Dương Nặc Lan phát hiện, mình cùng Diệp Phi trở nên lạ lẫm, mà lại khoảng cách cũng biến thành càng ngày càng xa. Thật không thể quay về rồi sao? Có lẽ thật không thể quay về đi. Nàng không rõ, vì cái gì mình cùng Diệp Phi duyên điểm cứ như vậy đoạn mất. Rõ ràng mình cùng hắn đã từng đều đối lẫn nhau tâm động qua a đây hết thảy, đến cùng là vì cái gì? Dương Nặc Lan rót cho mình chén rượu, sau đó liền nước mắt uống một hơi cạn sạch. Lại rót một chén, lần nữa uống cạn. Một chén tiếp lấy một chén, cũng không biết uống bao nhiêu cốc. Cái này mỹ vị rượu đỏ, không còn có kéo dài hương thuần ngọt, chỉ có vô cùng vô tận địa đắng chát. Diệp Phi, ngươi vì cái gì không nghe ta giải thích, vì cái gì không nghe ta nói? Ta nhắc lên Lâm Vĩnh Thành, chỉ là muốn nhìn ngươi một chút phản ứng, muốn nhìn ngươi một chút có thể hay không quan tâm ta. Dương Nặc Lan nước mắt như là đoạn mất tuyến chân châu đồng dạng, không ngừng mà chảy xuống, dừng đều ngăn không được, nàng tự lẩm bẩm nói, ngươi tại sao phải chúc phúc ta? Ai muốn lời chúc phúc của ngươi? Ngươi chỉ tốt ta, để ta một lần nữa học xong làm sao đi yêu một người. Nhưng vì cái gì khi ta đối ngươi động tâm thời điểm, ngươi lại muốn lựa chọn rời đi? Chỉ cần ngươi mở miệng, ta liền sẽ lựa chọn ngươi. Nhưng vì cái gì ngươi không nghe giải thích của ta? Lúc này, phòng ăn bên trong khách nhân khác thấy cảnh này, cũng không khỏi động dung, không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Vừa rồi rõ ràng còn rất tốt ta, làm sao lúc này, nam nhân kia rời đi, vị mỹ nữ kia lại tại chỗ này uống rượu giải sầu, rơi lệ đâu? Trong lòng mọi người một trận thổ thức, có lẽ, nam nhân kia cùng nữ nhân này ăn chính là chia tay bữa ăn đi. Nặc Lan, ngươi làm sao? Lúc này, Lâm Vĩnh Thanh từ bên ngoài chạy vào. Dương Nặc Lan hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn xem Lâm Vĩnh Thanh, thanh âm nghẹn ngào mà nói, ta giống như vứt bỏ hắn à. Nói xong, Dương Nặc Lan trực tiếp ghé vào bàn ăn bên trên, bả vai run run, tựa như phát tiết, khóc lớn tiếng. Rời đi phòng ăn về sau, Diệp Phi đi tại đèn nghe ông lấp lóe trên đường cái, trong lòng thất vọng mất mát, vô vị tạp trần. Hắn cảm giác tâm lý rất không thoải mái, thế nhưng là vì cái gì không thoải mái, hắn cũng không nói lên được. Hắn chẳng qua là cảm thấy, trong lòng giống như có loại đồ vật rút ra, mà lại rốt cuộc về không được. Diệp Phi cười khổ một tiếng, đốt một điếu thuốc, thật sâu hút miệng, sau đó phun ra một điếu thuốc. Mình đã có mấy cái hồng nhan chi kỷ, làm gì lại đem Dương Nặc Lan kéo xuống mình vũng bùn đâu? Mà lại, Dương Nặc Lan hiện tại đã tìm được hạnh phúc. Cho nên, Diệp Phi cảm thấy mình không nên lại như thế tự tư, mà là hẳn là chúc phúc. Thế nhưng là, vì cái gì tâm sẽ đau như vậy đâu? Có lẽ là bởi vì nam nhân lòng ham chiếm hữu đi. Dù sao, chỉ cần là cái nam nhân, có lẽ đều sẽ hy vọng bên cạnh mình mỹ nữ đều là nữ nhân của mình. Diệp Phi cũng là nam nhân bình thường, cho nên cũng sẽ có ý nghĩ như vậy. Hô! Diệp Phi nôn cái vòng khói, thì thào nói, là người không thể ích kỷ như vậy. Cứ như vậy quên đi, buông tay đi. Có lẽ cùng Dương Nặc Lan làm bằng hữu sẽ tốt hơn đi. Diệp Phi mấy ngụm hút xong một điếu thuốc, ném đi tàn thuốc, đang chuẩn bị tại phụ cận tìm quán ba uống vài chén lúc, điện thoại di động của hắn liền vang lên. Diệp Phi lấy điện thoại di động ra nhìn, lại phát hiện là Lý Thi Vận đánh tới. Hắn muốn định không tiếp điện thoại, không muốn đem mặt trái cảm xúc mang cho nữ nhân. Dù sao, hắn cũng biết tâm tình của mình bây giờ rất phiền muộn. Thế nhưng là điện thoại một mực vang lên không ngừng, Diệp Phi lắc đầu bất đắc dĩ, hay là nhận nghe điện thoại. Diệp Phi, ngươi đang làm gì nha? Vì cái gì không tiếp điện thoại ta? Điện thoại vừa tiếp thông, Lý Thi Vận bất mãn thanh âm chuyển tới. Ách, ta ở nhà, vừa rồi tại tắm rửa, không nghe thấy điện thoại di động kêu. Diệp Phi nói láo. Ở nhà. Lý Thi Vận khanh khách một tiếng, nói, vậy ngươi nhà thật là lớn, vậy mà lớn đến có thể mở ô tô. Có ý tứ gì? Diệp Phi sững sờ, có chút không có về kịp phản ứng. Thật là một cái đồ đần, ngay cả nói láo cũng sẽ không. Lý Thi Vận nói câu, sau đó nói, đưa ngươi đầu bên phải quay 30 độ. Diệp Phi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, sau đó bên phải quay qua thân, nhìn sang. Chỉ gặp, tại một nhà cửa hàng chuyên doanh trước cửa, chính đặt lấy một cố lạnh lùng alo xe gắn máy. Ngồi trên xe một nữ nhân, chính là Lý Thi Vận. Lý Thi Vận phía trên mặc một bộ màu đen bó sát người ngắn tay, phía dưới mặc lưu loát màu đen tu thân quần, da đen dày, gọn gàng, cho người ta một loại rất khốc cảm giác. Nữ nhân tóc dài lấy đêm, một trương thiên nhiên mặt trái xoan, ngũ quan mặc dù không tính đặc biệt tinh xảo, nhưng phối hợp cùng một chỗ lại là cực kỳ đẹp đẽ, hơn nữa còn mang theo đặc lưu gia tính. Càng mấu chốt là, nữ nhân dáng người quả thực rất mê người, ngạo nhân vòng một căn bản không phải phương đông nữ tính có thể sánh được, một đôi chân dài, nở nang chắc chẽ, phi thường dẫn lửa câu người. Mặc dù Lý Thi Vận bề ngoài có lẽ không có cô khuynh thành, độc câu người ấy các nàng như vậy tiền, nhưng nếu như đèn một quan, trên giường, Lý Thi Vận coi như càng hơn một bậc. Chỉ bất quá, Diệp Phi rất nghi hoặc, Lý Thi Vận làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại cái này bên trong. Mắt thấy Lý Thi Vận đang hướng phía mình mới gọi, Diệp Phi liền trực tiếp đi tới. Thi Vận, ngươi làm sao ở chỗ này? Diệp Phi hỏi. Ta mới từ Chu Tức Hội làm xong sự tình trở về, đang chuẩn bị về nhà đâu, liền thấy ngươi tại bên đường, hút thuốc, một mặt tàng thương cùng mê mang. Lý Thi Vận híp híp mắt, trêu tức cười một tiếng, nói, ta thân yêu Diệp tiên sinh, nói một chút đi, ngươi đến cùng làm sao địa rồi? Ta không sao. Diệp Phi miễn cưỡng cười một tiếng, lắc đầu. Ngươi còn gạt ta. Lý Thi Vận híp híp mắt, nói, Diệp Phi, trên mặt của ngươi hiện tại viết năm chữ, ngươi biết là cái kia năm chữ sao? Cái kia năm chữ? Diệp Phi hỏi. Ta rất không vui. Lý Thi Vận bề nói. Diệp Phi khẽ thở dài, nói, có rõ ràng như vậy a? Nói nhảm. Ngươi có chuyện gì, đều viết lên mặt được không? Lý Thi Vận trợn nhìn Diệp Phi một chút, nói, lên xe. Làm gì? Để ngươi lên xe liền lên xe, ngươi còn sợ ta bán đứng ngươi không thành? Lý Thi Vận buồn cười nói. Được, ta ngược lại muốn xem ngươi tên tiểu yêu tinh này muốn mang ta đi chỗ nào. Diệp Phi bĩu môi, sau đó ngồi lên xe, hai tay rất tự nhiên ôm Lý Thi Vận eo. Mặc dù cùng nam nhân sớm đã có qua nhiều lần tiếp xúc ra thịt, nhưng ở Diệp Phi hai tay đụng phải nàng lúc, thân thể của nàng vẫn không khỏi run rẩy hạ. Lý Thi Vận cắn cắn môi đỏ, xuyên qua kính chiếu hậu khinh bỉ nhìn Diệp Phi, sau đó trực tiếp nổ máy xe, bộc phát ra một tiếng oanh minh, xe trực tiếp lao ra ngoài. Chương 2347, người yêu tinh. Chương 2347, người yêu tinh. Một đường hối hả hành sự, chạy qua mấy con phố về sau, Lý Thi Vận liền tại một nhà tên là Ngọc Xanh cửa quán ba ngừng lại. Diệp Phi xem xét, sửng sốt một chút, nói: "Thi Vận, ngươi làm sao biết đạo ngã nghĩ đến uống rượu?"
"Bởi vì ta là ngươi tiểu yêu tinh nha."
Lý Thi Vận thanh âm nhấp múa, mị mị, thật giống như ban đêm phát tình bé mèo Kitty đồng dạng. Nhìn xem Lý Thi Vận khỏe mắt toát ra một tia mị thái, Diệp Phi cảm giác trong lòng một trận lửa nóng. Có vài nữ nhân trời sinh mị cốt, mang theo dạ tính, rất dễ dàng để người sinh ra chinh phục. Mà Lý Thi Vận, vừa vặn chính là cái này nữ nhân.
"Ngốc tử, đừng nhìn, đi thôi."
Lý Thi Vận khanh khách một tiếng, tháo nón an toàn xuống, lôi kéo Diệp Phi tay, một đầu đâm tiến vào Ngọc Xanh tại quán ba. Ồn ào âm nhạc cầm ầm rung động, trẻ tuổi nam nam nữ nữ nhóm trong sàn nhảy dãy rủa thân thể của mình, tùy ý phóng túng lấy mình sao động bất an thân thể cùng linh hồn. Một người mặc dẫn lửa nóng này nữ lang ngay tại trên một đài cao nhảy múa cột, dẫn tới phía dưới ra súc đi theo ngao ngao trực hiếu. Những nam nam nữ nữ này đến từ từng cái giai tầng cùng từng cái ngành nghề, ban ngày đeo lên mặt nạ thừa nhận làm việc áp lực, ban đêm đến cái này bên trong mới lấy xuống mặt nạ, để áp lực đạt được một cái phát tiết.
"Hội trưởng, ngài đến rồi."
"Hội trưởng chào buổi tối." Một tiến vào quán ba phục vụ viên, quản lý cùng nhìn chàng tử tiểu đệ đều đi nhanh lên đi qua, cung kính hướng Lý Thi Vận chào hỏi. Lý Thi Vận nhẹ gật đầu, sau đó cười nói, "Không chỉ có là hội trưởng đến, mà lại ngay cả các ngươi một mực sùng bái, muốn gặp lại gặp không đến Phi ca cũng tới nhà."
"Phi ca cũng tới rồi."
Mọi người nghe xong, quay đầu nhìn về phía Lý Thi Vận bên cạnh Diệp Phi. Bởi vì ánh đèn đủ ám, vừa rồi bọn hắn không thể thấy rõ Diệp Phi, còn tưởng rằng Diệp Phi là Lý Thi Vận mang tới tiểu đệ. Nhưng bây giờ nhìn kỹ, mọi người đầu tiên là sửng sở, ngay sau đó hai mắt co rụt lại, trên mặt hiện ra nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng.
"Trời ạ, chính là Phi ca.
Phi ca,
Phi ca tốt."
Tất cả mọi người cung kính xoay người cúi đầu, hướng phía Diệp Phi vấn an.
"Tiểu Vương, Tiểu Lý, tranh thủ thời gian đem Phi ca cùng hội trưởng đưa đến số một ghế dài đi."
Quán ba quản lý kích động nói. "Tùy tiện tìm vị trí là được, khỏi phải như vậy phiền phức."
Diệp Phi khoát tay áo, hắn chỉ là muốn tới đây uống chén rượu, giải buồn thôi.
"Ai, cái này không thể được, Phi ca ngài khó được đến một chuyến chúng ta quán ba, chúng ta đương nhiên phải an bài cho ngài vị trí tốt nhất." Quán ba quản lý trên mặt chất đầy lấy lòng tiêu dung. Diệp Phi lập tức bất đắc dĩ, mình chẳng qua là muốn uống chút rượu, làm sao còn làm ra như thế lớn chiến trận.
"Diệp Phi, mặc dù ngươi bây giờ rất ít tại Ninh Hải, nhưng ngươi truyền thuyết đã sớm tại Ninh Hải thế giới ngầm truyền ra, mọi người tôn kính ngươi cũng là phải, ngươi liền thụ lấy đi."
Lý Thi Vận cười nói.
Diệp Phi lắc đầu, cũng không nói gì thêm nữa.
Sau đó, dưới sự hướng dẫn của phục vụ viên, Diệp Phi cùng Lý Thi Vận đi tới số một ghế dài ngồi xuống, còn điểm lượng đâm bia đá. Lúc đầu nhìn chàng tử tiểu đệ là nghĩ bồi Diệp Phi uống rượu, nhưng Diệp Phi hay là cự tuyệt, để bọn hắn nên làm gì đi làm gì đi. Đợi đến rượu lên bàn về sau, Lý Thi Vận rất bá khí địa tố thủ vung lên, nói: "Có lời gì, uống trước ba chén lại nói."
"Tốt."
Diệp Phi gật đầu cười. Mặc dù Lý Thi Vận là nữ nhân của mình, nhưng có đôi khi Lý Thi Vận lại có chút như chính mình ca môn cùng với Lý Thi Vận, hắn cũng sẽ cảm giác rất buông lòng. Liên tiếp uống ba ly lớn bia đá, Lý Thi Vận để ly xuống, nhìn về phía Diệp Phi, nói: "Ta thân yêu Diệp tiên sinh, ngươi bây giờ có thể nói cho ta một chút, đến cùng là bởi vì cái gì sự tình, để ngươi như thế không vui đi?"
Diệp Phi điểm lên một điếu thuốc, hít thật sâu một hơi, sau đó phun ra một điếu thuốc, cũng không có dấu giếm, đem trước sự tình chi tiết nói cho Lý Thi Vận.
Sau khi nói xong, Diệp Phi mánh rượu vào miệng, hỏi: "Thi Vận, ngươi có thể hay không cảm thấy ta rất tự tư? Nạp Lan rõ ràng đều đã tìm tới chính mình hạnh phúc, làm bằng hữu, ta hẳn là chúc phúc nàng, không phải sao? Thế nhưng là, vì cái gì ta sẽ khổ sở, sẽ không thoải mái đâu? Loại cảm giác này thật rất mâu thuẫn.
Cái này còn không tốt giải thích sao, còn không phải bởi vì các ngươi nam nhân lòng ham chiếm hữu quá mạnh."
Lý Thi Vận bưng chén rượu lên uống một hớp rượu, nhìn chằm chằm Diệp Phi, nói: "Nghe ngươi kiểu nói này, ta cảm giác cái kia gọi Dương Nặc Lan cô nương đích sắc rất không tệ. Người ta dung mạo xinh đẹp, trình độ lại cao, gia thế còn tốt, hay là Ninh Hải Kim Bài người chủ trì?"
"Chậc chậc chậc, cái này cũng khó trách ngươi sẽ người ta lưu luyến không quên.
Bất quá, nói thật, nếu như ngươi thật nghĩ vì cái cô nương kia tốt, ngươi liền đừng có lại đi trêu chọc người ta, hay là bỏ qua nàng đi. Có lẽ, cái cô nương kia sẽ nhất thời thống khổ, nhưng là, cuối cùng so với nàng tại ngươi chỗ này, không chiếm được chuyên một tình cảm muốn thống khổ một thế tốt."
"Xem ra, hai chúng ta ý nghĩ là đồng dạng."
Diệp Phi cười khổ nói.
"Kia là đương nhiên, tựa như ta đã từng nói, chúng ta là một loại người."
Lý Thi Vận chấp chấp đôi mắt đẹp, sau đó hỏi: "Cho nên, thân yêu Diệp tiên sinh, ngươi là thế nào dự định đây này?"
"Nghe ngươi, không còn đi quấy rầy nàng, chỉ mong nàng có thể buông xuống chút tình cảm này."
Diệp Phi bóp tắt tàn thuốc, thở dài với câu:
"Ngươi thật bỏ được."
Lý Thi Vận cười như không cười hỏi:
"Coi như không nỡ, cũng được bỏ được a."
Diệp Phi thở dài, nói: "Ta cũng không thể vì mình bản thân tư dục cùng lòng ham chiếm hữu, lại đem một cô nương tốt kéo xuống vũng bùn đi."
"Diệp Phi, kỳ thật ngươi mặc kệ làm ra lựa chọn gì, ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Ta vừa rồi nói kia lời nói, cũng chỉ là cho ngươi một cái đề nghị. Nếu như cái cô nương kia toàn tâm toàn ý muốn đi theo ngươi, vậy ngươi cũng không thể tàn nhẫn đem người khác đẩy ra, không phải? Tóm lại, cuối cùng lựa chọn tại ngươi, vô luận ngươi làm ra lựa chọn gì, chỉ cần chính ngươi không hối hận là được."
Lý Thi Vận vẻ mặt thành thật nói:
"Ta hiện tại cũng không biết nên làm cái gì, hết thảy đều thuận theo tự nhiên đi."
Diệp Phi thật sâu thở dài, sau đó bưng chén rượu lên, nói: "Tốt, Thi Vận, không nói, uống rượu, hôm nay không say không về."
"Tốt, không say không về."
Lý Thi Vận cũng giơ chén rượu lên. Trong lúc này, Lý Thi Vận như cái tên điên đồng dạng, còn lôi kéo Diệp Phi trong sàn nhảy nhảy một lát tiếp thân nhiệm vũ, sửng sốt để Diệp Phi tâm biên ý mã. Phiêu vũ về sau, lại là tiếp tục uống, không có gián đoạn. Một mực hét tới đêm khuya 11-12 điểm, Diệp Phi cùng Lý Thi Vận mới từ quán ba bên trong ra. Bởi vì Diệp Phi cũng muốn không say không nghỉ, cho nên không có vận công bức ra trên choáng, lần này cũng là thật uống say. Về phần Lý Thi Vận, từ lâu uống say, hai gò má đỏ bừng, mềm mại có dạng thân thể mềm mại treo ở Diệp Phi trên thân, miệng bên trong nói liên miên lại nhảy lấy, ta không biết đang nói cái gì. Bất quá, Diệp Phi coi như có chút ý thức, cho nên ngăn lại một chiếc xe, hướng phía Lý Thi Vận chỗ ở chạy tới. Sau khi về đến nhà, Diệp Phi từ Lý Thi Vận túi sách bên trong xuất ra chìa khóa, mở cửa, đỡ lấy Lý Thi Vận, đi vào phòng. Nữ nhân đã uống đến say không còn biết gì, giống như nhu nhược nụ hoa đồng dạng, bất cứ lúc nào cũng sẽ mới ngã xuống. Nhưng mà, ngay tại Diệp Phi vừa đóng cửa lại, mở đèn máy mắt, một cỗ nồng đậm mùi rượu cùng hương thơm trực tiếp đập vào mặt. Không cùng Diệp Phi kịp phản ứng, Lý Thi Vận trực tiếp quay người, hai tay quấn lấy Diệp Phi cổ, tiểu nộn môi đỏ trực tiếp liền hôn Diệp Phi. Lúc đầu Diệp Phi liền đã uống say, cái này căn bản chính là thiên lôi câu địa hỏa, trực tiếp đem Diệp Phi trong lòng ngọn lửa cho triệt để câu lên. Diệp Phi nhẹ buông tay, lạch cạch một tiếng, túi sách rơi vào trên mặt đất, tại cửa ra vào liền hôn nồng nhiệt. Dĩ vãng cùng với Lý Thi Vận thời điểm, nữ nhân đều là ở vào chủ động trạng thái, hôm nay bởi vì cuốn tê liệt, càng là như vậy. Cho nên, dĩ vãng mỗi lần cùng với Lý Thi Vận, Diệp Phi đều sẽ cảm giác thể xác tinh thần vui vẻ, thoải mái lâm ly, thể xác tinh thần đạt được triệt để phong thích. Hai người lảo đảo đi vào phòng, quần áo sớm đã tản mát đầy đất. Chẳng được bao lâu, tại cái này tối như bưng gian phòng bên trong, liền truyền ra từng đợt than nhẹ, xuân ý chợt chợt. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất chiếu vào. Diệp Phi chậm rãi mở mắt, hắn quay đầu nhìn, trừ kia sốc xếp ga giường, Lý Thi Vận cũng đã không tại. Thế là, Diệp Phi tranh thủ thời gian ngồi dậy, lấy điện thoại di động ra nhìn, phát hiện đã hơn 9 điểm. Xem ra, ngày hôm qua thật là uống lớn, vậy mà ngủ đến muộn như vậy mới tỉnh lại. Diệp Phi lắc đầu, mặc vào quần áo, tại phòng bên trong nhìn khắp nơi dưới, lại không phát hiện Lý Thi Vận thân ảnh. Chương 2348, con đường cường giả. Chương 2348, con đường cường giả. Đi tới phòng khách thời điểm, chỉ gặp trên bàn đặt vào bữa sáng, còn thả một cái giấy ghi chú. Diệp Phi cầm lấy giấy ghi chú nhìn, rõ ràng là Lý Thi Vận lưu nói. Thân yêu Diệp tiên sinh, ta có chút việc gấp trước hết đi ra ngoài à, bữa sáng ta đã làm tốt, nhớ được nhân lúc còn nóng ăn. Còn có, không muốn lại bị chuyện tình cảm sở không nhiễu, sinh hoạt còn phải kế tiếp theo, không phải sao? Nhìn thấy nhắn lại, Diệp Phi trên khỏe miệng giường, lộ ra ấm lòng tiêu dung. Đừng nhìn cô nàng này bình thường tùy tiện, nhưng có đôi khi thật đúng là rất chi kỳ đâu. Từ tối hôm qua mình tâm tình không tốt, Lý Thi Vận không giống những người khác như thế, hung hăng địa thuyết phục mình, mà là chỉ cấp mình đề nghị, sau đó bồi mình uống rượu. Thằng đến uống đến say không còn biết gì về sau, hai người thể xác tinh thần phù hợp. Loại biện pháp này không thể nghi ngờ là tốt nhất. Diệp Phi cười cười, sau đó tiến vào phòng tắm rửa mặt một phen, sau đó ăn điểm tâm xong, rửa sạch bát đũa về sau, liền rời đi. Đi ra cư xá về sau, Diệp Phi ngăn lại một chiếc xe taxi, thẳng đến Khuynh Thành quốc tế. Tại đi công ty trên đường, Diệp Phi cũng nghĩ thông, hiện tại nhất định phải đem mình cùng Dương Nặc Lan chuyện tình cảm trước tiên cần phải để ở một bên. Những ngày này, vẫn là để lẫn nhau đều tỉnh táo một chút đi. Mà lại, bây giờ trọng yếu nhất chính là muốn tăng lên thực lực, để tùy thời ứng đối chư thần liên minh. Cho nên, Diệp Phi quyết định mang theo Trương Bảo Côn, Lục Khinh Hồng cùng Đường Vũ ba người, cùng đi Huyền Hoàng Bí cảnh tu luyện, tăng thực lực lên. Dù sao, tương lai cùng chư thần liên minh đại chiến chỉ dựa vào tự mình một người không thể được. Diệp Phi sở dĩ không muốn đem thực lực mình khôi phục sự tình báo cho cổ võ giới những tên kia, cũng là vì để cho bọn hắn buông xuống may mắn tâm lý, hảo hảo tăng lên mình thực lực. Coi như tương lai những tên kia không thể giúp mình là gấp cái gì, cũng chí ít không muốn kéo mình chân sau. Bây giờ, tại cổ võ giới, coi là cao thủ, chỉ có ngũ đại cổ võ thế gia lão tổ, ngũ đại tà phái lao đầu cùng lao khất cái. Coi như tăng thêm mỹ nữ của mình sư phụ Độc Câu người ấy, thực lực cũng vẫn là quá yếu, căn bản là không có cách cùng chư thần liên minh chống lại. Đương nhiên, Diệp Phi cũng không có trông cậy vào để cổ võ giới những tên kia đi đối phó chư thần trong liên minh xếp tại phía trước mấy đại chủ thần. Dù sao, coi như muốn để bọn hắn đi đối phó, bọn hắn cũng muốn có thể đối phó được, không phải? Cho nên, cuối cùng, Diệp Phi vẫn cảm thấy mình thực lực tăng cường mới là trọng yếu nhất. Chỗ dựa núi sẽ ngược lại, dựa vào người người sẽ chạy, dựa vào chính mình mới đáng tin nhất. Một đường tự hỏi, rất nhanh, Diệp Phi liền đến Khuynh Thành quốc tế. Xuống xe, Diệp Phi trực tiếp đi tiến vào công ty, đi tới văn phòng tổng giám đốc. Cố Khuynh Thành hai tay ôm ngực, nhìn chằm chằm Diệp Phi, nói: "Diệp Phi, ngươi còn bỏ được trở về, tối hôm qua đi chỗ nào lêu lổng rồi?" Diệp Phi nhếch miệng cười một tiếng, ngượng ngùng nói: "Lý Thi Vận nhà." "Ngươi?" Cố Khuynh Thành thấy Diệp Phi trả lời thản nhiên như vậy, lập tức liền bị tức đến. Gia hỏa này hiện tại là càng ngày càng không muốn mặt, trước kia ra ngoài lêu lổng, hắn tốt xấu sẽ còn nói láo lừa gạt một chút chính mình. Nhưng còn bây giờ thì sao? Gia hỏa này đã là không cần mặt mũi, ngay cả láo đều chẳng muốn vung. "Khuynh Thành, đừng đội sinh khí, ta tìm ngươi là có chuyện nói với ngươi một chút." Diệp Phi cười nói. "Nói." Cố Khuynh Thành bưng lên cà phê trên bàn nhấp một hớp. "Những ngày gần đây, ta chuẩn bị mang Trương Bảo Côn, Lục Khinh Hồng cùng Đường Vũ ba người rời đi Ninh Hải, đi một chỗ yên tĩnh tu luyện, mau chóng tăng thực lực lên." Diệp Phi trả lời một câu, sau đó cười nói, "Dù sao, ta cũng không muốn trong tương lai cùng chư thần liên minh đại chiến bên trong chiến tử, để các ngươi thủ mặc quả." "Chớ nói nhảm tám nói, cái gì có chết hay không?" Cố Khuynh Thành trừng mắt nhìn Diệp Phi, hỏi, "Muốn đi bao nhiêu ngày?" "Không sai biệt lắm một tuần lễ đi." Diệp Phi nghĩ, về nói, "Một tuần lễ đủ à?" Cố Khuynh Thành nghi hoặc địa hỏi. "Hẳn là đủ."
Diệp Phi nhẹ gật đầu, nghĩ đến trước đó mình tại Huyền Hoàng bí cảnh cũng liền đợi một tuần lễ.
Được, ta phê chuẩn.
Cố Khuynh Thành gật đầu đáp ứng.
Ai nha, nhà ta Khuynh Thành bảo bối thật sự là càng ngày càng khéo hiểu lòng người.
Diệp Phi cười hắc hắc, đi lên trước, phủ phục tại Cố Khuynh Thành trên môi hôn một cái.
Đừng làm rộn,
cẩn thận bị người nhìn thấy.
Cố Khuynh Thành gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, khoát tay áo, mau cút mau cút.
Tuân mệnh.
Diệp Phi vui tươi hớn hở cười một tiếng, sau đó rời đi văn phòng. Nhìn thấy Diệp Phi rời đi về sau, Cố Khuynh Thành ngây ngẩn một hồi.
Lập tức, trong con ngươi của nàng cũng hiện ra một vòng vẻ kiên định.
Xem ra, mình cũng phải nắm chặt thời gian tu luyện.
Nàng cũng không muốn đến lúc đó biến thành vương hữu, mà là có thể chân chính đến giúp nam nhân.
Diệp Phi rời phòng làm việc về sau, đi thẳng tới tầng 1 đại sảnh, tìm được Trương Bảo Côn, Lục Khinh Hồng cùng Đường Vũ ba người.
Phi ca, ngươi tìm bọn ta có chuyện gì không?
Trương Bảo Côn gãi gãi đầu, uống thanh hỏi.
Các ngươi muốn tăng lên tu vi cùng thực lực à?
Diệp Phi cười hỏi.
Nghĩ.
Trương Bảo Côn, Lục Khinh Hồng cùng Đường Vũ ba người trăm miệng một lời địa về câu.
Đã nghĩ, vậy các ngươi ba cái hiện tại liền đi với ta một chỗ.
Diệp Phi híp híp mắt, nói, ta cam đoan, chỉ cần các ngươi có thể kiên trì nổi, tu vi cùng thực lực đều sẽ đột bay mạnh tiến bảo.
Thật sao, Phi ca?
Khó nói trên đời còn có loại địa phương này.
Nếu quả thật có, vậy ta làm sao chưa từng nghe nói đâu.
Trương Bảo Côn ba người đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Diệp Phi.
Diệp Phi cười cười, nói, kỳ thật, ta cũng là tại trước đây không lâu mới biết đạo hữu như vậy cái địa phương.
Mà lại, ta cũng ở bên trong tu luyện một đoạn thời gian.
Phi ca, vậy ngươi bây giờ tu vi đến cùng đến loại kia cảnh giới rồi?
Lục Khinh Hồng nghi hoặc địa hỏi.
Trương Bảo Côn cùng Đường Vũ cũng tò mò nhìn về phía Diệp Phi.
Dù sao, lần này Diệp Phi trở về, bọn hắn liền cảm giác Diệp Phi cả người khí chất đều phát sinh biến hóa, mà lại càng ngày càng nhìn không thấu.
Diệp Phi cũng không có giấu giếm, chi tiết về nói, tu vi của ta bây giờ tại cách trần cảnh giới đại thành.
Cái gì?
Cách trần?
Đại thành?
Lục Khinh Hồng nghe xong, trực tiếp bị kinh ngạc đến ngây người.
Trương Bảo Côn cùng Đường Vũ hai người càng lạ như là gặp ma.
Dù sao, ba người bọn họ tu vi hiện tại cũng mới quy nguyên đại thành, mà lại vẫn luôn khó mà lại hướng lên đột phá.
Mà lại, bọn hắn cũng biết, tu vi đến quy nguyên cảnh về sau, mỗi đi lên đột phá một tầng đều phi thường gian nan.
Cho nên, khi bọn hắn biết được Diệp Phi tu vi đột phá đến cách trần đại thành thời điểm, mới có thể kinh ngạc như thế.
Chỉ tiếc, ta hiện tại cũng gặp phải bình cảnh, không cách nào lại hướng lên đột phá.
Cho nên, ta cũng muốn lại đi cái chỗ kia thử nhìn một chút, nhìn có thể hay không tìm tới thời cơ đột phá.
Diệp Phi nói, sau đó một mặt túc mục mà nhìn xem Trương Bảo Côn ba người, nói, Bảo Côn, Khinh Hồng, Đường Vũ, cái kia chỗ tu luyện, hoàn cảnh phi thường hiểm ác. Bên trong hiểm tượng hoàn sinh, có chút không chú ý, liền sẽ mất mạng.
Các ngươi còn nguyện ý đi à?
Nguyện ý.
Đương nhiên nguyện ý.
Trương Bảo Côn hai mắt tỏa ánh sáng, phi thường kích động.
Phi ca, ngươi cũng nói với chúng ta, chư thần người trong liên minh thực lực đều rất mạnh, nếu như chúng ta không nhanh chóng tăng thực lực lên lời nói, tương lai trận đại chiến kia đem phi thường gian nan.
Cho nên, mặc kệ cái kia tu luyện hoàn cảnh đến cỡ nào hiểm ác, ta cũng muốn đi thử một lần.
Lục Khinh Hồng nói đến.
Phi ca, chỉ cần có thể tăng thực lực lên, cho dù có nguy hiểm tính mạng, ta cũng nguyện ý.
Đường Vũ cũng biểu thái.
Tốt, vậy chúng ta bây giờ liền xuất phát.
Diệp Phi nhẹ gật đầu, sau đó mang theo Trương Bảo Côn, Lục Khinh Hồng cùng Đường Vũ ba người rời đi công ty, thẳng đến sân bay.
Đến sân bay về sau, Diệp Phi bốn người cưỡi bên trên sớm nhất một chuyến đi Xuân Thành máy bay. Mãi cho đến buổi chiều, máy bay mới đến Xuân Thành.
Đến Xuân Thành về sau, Diệp Phi mang theo Trương Bảo Côn ba người một đường chạy vội, đi tới khoảng cách Xuân Thành khá xa một cái ngăn cách với đời Thâm Sơn. Mãi cho đến 8-9 giờ tối trái phải, Diệp Phi một đoàn người liền đến trước đó mình cùng sư phụ ở cùng nhau qua chút lâu.
Diệp Phi vốn cho rằng trở lại cái này bên trong gặp được Độc Câu người ấy, thế nhưng là, cũng không có, điều này cũng làm cho hắn có chút thất lạc.
Phi ca, thật không nghĩ tới cái này bên trong còn có một chỗ như vậy.
Cái này bên trong sơn thanh thủy tú, cây xanh vần quanh, cảnh sát nghi nhân, thật đúng là một cái tu luyện nơi tốt.
Lục Khinh Hồng cảm thán nói.
Cái này bên trong tính là gì tu luyện nơi tốt, ngày mai ta muốn dẫn các ngươi đi địa phương, mới thật sự là tu luyện nơi tốt.
Diệp Phi cười thần bí, sau đó nói, tốt, hôm nay chúng ta đổi một ngày đường, quá muộn, tất cả mọi người sớm nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai ta tại mang các ngươi đi qua.
Vâng, Phi ca.
Trương Bảo Côn ba người ứng tiếng, sau đó một người tìm cái gian phòng, nằm ngủ. Chương 2349, không muốn sống rồi.
Chương 2349, không muốn sống rồi.
Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Diệp Phi chuẩn bị một chút lương khô, sau đó mang theo Trương Bảo Côn ba người đi tới khoảng cách chút lâu mấy dặm ngoài ngọn núi lớn kia.
Đến chân núi về sau, Diệp Phi đối Trương Bảo Côn ba người nói, Bảo Côn, Khinh Hồng, Đường Vũ, ba người các ngươi đều cách xa một điểm, ta tới mở đại trận.
Trương Bảo Côn ba người cũng không biết Diệp Phi muốn làm gì, nhưng vẫn là nghe theo mệnh lệnh, chạy xa xa.
Đợi đến ba người chạy xa về sau, Diệp Phi hồi tưởng một lần trước đó tại trong cổ thư nhìn thấy mở ra đại trận phương pháp, sau đó một cước đông nhiên hướng trên mặt đất đạp mạnh.
Vâng,
một tiếng vang vọng, dưới chân nham thạch trực tiếp vỡ vụn, mà Diệp Phi thân thể thì là chi kỷ nhảy đến cao hơn 50-60 mét. Nhảy đến không trung về sau, Diệp Phi hai tay vừa nhấc, trực tiếp đem cách trần đại thành chân khí chi lực toàn bộ phóng thích mà ra, trong miệng phát ra một tiếng chân uống.
Cổ kiếm thuật,
lấy khí thành kiếm.
Hồng hộc,
trong lúc nhất thời, cuồng phong càn quét, cát bay đá chạy.
Chỉ gặp tại Diệp Phi chung quanh lập tức ngưng tụ ra 365 chuôi chân khí màu vàng nóng chi kiếm, lơ lửng tại không trung.
Ánh năng chiếu nghiêng xuống, tản ra óng ánh kim sắc hào quang.
Cái này 365 chuôi kim kiếm coi như không phải dùng để khai trận,
dùng để giết địch, lực sát thương cũng là cực kỳ khủng bố. Chu Thiên tinh thần đại trận, trận mở. Nương theo lấy một tiếng kinh thiên quát lớn. Thấu thấu thấu. Trong lúc nhất thời, 365 chuôi chân khí màu vàng nóng chi kiếm như là từng mai đạn đạo, đâm về đại địa, chỗ đối ứng chính là trong trận pháp 365 khỏa tinh thần phương vị. Ông trời ơi, phi ca thực lực lúc nào trở nên khủng bố như vậy rồi? Núp ở phía xa Đường Vũ nuốt một cái yết hầu, nhịn không được kinh hô một tiếng. Thật mạnh. Trương Bảo Côn lầm bầm một tiếng, châu lớn trong hai mắt tràn đầy thần sắc hưng phấn. Nguyên lai là Chu Thiên tinh thần đại trận xem ra, cái này bên trong khẳng định là cất giấu thứ gì. Lục Khinh Hồng hít thở sâu một hơi, nói câu: "Ngay tại ba người khiếp sợ không thôi sát na." Rầm rầm rầm. Chỉ gặp 365 chuôi chân khí màu vàng nóng chi kiếm toàn bộ đâm vào trên mặt đất, phát ra từng đợt tầm ầm nổ vang âm thanh. Kia chấn động mà ra gợn sóng, giống như thủy triều, một tầng tiếp lấy một tầng, trực tiếp đem phương viên 100m cho san thành đất bằng. Cũng liền qua mấy phút, ầm ầm, toàn bộ đại địa, sông núi cũng bắt đầu chấn động lên, như là dẫn phát mãnh liệt địa chấn. Trương Bảo Côn, Lục Khinh Hồng cùng Đường Vũ ba người đã triệt để ngốc trệ, nói không ra lời. Đợi đến chấn y biến mất lúc, ngay sau đó lại vang lên rầm 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 thanh âm. Trương Bảo Côn ba người dương mắt nhìn lên, liền thấy tòa kia mấy trăm mét đại sơn vậy mà từ giữa đó tách ra, hướng phía hai bên di động. Ông trời ơi, làm sao đại sơn đều từ giữa đó cắt ra rồi? Đường Vũ nhịn không được kinh hô một tiếng, không rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lục Khinh Hồng đè xuống tâm lý chấn kinh, nói: "Bảo Côn, Đường Vũ, chúng ta đi qua." "Tốt." Hai người nhẹ gật đầu, sau đó đi theo Lục Khinh Hồng chạy tới. Đợi đến bọn hắn đến gần thời điểm, tòa kia từ giữa đó cắt ra đại sơn di động đến khoảng cách nhất định về sau, liền ngừng lại. Mà bên trong thì là cất giấu một cái hơi nhỏ một chút đại sơn. "Phi ca, trong này đến cùng là cái gì?" Lục Khinh Hồng nghi hoặc địa hỏi. Diệp Phi cười cười, nói: "Cái này bên trong chính là Huyền Hoàng bí cảnh, cũng là ta nói tới tu luyện nơi tốt. Tại Huyền Hoàng bí cảnh bên trong chia làm hai cái không gian, một cái là hàn động, một cái là viêm động. Hàn trong động nhiệt độ không khí thấp đến mấy chục độ thậm chí trên trăm độ, so trên địa cầu Nam Bắc cực nhiệt độ còn thấp hơn. Viêm trong động nhiệt độ không khí cao tới trên trăm độ, đi vào bên trong như là thân ở trong núi lửa. Huyền Hoàng bí cảnh bên trong hoàn cảnh phi thường gian khổ, có thể trình độ lớn nhất địa kích phát tiềm năng của người, ma luyện người thân thể cùng ý chí." Trương Bảo Côn ba người nghe được là say sương ngon lành, lại cảm thấy phi thường thần kỳ. Dù sao, bọn hắn còn chưa từng nghe nói qua trên thế giới có dạng này một cái chỗ thần kỳ. Nói, Diệp Phi lại một mặt túc mục nhìn về phía Trương Bảo Côn ba người, nói: "Bảo Côn, Khinh Hồng, Đường Vũ, Huyền Hoàng bí cảnh bên trong tu luyện hoàn cảnh phi thường gian khổ, có thể nói là cựu tử nhất sinh, các ngươi thật nguyện ý đi bên trong tu luyện à?" Lục Khinh Hồng hít sâu một hơi, nói: "Phi ca, chúng ta tới đều đến, đương nhiên không thể lùi bước. Coi như bên trong là đầm rồng hang hổ, chúng ta cũng muốn xông vào một lần." Trương Bảo Côn cùng Đường Vũ cũng hiện ra thần sắc kiên định, dùng sức gật gật đầu. "Tốt, vậy chúng ta liền đi vào đi." Diệp Phi không nói thêm gì nữa, mà là đột nhiên một cái nhảy vọt, phóng qua một cái 50-60 mét hồ nước, đi tới kia phiến to lớn trước cửa đá. Trương Bảo Côn ba người cũng đối xem một chút, sau đó cùng nhảy tới. Sau đó, Diệp Phi mở ra cơ quan, mở ra cửa đá, sau đó mang theo Trương Bảo Côn ba người đi vào. Diệp Phi bốn người đi qua một cái thật dài bốn lượn thông đạo về sau, liền lại lần nữa nhìn thấy một cái đóng chặt to lớn cửa đá. "Huyền Hoàng bí cảnh ở ngay chỗ này, chúng ta đi vào đi." Diệp Phi nói câu, sau đó mở ra cửa đá. Khi cửa đá mở ra sát na, thấy lạnh cả người đập vào mặt, sửng sốt cóng đến Trương Bảo Côn ba người một trận run rẩy. "Vận công ngăn cản, miễn cho bị đông thương." Diệp Phi lạnh nhạt nói câu, sau đó dẫn đầu đi vào. Bây giờ, Diệp Phi đã hoàn toàn thích ứng bên trong hoàn cảnh, dù cho không vận công, cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Trương Bảo Côn ba người tốt xấu tu vi cũng trả lại nguyên cảnh giới lại thành, cũng không phải người bình thường, cho nên tại vận công về sau, cũng có thể chống cự bộ điểm rét lạnh, đi theo Diệp Phi đi vào. Thế nhưng là, đang khi di vào hàn động sát na, một cỗ thấu trái tim rét lạnh trực tiếp xuyên thấu qua y phục của bọn hắn cùng làn da, chui tiến vào thân thể bên trong, cảm thấy giá rét thấu xương. "Bay, Phi ca, cái này bên trong chính là hàn động đi." Lục Khinh Hồng bờ môi phát ồ, nhìn xem bên trong một mảnh băng tiên tuyết địa, run rẩy hỏi một câu. "Đúng, cái này bên trong chính là hàn động." Diệp Phi nhẹ gật đầu. "Má ơi, lạnh, lạnh quá, lạnh chết ta." Đường Vũ co do thân thể, ôm thật chặt mình, răng đều đang đánh nhau. "Trước kia, cho dù là rơi tuyết lớn, ta chỉ mặc một bộ đơn bạc quần áo liền đủ. Thật không nghĩ đến, đi tới cái này bên trong, dù cho vận công, còn cảm thấy lạnh." Liền ngay cả Trương Bảo Côn đều bị đông cứng nổi da gà, bờ môi phát ố bất quá, Trương Bảo Côn thể chất dù sao so Lục Khinh Hồng cùng Đường Vũ muốn cường hãn, cho nên ngược lại là không có toàn thân run rẩy. "Ta đã sớm nói, hàn động bên trong nhiệt độ so Nam Bắc cực đều muốn thấp, các ngươi tự nhiên sẽ cảm thấy lạnh." Diệp Phi cười cười, nói: "Đi, ta lại mang các ngươi đi viêm động nhìn xem." Nói, Diệp Phi lại dẫn Trương Bảo Côn ba người đi vào viêm trong động. Vừa đạp mạnh tiến vào viêm động, Đường Vũ sửng sốt bị bỏng đến trực bính áp. "Má ơi, thật nóng thật nóng. Đây quả thực là băng hỏa lưỡng trọng thiên a." Lục Khinh Hồng cùng Trương Bảo Côn hai người thì là liều mạng vận công ngăn cản, nhưng vẫn là ngăn cản không nổi làn lộn sóng nhiệt. Vẹn vẹn chỉ là ở bên trong đợi mấy phút, Trương Bảo Côn ba người đã toàn thân mồ hôi đầm địa, da trên người bị nướng đến đỏ bừng. Diệp Phi cũng không dám để cái này ba cái tên dở hơi tại viêm trong động chờ lâu, mang theo ba người rời đi viêm động, nói: "Khinh Hồng, Bảo Côn, Đường Vũ, tại tu vi của các ngươi cùng thực lực không có đạt tới cảnh giới nhất định trước, tốt nhất là không muốn tiến vào viêm động tu luyện. Các ngươi chủ yếu chính là thích ứng hàn động cực lạnh hoàn cảnh, hảo hảo tu luyện. Đợi đến thực lực cùng tu vi đều đột phá, lại tiến vào viêm động, rõ chưa? Minh bạch. Trương Bảo Côn ba người liên tục gật đầu. Tốt, hiện tại bắt đầu, nắm chặt thời gian, tu luyện. Diệp Phi nghiêm nhiên thành một cái nghiêm khắc huấn luyện viên, trực tiếp ra lệnh. Vâng. Trương Bảo Côn ba người tiếng nổ đáp lại, sau đó một người tìm khối địa phương đả tọa vật công, chuẩn bị trước đột phá tu vi, để thân thể thích ứng hàn trong động hoàn cảnh lại nói. Ngay tại Trương Bảo Côn ba người đả tọa vận công thời điểm, Diệp Phi cũng không có nhà rỗi. Hắn đi tới bên hàn đàm, trực tiếp đem cách Trần Đại Thành chân khí chi lực cùng kiếm ý phóng thích mà ra, sau đó trực tiếp nhảy tiến vào trong hàn đàm. A đủ. Thấy cảnh này, Đường Vũ sửng sốt bị doãn ốc. Phi ca đây là làm gì, không muốn sống rồi sao? Cái này hàn đàm nhiệt độ thế nhưng là so phía trên này nhiệt độ còn thấp hơn gấp mấy chục lần a. Trương Bảo Côn cũng thực bị hù dọa. Lục Kinh Hồng mặc dù rất kinh ngạc, nhưng nghĩ lại, nói, Bảo Côn, Đường Vũ, các ngươi không cần vì Phi ca lo lắng. Khó nói vừa rồi các ngươi không có phát hiện sao, Phi ca mặc kệ là tại hàn trong động hay là viêm trong động, đều không có nhận mảy may ảnh hưởng. Cho nên, cái này hàn đàm đối Phi ca cũng hẳn là không có ảnh hưởng gì. Chương 2350, ngoài ta còn ai? Chương 2350, ngoài ta còn ai? Bất quá, Trương Bảo Côn, Lục Kinh Hồng cùng Đường Vũ ba người vẫn còn có chút lo lắng, cho nên đều ngồi tại bên hàn đàm, một bên tu luyện một bên cùng. Chọn vẹn cùng một giờ. Ta vẫn là có chút không yên lòng, nếu không ta đi xuống xem một chút. Lục Kinh Hồng cau mày, nói câu. Kia ta cùng ngươi cùng một chỗ xuống dưới. Trương Bảo Côn nói, ta cũng đi. Đường Vũ cũng tiếp câu. Ngay tại Lục Kinh Hồng ba người chuẩn bị tiến vào hàn đàm thời điểm, ầm ầm, đột nhiên toàn bộ huyền hoàng bí cảnh bên trong vang lên một cái như sấm sét nổ vang. Bên hàn đàm nặng nghề khối băng đều vỡ ra một đạo đạo thanh tích vết rách. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy soạt một tiếng vang thật lớn. Trong hàn đàm nước như là một đầu tráng kiện thủy long trực tiếp càn quét mà lên. Tại đầu này thủy long bên trong, Diệp Phi tay cầm một đem chân khí cự kiếm, từ trong hàn đàm vạch nước hối hạ lên cao, phóng lên tận trời. Tại nhảy đến giữa không trung về sau, Diệp Phi hai tay cầm kiếm, hướng phía trước đại điệu đống nhiên vung ra một kiếm. Oanh! Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, một đạo dài đến 100m to lớn kiếm ánh sáng, mang theo một cỗ tồi khô lạc hủ hủy diệt chi thế nặng nề mà bổ xuống. Răng rắc răng rắc. Chỉ gặp toàn bộ đại địa trực tiếp vỡ ra một đạo dài đến 100m, sâu đạt mấy chục mét khe rãnh. Thấy cảnh này, Lục Kinh Hồng, Trương Bảo Côn cùng Đường Vũ ba người sớm đã là trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn vốn đang lo lắng Diệp Phi tại trong hàn đàm đợi một giờ, có thể hay không xảy ra chuyện. Nhưng nào biết nói, Diệp Phi chẳng những không có xảy ra việc gì, ngược lại trực tiếp từ trong hàn đàm bật ra, vung ra thế như lôi đình một kiếm. Ông trời ơi, đây quả thực là kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. Đường Vũ tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy kính sợ cùng cung nhiệt. Chỉ sợ Phi ca một kiếm này, ngay cả một tòa núi lớn đều có thể bổ ra đi. Lục Kinh Hồng nắm chặt ở trong tay kiếm, cũng hy vọng một ngày kia, kiếm thuật của mình cũng có thể đạt tới Diệp Phi loại cảnh giới này. Phi ca thật là lợi hại, ta cũng muốn trở nên cùng Phi ca mạnh như nhau. Trương Bảo Côn cặp kia trâu lớn trong hai mắt lóe ra kích động và mang, lơ to bằng cái thớt nắm đấm. Lúc này, Diệp Phi tại bổ ra một kiếm về sau, liền vững vàng rơi vào trên mặt đất. Sau đó, Diệp Phi không có bất kỳ cái gì dừng lại, hướng thẳng đến viêm động phương hướng chạy như điên. Đi, chúng ta đi theo nhìn xem. Lục Kinh Hồng phất phất tay, mang theo Trương Bảo Côn cùng Đường Vũ, cũng tranh thủ thời gian đi theo. Khi bọn hắn chạy đến viêm trong động, nhìn thấy Diệp Phi không chút do dự nhảy tiến vào viêm đầm lúc, ba người nghẹn họng nhìn chân chối, đã ta không biết dùng cái gì từ để hình dung bọn hắn đối Diệp Phi sùng bái. Hô. Lục Kinh Hồng sâu phun một ngụm trọc khí, trầm giọng nói, Bảo Côn, Đường Vũ, Phi ca bây giờ tu vi, thực lực cùng cảnh giới đã vượt qua chúng ta rất nhiều. Chúng ta không cầu đuổi kịp Phi ca bước chân, chỉ mong có thể rút ngắn cùng Phi ca chênh lệch. Cho nên, các minh đệ, tất cả mọi người phải cố gắng lên. Ừ mừng. Trương Bảo Côn cùng Đường Vũ dùng sức gật gật đầu, trong lòng tràn ngập ngang dương đấu trí. Tại đón lấy bên trong mấy ngày bên trong, Diệp Phi, Trương Bảo Côn, Lục Kinh Hồng cùng Đường Vũ bốn người tại Huyền Hoàng Bí cảnh bên trong tiến hành cực hạn tu luyện. Bởi vì có Diệp Phi đốc thúc, chỉ đạo cùng kích thích, Trương Bảo Côn ba người cũng không thèm đếm xỉa, không biết ngày đêm tu luyện. Dù sao bọn hắn đều là võ giả, mấy ngày mấy đêm không ngủ được cũng không có gì đáng ngại, chỉ bất quá đói thời điểm liền sẽ ăn chút lương khô, khát liền uống chút trong hàn đàm nước. Liên tiếp đi qua ba ngày, Diệp Phi thấy Trương Bảo Côn ba người dần dần thích ứng Huyền Hoàng Bí cảnh hoàn cảnh, lúc này mới yên tâm. Bất quá, để Diệp Phi buồn bực là, hắn liên tiếp tại Huyền Hoàng Bí cảnh bên trong hàn đàm cùng biêm trong đầm tu luyện 3 ngày 3 đêm, trừ lực phá hoại mạnh lên một chút, nhưng tu vi nhưng như cũng không có bất kỳ cái gì đột phá dấu hiệu. Diệp Phi cũng biết, tại Huyền Hoàng Bí cảnh bộ kích sóng tiếp theo tiếp tục chờ đợi, cũng không làm nên chuyện gì. Cho nên, Diệp Phi chuẩn bị trở về trúc lâu, đi một lần nữa là xem một chút những cái kia cổ thư điển tịch, nhìn xem có thể hay không tìm tới tu luyện cùng phương pháp đột phá. Nếu như có thể tìm tới, vậy mình liền có thể ở bên ngoài một bên tu luyện, một bên cùng Trương Bảo Côn ba người tu luyện kết thúc về sau, từ Huyền Hoàng Bí cảnh bên trong ra. Thế là, Diệp Phi bàn giao Lục Khinh Hồng ba người một việc thích hợp về sau, liền rời đi Huyền Hoàng Bí cảnh. Trở lại trúc lâu về sau, Diệp Phi trực tiếp lên lầu, đi tới một cái dùng đồng khóa khóa lại gian phòng. Diệp Phi xuất ra chìa khóa mở ra đồng khóa, sau đó đi vào. Gian phòng này rất lớn, có hơn 100 bình. Trong phòng đặt vào rất hơn cái trúc chế giá sách, trên mặt đất trưng bày từng cái cỡ lớn làm bằng gỗ cái dương. Mà tại những giá sách này bên trên, cái dương bên trong thì là đặt vào đủ loại cổ thư điển tịch. Có quan hệ với võ công loại, có quan hệ với y thuật loại, cũng có quan hệ với kỳ môn bắt quái trận pháp loại cùng các loại, cái gì cần có đều có. Có lẽ là thời gian quá dài không ai tiến đến nguyên nhân, bên trong trên giá sách cùng trên cái dương đều dính đầy cho bụi. Nhìn thấy kia từng quyển quen thuộc cổ thư điển tịch, Diệp Phi khẽ miệng lộ ra một vòng luyến tiếc tiêu dung. Nhớ ngày đó mình từ cô nhi viện bị mỹ nữ sư phụ đưa đến cái này bên trong, đã sớm đem nơi này tất cả cổ thư điển tịch đọc qua toàn bộ, đồng thời nhớ kỹ trong lòng. Đây cũng là vì cái gì, Diệp Phi có thể thông hiểu thiên hạ võ học, thông hiểu y thuật, thông hiểu các loại kỳ môn bắt quái cùng trận pháp nguyên nhân. Khi còn bé, Diệp Phi liền hỏi qua mỹ nữ sư phụ, nhiều như vậy cổ thư điển tịch là từ đâu mà đến. Nhưng mỹ nữ sư phụ một mực nói đây là bí mật, chưa nói cho hắn biết. Bây giờ, Diệp Phi lớn lên, mới biết nói, nơi này cổ thư điển tịch là chân quý đến mức nào. Không hề nghi ngờ, nếu như cái này thư phòng lưu truyền ra đi, chỉ sợ toàn bộ cổ võ giới đều sẽ chấn động. Nhìn xem những này rực rỡ muôn màu thư tịch, Diệp Phi khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười bất đắc dĩ. Nếu như không phải là bởi vì mình tu luyện gặp bình cảnh, tu vi không cách nào đột phá, Diệp Phi chỉ sợ lại không còn tiến vào cái này thư phòng. Thật không nghĩ đến, trải qua mười mấy năm, mình vậy mà lại lần nữa trở lại tự mình tu luyện bắt đầu địa phương, trưởng thành cùng vỡ lòng địa phương. Thôi, có lẽ một lần nữa lại nhìn những này cổ thư điển tịch, sẽ có phát hiện mới cũng có nói. Diệp Phi bĩu môi, sau đó đem trên giá sách, cái dương bên trong cổ thư điển tịch một bản địa lấy xuống, lật xem. Một lần nữa đọc qua những này cổ thư điển tịch, mặc dù đối tu vi đột phá, thực lực tăng trưởng không có quá lớn trợ giúp, nhưng cũng làm cho Diệp Phi có chút phát hiện mới cùng trải nghiệm. Cho nên, Diệp Phi cũng không có cảm thấy buồn tẻ cùng nhàm chán, hoặc là ngồi, hoặc là nằm, hoặc là nằm sấp, lật xem những này cổ thư điển tịch. Thời gian chậm rãi trôi qua, Diệp Phi tiến vào gian phòng này thời điểm, bên ngoài hoàn dương quang minh mị, nhưng bây giờ, sắc trời đã tối xuống. Phía ngoài ánh trăng chiếu vào, phòng bên trong 10 điểm sáng sủa, ngược lại là không có ảnh hưởng động. Rất nhanh, một đêm liền đi qua. Đương dương quang từ ngoài cửa sổ chiếu vào thời điểm, Diệp Phi từ một đống sách bên trong đứng lên, duỗi lưng một cái. Vẹn vẹn một buổi tối, Diệp Phi đã đem gian phòng bên trong cổ thư điện tịch đọc qua một. Ai, hay là không có gì thu hoạch ra? Diệp Phi bĩu môi, chuẩn bị ra ngoài làm ít đồ ăn lại đi vào đọc qua. Nhưng lại tại hắn lúc xoay người, cánh tay không cẩn thận đụng phải một cái giá sách. Chỉ nghe thấy lạch cạch một tiếng, chỉ gặp một quyển sách từ trên giá sách rơi trên mặt đất. Diệp Phi vô ý thức nhìn, hai mắt co rụt lại, sắc mặt cũng hơi đổi. Kiếm ý đạo điển. Diệp Phi nói thầm một tiếng, sau đó từ dưới đất đem quyển sách này nhặt lên. Quyển sách này mặc dù rất cổ xưa, trang giấy đều đã phát hoàng, nhưng phía trên cũng không có cho bụi. Diệp Phi tại não hải bên trong hồi tưởng một lần về sau, có thể xác định mình trước kia chưa từng nhìn thấy qua quyển sách này. Nói cách khác, quyển sách này là mới bỏ vào đến. Khó nói là mỹ nữ sư phụ thả. Diệp Phi nói thầm một tiếng, sau đó mang theo nghi hoặc cùng tò mò, lật ra quyển sách này. Khi thấy tờ thứ nhất bên trên viết bút lông chữ lúc, Diệp Phi lập tức cảm giác một cỗ hào hùng khí thế đập vào mặt. Tiểu chữ cứng cáp, hùng hậu cổ phát. Nhất là khi nhìn đến nội dung phía trên lúc, Diệp Phi trong lòng lập tức cảm giác nhiệt huyết bành trướng, hào tình bạt trượng. Kiếm giả nên có phong mang, kiếm ý đều có linh hồn. Kiếm như người, người như kiếm. Thà gãy không cong, ngoài ta còn ai, thẳng tiến không lùi. Kiếm ý giống như gió, giống như tốn, giống như tuyết, giống như nguyệt, giống như lôi âm, đánh vỡ vân tiêu. Xem hết tờ thứ nhất bên trên nội dung, Diệp Phi cảm giác trái tim đều bịch bịch trực nhảy, càng là cảm giác hô hấp đều trở nên gấp rút. Trong lúc nhất thời, Diệp Phi cũng quên đi muốn đi ra ngoài ăn cái gì, mà là trực tiếp ngồi trên mặt đất, tựa ở trên giá sách kế tiếp theo nhìn xuống. Kiếm ý chia làm tam lục cửu cùng. Trong kiếm chi binh, trong kiếm chi tướng, trong kiếm chi thần, đều là hạ phẩm. Trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh hẳn là vương thần. Trong kiếm đế vương, tức là mạnh nhất kiếm ý, đây là vương giả kiếm ý. Bao trùm tương sinh, bệ nghệ thiên hạ. Chương 2351, kiếm ý thân thể. Chương 2351, kiếm ý thân thể. Lật ra kiếm ý đạo điển liền cảm giác giống như là mở ra thế giới mới đại môn, để Diệp Phi hưng phấn không thôi. Quyển sách này đem kiếm ý đạo lý thông tục dễ hiểu địa viết ra, cho nên Diệp Phi cũng hoàn toàn có thể xem hiểu. Mà lại, Diệp Phi tại quyển sách này bên trên nhìn thấy trên trăm loại kiếm ý, cái gì truy phong kiếm ý, lôi minh kiếm ý, Phật Liêu kiếm ý, mở mịt kiếm ý, mây không kiếm ý cùng cùng kiếm ý đều có miêu tả. Những này kiếm ý, Diệp Phi cũng cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua, cảm giác rất là mới lạ. Tốn đã hơn nửa ngày thời gian, Diệp Phi đem kiếm ý đạo điện phía trước mấy trăm loại kiếm ý đều nhìn toàn bộ, nhớ kỹ trong lòng. Mặc dù cái này tất cả kiếm ý cũng không bằng vương giả kiếm ý, nhưng hiểu rõ hơn một điểm, luôn luôn chuyện tốt, lỡ như về sau cần phải cũng có nói. Đến trạng vạng tối, Diệp Phi đã thấy cuối cùng một loại kiếm ý, cũng chính là khó khăn nhất lĩnh ngộ, cũng cao thâm nhất vương giả kiếm ý. Diệp Phi trong lòng kích động, bởi vì chính mình tu luyện chính là vương giả kiếm ý, nếu như có thể từ đó thu hoạch được một chút cảm ngộ cùng trải nghiệm, kia đối chính mình kiếm ý tu luyện khẳng định rất có ích lợi. Diệp Phi đè nén tâm tình kích động hướng xuống là xem. Khi thấy kiếm ý mấy cảnh giới lúc, Diệp Phi trong lòng giật mình, có loại rất quen thuộc cảm giác. Tay kiếm hợp một, có thể linh hoạt thi triển kiếm chiêu, ra trận giết địch. Nhân kiếm hợp nhất, vô chiêu thắng hữu chiêu, không có kiếm thắng có kiếm, ai là có cây, phong vũ lôi điện đều có thể thành kiếm. Tâm kiếm hợp một, một ý niệm, kiếm nhưng tồi thành, chiếm đất, thí thần, giết ma. Ý kiếm hợp một, phi kiếm mới ra, kiếm nhưng rời núi, ngược lại biển, phá tinh, trả nguyện. Đầu đen do muống. Diệp Phi kinh hô một tiếng, cảm giác hô hấp dồn dập, trái tim đều đập nhanh. Lúc trước, mình tại tinh thần ở trên đảo lúc tu luyện, cái kia đột nhiên xuất hiện nam tử thần bí cũng cùng mình giảng từng tới những thứ này. Chẳng lẽ bản này kiếm ý đạo điển là cái kia nam tử thần bí viết? Diệp Phi nói thầm một tiếng, lại tranh thủ thời gian lắc đầu. Làm sao trùng hợp như vậy a? Mà lại, quyển sách này xem xét liền có chút năm, cái kia nam tử thần bí thoạt nhìn cũng chỉ hơn 30, 40 tuổi, còn rất trẻ nha. Có thể là cái kia nam tử thần bí cũng nhìn qua quyển sách này. Diệp Phi mang theo trùng điệp nghi hoặc kế tiếp theo hướng xuống lật xem. Xem đến phần sau, Diệp Phi thình lình phát hiện, bên trong ghi lại rất nhiều liên quan tới vương giả kiếm ý đạo lý cùng tu luyện pháp môn, mình vậy mà đều đánh bậy đánh bạ lĩnh ngộ đến. Bất quá, chỉ có một cái liên quan tới kiếm ý thân thể pháp môn tu luyện, Diệp Phi còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Kiếm ý thân thể là có ý gì? Diệp Phi thì thào một tiếng, kế tiếp theo lật xem. Xem đến phần sau, Diệp Phi triệt để bị kinh ngạc đến ngây người. Nguyên lai kiếm ý cũng có thể cùng nhân thể kết hợp, từ đó buộc phát ra so phổ thông kiếm ý mạnh hơn lực sát thương. Kiếm ý thân thể tu luyện càng cường đại, tại nguyên lai kiếm ý cơ sở bên trên, kiếm ý uy lực sẽ tăng cường mấy chục lần, gấp mấy trăm lần, thậm chí là cao hơn. Mãi cho đến ban đêm, Diệp Phi mới rốt cục xem hết kiếm ý thân thể cái này pháp môn tu luyện. Diệp Phi hít sâu một hơi, đem sách đặt ở trên mặt đất, sau đó bắt đầu nếm thử tu luyện kiếm ý thân thể. Kiếm ý tứ trong bạo. Diệp Phi khẽ quát một tiếng, đem kiếm ý toàn bộ phóng thích ra ngoài, sau đó nếm thử để kiếm ý cùng mình thân thể đem kết hợp. Thế nhưng là, khi kiếm ý chậm rãi trên thân thể ngưng tụ lúc, cùng bạo vô cùng kiếm ý liều mạng cắt Diệp Phi thân thể, vẹn vẹn chỉ là tới gần, liền cảm thấy toàn tâm đau đớn, chớ nói chi là cùng thân thể kết hợp. Lần thứ nhất nếm thử, rất nhanh liền thất bại. Hô. Diệp Phi sâu phun một ngụm trọc khí, trên thân đã là mồ hôi đầm địa. Mà lại, Diệp Phi trên thân thể da thịt đã bị kiếm ý cắt ra đạo đạo vết thương. Diệp Phi nghỉ ngơi một lát sau, đem cơ bắp lực lượng tứ trọng bạo lực lượng toàn bộ phát huy ra, hơn nữa còn đem cách Trần Đại Thành chân khí chi lực cũng phóng thích ra ngoài, dùng để cường hóa thân thể của mình. Làm tốt hết thể chuẩn bị về sau, Diệp Phi lần nữa nếm thử để kiếm ý cùng mình thân thể kết hợp. Thất bại, thất bại, thất bại nữa. Diệp Phi lần lượt điểm nếm thử để kiếm ý cùng mình thân thể đem kết hợp, nhưng lại lần lượt địa thất bại. Thẳng đến đêm khuya, Diệp Phi đã thất bại hơn 900 lần. Nhưng Diệp Phi cũng không có từ bỏ tu luyện kiếm ý thân thể cái này lực sát thương kinh khủng pháp môn. Mặc dù bây giờ tu vi của mình không cách nào đột phá, nhưng nếu như mình thực lực, lực sát thương cùng lực phá hoại có thể có được bay vọt về chất, cái kia cũng có thể đền bù tu vi không đủ chống chỗ. Cho nên, Diệp Phi vứt bỏ tạp niệm kế tiếp theo nếm thử. Trong lúc nhất thời, chỉ có thể nhìn thấy, tại gian phòng này bên trong, thỉnh thoảng lóe ra chói mắt kim sắc quang mang. Mà lại, tại cái này ban đêm yên tĩnh, gian phòng bên trong cũng thỉnh thoảng truyền ra từng đợt thống khổ kêu rên cùng tiếng thở dốc. May mắn cái này bên trong là thâm sơn rừng rậm, không có người, bằng không phải bị hủ chết không thể. Một mực nếm thử hơn 1.000 lần về sau, khi trên thân xuất hiện một thanh màu vàng kim nhàn nhạt kiếm ảnh lúc, Diệp Phi kích động đến toàn thân đều run rẩy lên. Cho dù hắn hiện tại toàn thân đều là một đạo đạo bị cắt tổn thương miệng máu, khỏe miệng cũng tràn ra máu tươi, nhưng hắn cũng không có cảm thấy đau đớn, có chỉ là cao hứng cùng kích động. Thành công, thật thành công. Diệp Phi kích động hô to một tiếng. Thế nhưng là, vừa dứt tiếng, Diệp Phi trên thân kia màu vàng kim nhàn nhạt kiếm ảnh lập tức liền biến mất. A đủ, cái này mẹ hắn mới vài phút ta, cái này liền không có rồi. Diệp Phi phàn nàn một tiếng, sau đó lắc đầu bất đắc dĩ. Bây giờ, mặc dù mình tu luyện có chút hiệu quả, nhưng kiếm ý thân thể kéo dài thời gian cũng không dài, mà lại lực phá hoại cũng không lớn. Xem ra còn phải tiếp tục tu luyện. A Diệp Phi sâu nôn mấy ngụm trọc khí, sau đó tiếp tục bắt đầu tu luyện kiếm ý thân thể. Một đêm trôi qua, rất nhanh tới ban ngày. Diệp Phi trên thân kim sắc kiếm ảnh càng lúc càng lớn, mà lại kéo dài thời gian cũng biến thành càng ngày càng dài. Bất quá, Diệp Phi nhưng không có như vậy dừng lại, mà là tiếp tục tu luyện, ăn uống ngủ nghỉ ngủ đều bị Diệp Phi cho quên hết đi. Châu Phi, ni ngày ni á ni ngày ni á, bởi vì nhân khẩu đông đảo, tham ô mục nát, tôn giáo mâu thuẫn cùng nguyên nhân, khiến cho nơi này chỉ an cực kém, hệ số an toàn cũng cực thấp, bị định thành Châu Phi nhất loạn 10 quốc gia một trong. Lúc này, chính vào đêm khuya khoảng 10 điểm. Tại ni ngày ni á xa xôi địa khu một cái trong rừng. Phanh phanh phanh. Từng đợt đập nện âm thanh trong rừng truyền ra. Chỉ gặp, trong rừng, có 4 cái người mặc mê thải phục tóc đen da vàng hoa hạ chiến sĩ, đang cùng mười mấy người giữ tận hung hãn phỉ đồ tiến hành vật lộn. Mặc dù những này phỉ đồ dáng người cường tráng, trong tay còn cầm súng, nhưng bởi vì đây là cái hoa hạ chiến sĩ đều có tu luyện của võ, cho nên riêng là đem kia mười mấy người phỉ đồ đánh cho ngao ngao tiêu thảm. Mà lại cái này 4 cái hoa hạ chiến sĩ đầu đội màu xanh da trời mũ nổi, trên mũ có liên hiệp quốc tiếng Anh viết tắt un băng tay suýt có địa cầu cùng cảnh ô liu đồ án. 4 người này rõ ràng là hoa hạ bộ đội gìn giữ hòa bình chiến sĩ. Tại cái này 4 cái chiến sĩ sau lưng, mấy người mặc đặc thù dân tộc phục sức nam nữ, mang theo mấy cái 8-9 tuổi hải tử, chính run lẩy bẩy trốn ở mấy cây phía sau đại thụ, có mấy cái nam nữ trên cánh tay cùng trên đùi đều bị thương, không ngừng chảy máu. Cái này 4 cái bộ đội gìn giữ hòa bình chiến sĩ, thực lực không tệ, cho nên không tốn bao lâu thời gian, liền đem cái này mười mấy người phỉ đồ cho đánh ngã trên mặt đất. Cái này mười mấy người phỉ đồ nằm rạp trên mặt đất, trên mặt mặt mũi bầm dập, khóe miệng chảy máu, đau đến kêu rên kêu thảm. Chu Hàm, Trần Sở, Phương Minh, tranh thủ thời gian đem những này ra hỏa quổng. Tại trong 4 người này, một cái nữ chiến sĩ vọt thẳng 3 cái nam chiến sĩ ra lệnh. Cái này nữ chiến sĩ giữ lại một đầu áo choàng tóc ngắn, tư thế hiên ngang, bởi vì thường xuyên phơi nắng mà màu lúa mì mặt trứng ngỗng bên trên, mang theo tinh mịn mồ hôi, ngụy trang quân trang dưới, ngạo nhân bộ bị chập trùng không chừng. Cái này nữ chiến sĩ chính là gia nhập bộ đội gìn giữ hòa bình không lâu Bạch Ngân Băng. Vâng, đội trắng. 3 cái nam chiến sĩ đáp lại một tiếng, sau đó lấy ra cổ tay, liền hướng phía những cái kia phỉ đồ đi tới. Đáng ghét đồ khỉ da vàng, cũng dám quản chúng ta nhàn sự, đều mẹ hắn đi chết đi cho ta. Nhưng vào lúc này, một người mặc áo ba lỗ màu đen, giữ lại râu quai nón trắng hán da đen từ dưới đất bò dậy, giơ lên trong tay mini đột kích, hướng phía cái này bốn cái chiến sĩ kích xạ quá khứ. Cốc cốc cốc. Tiếng súng đại tác, từng quả đạn hướng phía Bạch Ngưng Băng bốn người bắn đi qua. Mau tránh ra. Bạch Ngưng Băng lập tức ra lệnh. Cũng liền tại Chu Hàm, Trần Sở cùng Phương Minh ba người tránh ra sát na, Bạch Ngưng Băng gương mặt xinh đẹp lạnh lẽo, ngay cả tiếp theo mấy cái lắc mình tránh đi đạn, mang ra một đạo đạo tàn ảnh, trực tiếp xuất hiện tại cái kia dâu quay nón phỉ đồ trước mặt. Chương 2352, trên lệch quá xa. Chương 2352, trên lệch quá xa. Người người người. Cái này dâu quay nón thấy đột nhiên xuất hiện Bạch Ngưng Băng, sửng sốt bị giáng đốc. Cái này mẹ hắn là sống gặp quỷ, nữ nhân này ngay cả đạn đều có thể né tránh được. Ngay tại hắn chuẩn bị nâng súng xạ kích sát na, Bạch Ngưng Băng đưa tay chính là một cái trường đao bổ vào cái này dâu quay nón trên gáy. Chỉ nghe thấy ba một tiếng, cái này dâu quay nón cảm giác mắt tối sầm lại, bịch một tiếng ngã trên mặt đất, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Nhưng mà, ngay tại Bạch Ngưng Băng đánh ngất xỉu dâu quay nón thời điểm, một người đầu chọc tráng hán từ dưới đất ra sức nhảy dựng lên, nhe răng trợn mắt, trong mắt mang theo vẻ hung hãn, hướng thẳng đến Bạch Ngưng Băng nào tới. Ngưng Băng cẩn thận. Phương Minh thấy một màn này, gấp giọng hô to. Coi như Phương Minh không nhắc nhở, Bạch Ngưng Băng từ lâu có phát giác. Khi cái kia tráng hán đầu chọc nhào tới nháy mắt, Bạch Ngưng Băng cấp tốc quay người, đột nhiên một cái hồi toàn cước, nặng nghề mà đá vào cái kia tráng hán đầu chọc trên bụng. Ầm. Một tiếng vang trầm. A. Tráng hán đầu chọc kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài xa 7-8 mét, sau đó vang một tiếng đâm vào trên một cây đại thụ, sau đó nặng nghề địa ném xuống đất, đau đến thê tiếng kêu thảm thiết, kêu rên lăn lộn. Bởi vì bộ đội gìn giữ hòa bình không thể giết người, cho nên Bạch Ngưng Băng vừa rồi một cước kia thu lực. Bằng không, lấy Bạch Ngưng Băng bây giờ quy nguyên cảnh thực lực, vừa rồi một cước kia đủ để muốn tên kia mệnh. Trong lúc nhất thời, còn lại những cái kia phỉ đồ nhìn về phía Bạch Ngưng Băng ánh mắt đều mang vô cùng hoảng sợ cùng e ngại, không còn dám phản kháng. Hừ, chỉ bằng ngươi cũng muốn đánh lén ta, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Bạch Ngưng Băng khẽ hừ một tiếng, phủi tay, sau đó đối ba cái kia nam chiến sĩ nói, tốt, đem những này ra hỏa cho ta còn lại, mang đi. Vâng. Ba cái nam chiến sĩ nhẹ gật đầu, sau đó nhanh lên đem những cái kia phỉ đồ xuống ống giao nộp, còn lại bọn hắn. Sau đó, Bạch Ngưng Băng hướng phía trốn ở sau cây mấy cái nạn dân đi tới, mỉm cười dùng tiếng Anh nói, tốt, những này phỉ đồ đã bị chúng ta chế phục, các ngươi không cần sợ. Vị cô nương này, tạ ơn, phi thường cảm tạ ngươi. Tạ tạ đại tỷ tỷ. Tạ ơn. Những này nam nữ cùng bọn nhỏ biết được mình được cứu, nhao nhao hướng Bạch Ngưng Băng nói lời cảm tạ. Chúng ta là Hoa Hạ bộ đội gìn giữ hòa bình chiến sĩ, đây là chúng ta phải làm. Bạch Ngưng Băng tự hào cười một tiếng, sau đó đối bọn hắn nói, đúng, các ngươi đi theo chúng ta đi doanh địa đi, chúng ta nhân viên y tế sẽ vì các ngươi băng bó vết thương. Mà lại, chúng ta còn có thức ăn và nước ngọt cung ứng, đợi ngày mai chúng ta lại phái người đưa các ngươi đi khu vực an toàn. Nghe tới Bạch Ngưng Băng lời nói, những này nam nữ cùng những đứa trẻ 10 điểm cảm kích, đối Bạch Ngưng Băng cảm kích nước mắt linh. Bởi vì bọn hắn đều là nạn dân, bây giờ không chỉ có được cứu, có thể được cứu viện, bọn hắn tự nhiên phi thường cảm kích. Ngưng Băng, những cái kia phỉ đồ đều bị quăng bên trên. Đến, uống miếng nước. Lúc này, Phương Minh đi tới, lộ ra rất rực rỡ tiểu dung, xoay mở nắp bình, đưa một bình nước cho Bạch Ngưng Băng. Tạ ơn. Bạch Ngưng Băng nói tiếng cảm ơn, sau đó tiếp nhận bình nước, uống vào mấy ngụm. Phương Minh từ Bạch Ngưng Băng trong tay tiếp nhận bình nước, sau đó cười nói, Ngưng Băng, lần trước ta nói với ngươi sự tình, ngươi cân nhắc thế nào rồi? Chuyện gì a? Bạch Ngưng Băng nghi hoặc địa hỏi. Chính là ta để ngươi làm bạn gái của ta sự tình. Phương Minh ngại ngùng cười một tiếng, ấp úng địa nói. Cái này Phương Minh thân hình cao lớn, khổng vũ hữu lực, giữ lại một đầu tóc ngắn, rất có nam nhân vị, dáng dấp cũng rất đẹp trai, là rất nhiều muội tử thích loại hình. Thế nhưng là, dù cho gia hỏa này lại xoái, Bạch Ngưng Băng cũng cảm thấy rất bình thường. Bởi vì, tại nàng tâm bên trong sớm đã có Diệp Phi, cả đời này cũng sẽ không lại thích những người khác. Bạch Ngưng Băng nhíu nhíu mày lại, nói, Phương Minh, ta lần trước không phải đã nói với ngươi sao, ta đã có bạn trai. Ta không tin. Phương Minh sắc mặt đỏ lên mà nói, nếu như ngươi có bạn trai, vậy ngươi bạn trai vì cái gì không có gọi điện thoại cho ngươi, cũng không đến xem qua ngươi. Bạn trai ta hắn rất bận rộn, cho nên mới không có thời gian đến xem ta a, mà lại trước mấy ngày hắn cũng cho ta gọi qua điện thoại, chỉ là ngươi ta không biết thôi. Bạch Ngưng Băng trợn trắng mắt nói. Ngưng Băng, coi như ngươi không thích ta, ngươi cũng khỏi phải giả ý lập một người bạn trai ra. Mà lại, coi như ngươi có bạn trai, chỉ cần không có kết hôn, ta liền còn có công bằng cơ hội cạnh tranh. Phương Minh rất si tình địa nói. Bạch Ngưng Băng đau đầu mà nói, Phương Minh, đừng nói ta đã kết ngươi, muốn trở thành ta Bạch Ngưng Băng nam nhân, đầu tiên một điểm, tại vũ lực bên trên liền muốn so với ta mạnh hơn. Mà điểm này, ngươi căn bản là làm không được. Cho nên nói, ngươi cùng ta bạn trai thực tế là chênh lệch quá xa. Phương Minh nhíu nhíu mày, hỏi, bạn trai ngươi rất lợi hại a? Rất lợi hại. Bạch Ngưng Băng không chút do dự nhẹ gật đầu. Vậy lần sau có cơ hội ta muốn cùng ngươi bạn trai đọ sức một trận, nhìn xem đến cùng ai tương đối mạnh. Phương Minh đấu trí ngang dương điệu nói. Bạch Ngưng Băng một mặt không nói nhìn Phương Minh, nói, ngươi muốn tìm chết, cũng đừng trách ta không có cả ngươi. Nói xong, Bạch Ngưng Băng quay người, mang theo những cái kia nạn dân hướng phía rừng cây đi ra ngoài. Phương Minh nhìn xem Bạch Ngưng Băng thức tha bóng lưng, trong mắt hiện ra vẻ kiên định. Tâm hắn nghĩ, Ngưng Băng, ta thế nhưng là Côn Lôn phái trưởng môn nhân đồ đệ, ta làm sao lại thua đưa cho ngươi bạn trai. Lập tức, Phương Minh cùng cái khác mấy tên chiến sĩ áp tải mười mấy người phỉ đồ, đi theo rời đi rừng cây. Đi ra rừng cây về sau, Bạch Ngưng Băng một đoàn người ngồi lên một cỗ quân dụng xe bán tải, sau đó hướng phía doanh địa phương hướng chạy tới. Đêm khuya khoảng 11 giờ, Bạch Ngưng Băng một đoàn người đến doanh địa. Cái này bên trong là một mảnh lâm thời dựng lều vải, ở giữa phiêu dơ lên vài lần quốc tế tổ chức cơ sĩ, có an toàn tổ chức, cũng có bác sĩ tổ chức, vệ sinh tổ chức, đương nhiên bao quát hạ quốc bộ đội gìn giữ hòa bình. Lúc này, một chút bộ đội gìn giữ hòa bình binh sĩ ngay tại bốn phía tuần tra, một chút y tế cùng vệ sinh nhân viên ngay tại ra ra vào vào, cứu chữa nạn dân. Bạch Ngưng Băng một đoàn người sau khi đậu xe xong, liền đem trên xe phỉ đồ cùng các nạn dân kéo xuống theo. Đội trắng, mấy cái hoa hạ bộ đội gìn giữ hòa bình chiến sĩ đi nhanh lên đi qua, hướng phía Bạch Ngưng Băng cúi chào. Bạch Ngưng Băng đáp lễ về sau, liền nói, đem những này phỉ đồ trông coi tốt, sáng mai đem bọn hắn trục xuất. Đem những này nạn dân mang tiến vào lều vải băng bó vết thương, cho một chút đồ ăn cùng nước ngọt bọn hắn, để bọn hắn đỡ đói, sáng mai đem bọn hắn đưa đi khu vực an toàn. Vâng, đội trắng. Mấy cái chiến sĩ nhẹ gật đầu, sau đó phân công chấp hành nhiệm vụ. Ngưng Băng, thật vất vả đem sự tình giải quyết xong, ăn quả táo, chúng ta đi tản bộ thế nào? Phương Minh chạy tới, một mặt ân cần điệu nói, ta có chút mệt mỏi, chỉ muốn nghỉ ngơi, không nghĩ tản bộ. Bạch Ngưng Băng không mặn không nhạt địa trả lời một câu, sau đó hướng phía một cái lều vải đi tới. Ngưng Băng. Phương Minh vốn muốn gọi ở Bạch Ngưng Băng, nhưng nghĩ hay là được rồi, liền đi ra. Bạch Ngưng Băng đi tiến vào lều vải, cởi xuống áo khoác, bên trong mặc một bộ màu đen lực đàn hồi áo lóc nhỏ, da thịt tuyết trắng tại ánh đèn chiếu rọi xuống như là dương chi mỹ ngọc. Nhất là nàng kia màu lúa mì da thịt, cao ngất núi tuyết, vàng thẳng bụng dưới, phát họa ra đến đường cong, quả thực rất mê người. Bạch Ngưng Băng thấy đặt lên bàn màn hình điện thoại di động đang sáng lấy, liền cầm lên nhìn, phát hiện có mấy cái miss call, đều là Bạch Phượng Đồ đánh tới. Nàng nhếch miệng, hay là về một điện thoại đi qua. Điện thoại vừa tiếp thông, Bạch Phượng Đồ thanh âm liền chuyển tới. Ngưng Băng, ca, ngươi có phải hay không lại nghĩ khuyên ta rời đi bộ đội gìn giữ hòa bình a? Bạch Ngưng Băng bất đắc dĩ nói, ta nói ca, ngươi đến cùng có phiền hay không nha? Ta mới đến một tháng, ngươi liền khuyên ta vài chục lần. Ta đều nói, ta không nghĩ rời đi bộ đội gìn giữ hòa bình, ta thích tại cái này bên trong chấp hành nhiệm vụ, dạng này sẽ để cho ta cảm giác được phong phú. Ngưng Băng, ca cũng là vì tốt cho ngươi à? Bộ đội gìn giữ hòa bình thực tế là quá nguy hiểm, ngươi một cái nữ hải tử đi bộ đội gìn giữ hòa bình mù xem náo nhiệt gì? Ngươi nếu là xảy ra chuyện, cha mẹ làm sao bây giờ? Gia gia làm sao bây giờ? Ta làm sao bây giờ? Ta liền ngươi một người muội muội, ta là thật không hy vọng ngươi xảy ra chuyện được không? Ngưng Băng, ngươi liền đáp ứng ca, tranh thủ thời gian trở về. Ngươi ở nơi nào đã dày vò một tháng, hẳn là cũng chơi chán đi. Bạch Phượng Đồ tận tình khuyên bảo điều nói. Bạch Phượng Đồ. Bạch Ngưng Băng lập tức bị tức đến, ngươi liền không thể hy vọng ta điểm tốt, làm sao lão nói ta muốn xảy ra chuyện đâu? Diệp Phi cũng giống như ngươi, luôn cho là ta sẽ xảy ra chuyện. Ta nói các ngươi nam nhân là không phải đều có bị hại chứng vọng tưởng a? Chương 2353, quỷ dị nam tử. Chương 2353, quỷ dị nam tử. Phi ca cũng biết ngươi tại bộ đội gìn giữ hòa bình rồi. Bạch Phượng Đồ hỏi. Trước mấy ngày hắn gọi điện thoại tới cho ta biết đến. Bạch Ngưng Băng chu mỏ một cái, nói, hắn cũng giống như ngươi, luôn luôn muốn khuyên ta rời đi bộ đội gìn giữ hòa bình, ta không có đáp ứng hắn. Ngưng Băng, chúng ta đều là bởi vì lo lắng ngươi, mới có thể khuyên ngươi rời đi bộ đội gìn giữ hòa bình à, nếu không ngươi tại suy nghĩ thật kỹ một chút. Bạch Phượng Đồ nói. Nhưng mà, ngay tại Bạch Phượng Đồ tiếng nói vừa hạ xuống, bên ngoài truyền đến một trận thanh âm huyên náo. Ngươi nào? Đứng lại cho ta. Cái này bên trong là hoa hạ bộ đội gìn giữ hòa bình. Không cho phép tới gần. Đừng tới đây. Ngươi đến cùng là người hay quỷ? Đừng tới đây. A a a. Bên ngoài thanh âm huyên náo không chỉ có bị Bạch Ngưng Băng nghe tới, đầu bên kia điện thoại Bạch Phượng Đồ cũng nghe đến. Ui ui ui, Ngưng Băng, xảy ra chuyện gì, làm sao như thế nhau nhau? Bạch Phượng Đồ lo lắng hỏi. Ca, ta trước không nói với ngươi. Tựa như là bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, ta đi ra trước xem một chút. Bạch Ngưng Băng nói xong liền trực tiếp cúp điện thoại. Lập tức, Bạch Ngưng Băng đội vàng mặc tốt áo khoác, vọt thẳng ra lều trại. Đi tới phía ngoài thời điểm, đã nhìn thấy hơn 100 cái bộ đội gìn giữ hòa bình chiến sĩ đang cùng một người giằng co, nhưng ánh mắt bên trong lại toát ra vẻ kiêng dè. Có mấy cái vì bộ đội gìn giữ hòa bình chiến sĩ chính có quắp tại trên mặt đất kêu rên kêu thảm, về phần rơi vào một bên súng ống lại toàn bộ nát. Cái khác nạn dân, nhân viên công tác cùng phỉ đồ thì là nút ở phía sau mặt, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. Tại cách bọn họ cách đó không xa người kia, người mặc một thân màu đỏ thấm thủ công may trường sam, một đầu màu nâu xám tóc dài đâm vào sau đầu, ngũ quan lập thể, dáng dấp rất anh tuấn. Chỉ bất quá, sắc mặt của người đàn ông này cũng rất là tái nhợt, không nhìn thấy bất luận cái gì tơ máu, nhưng bờ môi lại có đỏ tươi như máu, rất giống phương Tây phim bên trong hấp huyết quỷ. Ngay tại vừa rồi, bộ đội gìn giữ hòa bình mấy cái chiến sĩ thấy nam tử này tự tiện xông vào doanh địa, cho nên như muốn khu trục. Thế nhưng là, nam tử này căn bản không nghe khuyên bảo, trực tiếp vung tay lên liền đem mấy cái này chiến sĩ cho hất tung ở mặt đất. Mấy cái chiến sĩ thấy nam tử này quả thực rất quỷ dị, liền nghĩ mở súng xạ kích. Nhưng mà, bọn hắn còn chưa kịp nâng lên súng, trong tay súng liền bị nam tử này đánh ra đến một cỗ năng lượng cho phân giải thành mảnh vỡ. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Bạch Ngưng Băng tranh thủ thời gian chạy tới đi qua. Đội trắng, gia hỏa này vừa rồi xâm nhập chúng ta doanh địa, chúng ta hảo ngôn khuyên bảo để hắn rời đi cái này bên trong. Thế nhưng là, hắn chẳng những không nghe, còn đả thương chúng ta người. Một cái chiến sĩ tức giận nói. Bạch Ngưng Băng sắc mặt lạnh lẽo, nhìn về phía nam tử này, nói, vị tiên sinh này, ngươi chạy đến chúng ta bộ đội gìn giữ hòa bình doanh địa đến cùng là có chuyện gì? Nam tử mỉm cười, nói, ta chỉ là muốn mang các ngươi đi một chỗ thôi. Ngươi muốn mang chúng ta đi chỗ nào? Bạch Ngưng Băng rất là nghi hoặc, nàng cảm giác gia hỏa này trên thân lộ ra một cỗ quỷ dị lại âm u khí tức, để nàng cảm giác rất không thoải mái. Tiểu cô nương, cái này ngươi liền không cần hỏi nhiều. Nam tử cười nhạt một tiếng, nói,
dù sao ta cũng không có cùng các ngươi thương lượng ý tứ. Đêm nay các ngươi phải cùng ta đi.
Vậy chúng ta nếu là không đi theo ngươi đâu?
Bạch Ngưng Băng nắm thật chặt gấp song quyền, lạnh lùng hỏi một câu.
Ha ha, vậy căn bản không phải do các ngươi.
Nam tử mỉm cười với câu.
Đã như vậy, vậy ta đành phải đưa ngươi đuổi đi.
Bạch Ngưng Băng khẽ kêu một tiếng, một cái hướng phía nam tử này vội sông mà đi. Chỉ là thời gian trong nháy mắt, Bạch Ngưng Băng cũng đã tới gần nam tử này.
Bàn Nhược Bồ Đề trưởng,
Bàn Nhược cầm giới.
Bạch Ngưng Băng khẽ kêu một tiếng, trực tiếp ngưng tụ lại Quy Nguyên Đại Thành chân khí chi lực, đống nhiên một trường hướng phía nam tử này đánh ra.
Vâng.
Một trường đánh ra, không khí rung động lên tiếng, tốc độ nhanh như thiểm điện.
Mà lại một trường này mang theo Phật pháp ảo diệu, uy lực tự nhiên không kém.
Huyết thuật,
huyết thuẫn.
Nam tử này chỉ là khoát tay, một đạo hình bầu dục huyết hồng sắc tấm thuẫn ngưng tụ mà ra, ngăn tại hắn trước mặt.
Ầm.
Bạch Ngưng Băng một trường này đập vào cái này huyết thuẫn phía trên, tuôn ra một tiếng sấm rền nổ vang. Một cỗ khí lãng hướng phía bốn phương tám hướng xung kích mà ra, đem trên mặt đất cho bụi bùn đất đều hất bay. Nhưng vào lúc này, Bạch Ngưng Băng trong lòng giật mình, cảm giác này huyết sắc tấm thuẫn bên trong hiện ra đến một cỗ hung ác lực lượng, trực tiếp đưa nàng cho đẩy lui ra ngoài.
Bạch bạch bạch.
Liên tiếp lui lại xa 5-6 mét, Bạch Ngưng Băng mới đứng vững thân thể.
Đội trắng,
đội trắng, ngươi không sao chứ?
Ngưng Băng, ngươi thế nào rồi?
Phương Minh, Chu Hàm cùng Trần Sở mấy cái chiến sĩ tranh thủ thời gian chạy tới, đỡ lấy Bạch Ngưng Băng.
Bạch Ngưng Băng hít sâu một hơi, khoát tay áo, nói, ta không sao.
Ngưng Băng, ta tới giúp ngươi.
Phương Minh tha thiết địa nói với Bạch Ngưng Băng câu, sau đó quay người hướng thẳng đến nam tử kia vào tới.
Hắn một cước đạp đất, lập tức nhảy ra xa 10 mấy mét, thi triển chính là Côn Lôn phái khinh công.
Phương Minh dừng tay.
Bạch Ngưng Băng thấy thế, tranh thủ thời gian lên tiếng nhắc nhở.
Dù sao, ngay tại vừa rồi, cái kia quỷ dị nam tử căn bản cũng không có xuất thủ, nhưng mình liền bị đẩy lui. Cái này đủ để chứng minh, nam tử kia thực lực tuyệt đối vượt xa nàng.
Thế nhưng là, Bạch Ngưng Băng nhắc nhở đã muộn.
Thiên Cương trưởng.
Phương Minh hét lớn một tiếng, ngưng tụ lại Tiên Thiên hậu kỳ chân khí chi lực, đồng nhiên một trường hướng phía nam tử này đánh qua.
Trường lực cương mãnh lại hùng hậu, uy lực 10 điểm hùng hãn.
Nếu như là gặp được Tiên Thiên hậu kỳ hoặc là Tiên Thiên hậu kỳ phía dưới cao thủ, có lẽ cũng cản không dưới Phương Minh một trường này.
Nguyên lai là hoa hạ cổ võ.
Chỉ tiếc, các ngươi quá yếu.
Nam tử lạnh nhạt nói câu, sau đó tay phải vừa nhấc,
khát máu quỷ trảo.
Trong chốc lát, trên bầu trời ngưng tụ ra một cái cự đại huyết trảo, mang theo tiếng hét, đập nện tại Phương Minh trên lồng ngực.
Ầm.
Một tiếng vang trầm.
A.
Phương Minh kêu đau đớn một tiếng, đánh ra đến một trường căn bản không đụng tới nam tử kia thân thể, liền trực tiếp đường cũ bay ngược ra ngoài, oanh một tiếng, nặng nề mà ném xuống đất.
Phốc.
Vừa hạ xuống địa, Phương Minh liền phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên là bị nội thương không nhẹ.
Phương Minh.
Bộ đội gìn giữ hòa bình các chiến sĩ thấy thế, kinh hô một tiếng, mau tới tiến đến nâng Phương Minh.
Mà tất cả mọi người ở đây, nhìn về phía nam tử kia ánh mắt là vừa sợ vừa giận.
Bọn hắn căn bản là không có cách lý giải vừa rồi đã phát sinh một màn.
Nam tử này thực tế là rất cổ quái, hắn vậy mà có thể chống rỗng huyễn hóa ra huyết sắc cự trảo, mà lại lực công kích còn như thế khủng bố.
Đáng tiếc những máu tươi này a.
Nam tử nhìn Phương Minh nôn máu tươi, tiếc rẻ lắc đầu.
Hỗn đản.
Bạch Ngưng Băng lập tức giận dữ, ta còn không tin chế phục không được ngươi.
Khẽ kêu âm thanh vừa rơi xuống,
Bạch Ngưng Băng đem tất cả chân khí chi lực toàn bộ bạo phát ra, bóng hình xinh đẹp lướt qua, vội sông mà lên.
Tại ở gần nam tử này sát na, Bạch Ngưng Băng hai chân đống nhiên hướng trên mặt đất một điểm, thân ảnh trực tiếp nhảy lên không trung.
Mà hai tay của nàng thì là ngưng tụ lại chân khí màu xanh.
Bàn Nhược Bồ Đề trưởng,
Bàn Nhược Thiền Định,
Bàn Nhược Tát Bồ Đề,
Bàn Nhược Vô Lượng.
Trong chớp mắt, Bạch Ngưng Băng trực tiếp đánh ra ba trưởng.
Ba trưởng rơi xuống, nhìn như nhu hòa bất lực, thực chất như là quần quần đan thủy, hung hãn vô cùng.
Người tiểu cô nương này còn có chút ý tứ, đáng tiếc tu vi của ngươi hay là quá thấp.
Nam tử cười nhạt một tiếng, sau đó trong miệng khẽ quát một tiếng.
Huyết bạo.
Trong chốc lát, chỉ thấy một đoàn năng lượng màu đỏ như máu ở trước mặt của hắn ngưng tụ, như là một cái cự đại khí cầu.
Phía trên còn quấn quanh lấy điện quang màu tím, xem ra chói lọi lại quỷ dị.
Rầm rầm rầm.
Ngay tại Bạch Ngưng Băng ba trưởng đánh vào cái này đoàn năng lượng phía trên lúc, cái này đoàn năng lượng màu đỏ ngòm trực tiếp phát sinh bạo tạc, như là một viên cương liệt thuốc nổ tại nguyên chỗ bạo tạc.
Ào ào ào.
Cuồn phong gào thét, cát bụi tàn quét.
Ách.
Bạch Ngưng Băng kêu đau một tiếng, trực tiếp bị cố năng lượng này bạo tạc mang theo ra năng lượng cho đánh bay ra ngoài, ném xuống đất, nàng cảm giác thể nội khí huyết quay cuồng, khóe miệng đều tràn ra một tia máu tươi.
Đội trắng,
Ngưng Băng.
Bộ đội gìn giữ hòa bình các chiến sĩ đều doãn đốc, tranh thủ thời gian xuống tới, đem Bạch Ngưng Băng nâng.
Cái này Bạch Ngưng Băng cũng bị nội thương, không cách nào tái chiến đấu.
Mở súng,
đều cho ta mở súng.
Phương Minh lập tức giận dữ, trực tiếp ra lệnh.
Những này bộ đội gìn giữ hòa bình các chiến sĩ cũng quản không được những cái kia điều lệ, trực tiếp giơ tay lên bên trong súng, hướng phía nam tử kia chính là một trận cuốn quét.
Chương 2354, hảo tình bạn trượng.
Chương 2354, hảo tình bạn trượng.
Đột đột đột,
tiếng súng đại tác.
Hơn 100 cái bộ đội gìn giữ hòa bình chiến sĩ đồng thời mở súng, đạn như là giày đặc châu chấu, hướng phía nam tử này phủ tới.
Ai?
Vì cái gì còn muốn làm vô vị dãy rồi đâu?
Nam tử khe khẽ thở dài, sau đó tay phải vừa nhấc, nhẹ giọng nói, huyết thuẫn.
Một cái huyết sắc trong suốt lồng ánh sáng, trực tiếp đem nam tử cho bao phủ tại bên trong, toàn phương vị hình thành phòng hộ.
Dây đặc đạn bắn vào cái này lồng ánh sáng màu đỏ ngòm phía trên, phát ra đinh đinh đang đang tiếng vang, tóe lên từng đợt huyết hồng sắc hỏa hoa, thế nhưng lại căn bản đánh không thủng cái này lồng ánh sáng màu đỏ ngòm.
Ở đây mặc kệ là bộ đội gìn giữ hòa bình chiến sĩ,
hay là những cái kia bị bắt tới phỉ đồ, hoặc là nhân viên công tác cùng các nạn dân, đều triệt để trợn mắt hốt mồm. Quá khủng bố. Thực tế là quá khủng bố. Gia hỏa này căn bản cũng không phải là người. Được rồi, không bồi các ngươi chơi, đều đi theo ta đi. Nam tử mỉm cười, vung tay lên, một cỗ năng lượng màu đỏ ngòm đánh ra. Răng rắc răng rắc. Lập tức, cái này hơn 100 cái bộ đội gìn giữ hòa bình chiến sĩ súng trong tay toàn bộ bị bẻ gãy, không cách nào lại dùng. Cái này hơn 100 cái chiến sĩ nuốt một cái yết hầu, dọa đến sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh ứa ra. Huyết sắc cấm lao. Nam tử khẽ quát một tiếng, cánh tay phải vung lên. Chỉ gặp một đoàn năng lượng màu đỏ ngòm ngưng tụ thành một cái cự đại hình bông lồng giam. "Đều cho ta đi vào đi." Nam tử lạnh nhạt nói câu, sau đó vung tay lên, tất cả mọi người ở đây toàn bộ bị một cỗ không hiểu lực lượng cường đại cho dẫn dắt lên, lơ lửng tại không trung, hướng phía cái kia huyết sắc lồng giam bay đi. "A, cứu mạng a, cứu mạng, đừng, thả ta ra, thả ta ra." Hoảng sợ tiếng gào không ngừng vang lên, bọn hắn liều mạng dãy rủa lấy, thế nhưng lại căn bản là không có cách tránh thoát. Rất nhanh, ở đây hơn 200 người liền toàn bộ rơi tiến vào cái kia huyết sắc trong lồng giam, căn bản là không có cách trở ra. "Chạy, chạy mau a." Những cái kia trốn ở lều vải phía sau nạn dân cùng bọn phỉ đồ dọa đến thét chói tai vang lên, co càng liền muốn chạy. "Tất cả trở lại cho ta đi." Nam tử này hướng phía những cái kia chạy trốn nạn dân cùng phỉ đồ vung tay lên, một cỗ năng lượng màu đỏ ngòm phóng thích mà ra, như là số hình thành mười mấy đầu huyết sắc xiềng xích đồng dạng, khóa lại bọn hắn, đem bọn hắn cho kéo lại, vung tiến vào cái kia huyết sắc trong lồng giam. Cũng liền ngắn ngủi vài phút, cái này doanh địa tất cả mọi người bị vây ở cái kia to lớn huyết sắc trong lồng giam. Trong lồng giam đám người liều mạng vớt cái này huyết sắc lồng giam, muốn từ bên trong ra. Thế nhưng là cái này lồng giam căn bản chính là không gì không phá, không cách nào đem nó đánh vỡ. Bạch Ngưng Băng cũng thử nghiệm đánh ra mấy trường, nhưng lại căn bản không được hiệu quả gì. "Đội trắng, cái này cổ quái gia hỏa rốt cuộc muốn mang bọn ta đi chỗ nào?" Chu Hàm âm thanh run rẩy lấy hỏi. "Trước mắt ta cũng không biết, chỉ có thể xem trước một chút lại nói." Bạch Ngưng Băng nhíu nhíu mày, tiếp theo nói, "Các ngươi đi trước trấn an tâm tình của mọi người, để mọi người đừng hốt hoảng không cần loạn, chúng ta nhất định sẽ được cứu." Bộ đội gìn giữ hòa bình các chiến sĩ nhẹ gật đầu, sau đó đi trấn an những công việc kia nhân viên cùng các nạn dân. Lúc này, nam tử kia tại xác định cái này doanh địa không có người về sau, liền hai tay vừa nhấc, hai con huyết sắc cánh từ sau lưng của hắn mở rộng mà ra, coi là thật như là một con rơi lớn đồng dạng. Lập tức, hắn đánh ra một đạo năng lượng màu đỏ ngòm, hình thành một đầu tráng kiện xiềng xích, một mực khóa lại cái kia huyết sắc lồng giam. Sau đó, hắn một tay nắm lấy xiềng xích một mặt, hai cánh chấn động, bay thẳng lên, cái kia chứa hơn 200 người to lớn huyết sắc lồng giam lại nhẹ như không có vật gì, cũng đi theo bay lên. Nam tử huy động huyết sắc hai cánh, mang theo cái này to lớn huyết sắc lồng giam, rất nhanh liền rời đi cái này doanh địa. Trọn vẹn bay chừng một giờ, khi đến một tòa thành thị vùng ngoại ô lúc, nam tử liền hướng phía dưới bay đi. Cái này bên trong là vùng ngoại ô, cái này bên trong bốn phía hoang tàn vắng vẻ, chỉ có mấy cái vứt bỏ nhà máy dựng đứng tại kia bên trong. Mà lại, mấy cái này nhà máy đều bị một tầng nhàn nhạt năng lượng màu đỏ như máu bao phủ. Khi trở lại mặt đất thời điểm, huyết sắc trong lồng giam Bạch Ngưng Băng bọn người liền nghe tới mấy cái kia trong nhà xưởng truyền đến từng đợt cầu cứu thanh âm. Bạch Ngưng Băng cùng một đám bộ đội gìn giữ hòa bình người nhất thời phản ứng lại. Mấy cái này nhà máy bên trong đều chờ đầy người. Chỉ là, để bọn hắn nghi hoặc không hiểu là cái này quỷ dị nam tử bắt nhiều người như vậy, đến cùng là muốn làm gì? Khó nói ra hỏa này là bọn buôn người. Thế nhưng là không đúng, bọn buôn người có lợi hại như vậy à? Ngay tại Bạch Ngưng Băng bọn người nghi hoặc không hiểu thời điểm, nam tử mở ra một cái nhà máy cửa sắt, mười mấy cái nam nữ già trẻ chính run lẩy bẩy địa đứng ở bên trong. "Vị tiên sinh này, van cầu ngươi, xin thương xót, thả chúng ta ra ngoài đi." "Van cầu ngươi, tiên sinh, người nhà của ta còn tại chờ ta về nhà a. Cứu mạng a, ta không muốn bị nhốt tại chỗ này." Người ở bên trong đều tiếng buồn bã cầu cứu, muốn rời khỏi cái này bên trong. Nam tử một mặt lãnh đạm nhìn xem những người này, ánh mắt bên trong không có bất kỳ cái gì thương hại, "Nếu để cho các ngươi rời đi, vậy ta thê tử liền sống không được. Cho nên, xin lỗi, muốn trách thì trách vận khí của các ngươi thực tế là không thế nào tốt." "Hỗn đản, ngươi bắt nhiều người như vậy đến cùng muốn làm gì?" Bạch Ngưng Băng hướng về phía nam tử này lớn tiếng hỏi. "Tiểu cô nương, ngươi không có quyền hỏi đến." Nam tử nhàn nhạt về câu, sau đó tay phải bung lên, cái kia vây cuốn màu máu của bọn họ lồng giam lập tức biến mất. Lập tức, sắc mặt hắn lạnh lẽo, nói, "Nếu là không muốn chết, các ngươi cũng cho ta đi vào." Bạch Ngưng Băng tức giận đến nghiến chặt hàm răng, nắm chặt nắm đấm. Nàng hận thực lực mình không tốt, đánh không lại ra hỏa này, cứu không được người nơi này. Bạch Ngưng Băng cũng biết bây giờ không phải là khoe khoang thời điểm, nàng hít sâu một hơi, nói, "Mọi người đi vào trước, ta sẽ nghĩ biện pháp cứu các ngươi rời đi." Mọi người cũng biết phản kháng không được, chỉ có thể ngoan ngoan đi tiến vào nhà máy. Nam tử nhìn về phía Bạch Ngưng Băng, trêu tức cười một tiếng, nói, "Tiểu cô nương, ta cho ngươi biết, căn bản liền sẽ không có người tìm tới cái này bên trong. Cho dù có người may mắn tìm tới, cũng vô pháp mở ra mấy cái này nhà máy. Cho nên các ngươi hay là đừng ý nghĩ hao huyền. Tốt, chờ ta lại bắt mấy đám người tới, ta lại mang các ngươi rời đi." Nói xong, nam tử đóng lại cổng chính nhà máy, sau đó dương cánh bay lên, rất nhanh liền rời đi cái này bên trong. Đợi đến nam tử kia vừa đi, Bạch Ngưng Băng liền đối với những cái kia bộ đội gìn giữ hòa bình các chiến sĩ nói, "Mọi người có ai mang điện thoại di động?" "Đội trắng, ta mang vệ tinh điện thoại, thế nhưng là cái này bên trong căn bản cũng không có tín hiệu." Một cái chiến sĩ về nói. "Đáng chết." Bạch Ngưng Băng sầm mặt lại, nghĩ nói, "Kia tất cả mọi người mở ra trên thân truy tung định vị trang bị, chỉ cần có tín hiệu truyền đi,
chúng ta người liền sẽ phát hiện cái này bên trong, đến lúc đó chúng ta liền có thể được cứu.
Vâng.
Hơn 100 cái bộ đội gìn giữ hòa bình chiến sĩ nhẹ gật đầu, sau đó đều mở ra đeo trên người truy tung định vị trang bị. Hoa Hạ, Tây Nam Bộ, một chỗ trong núi sâu.
Vâng.
Một trận kinh thiên động địa âm thanh sấm sét vang vọng mà lên, dọa đến trong núi sâu trùng cá chim thú chạy trốn từ phía. Chỉ gặp tại một chỗ ngồi 100m phía trên ngọn núi lớn, một đạo dài đến hơn 200m kim sắc quang nhận, mang theo một cỗ hủy diệt chi ý, hướng về phương xa cái kia liên miên chập trùng chân núi nặng nề chém xuống. Vài tòa liền cùng một chỗ đại sơn trực tiếp bị đánh mở một đạo 100m sâu lỗ hổng, như là đem cái này vài tòa đại sơn chia hai nửa. Rầm rầm rầm, từng khối bị đánh nát nham thạch to lớn tung bay mà lên, hướng phía dưới rơi đập, như là từng mai từ trên trời giáng xuống thiên thạch.
Ha ha ha, thành công, thành công.
Lập tức liền nghe tới một trận cười sang sảng âm thanh tại trên một đỉnh núi vang lên, rung khắp toàn bộ giữa núi rừng. Chỉ gặp một cái thân hình gầy gò lại thẳng tắp ở trần, lộ ra hoàn mỹ cơ bắp đường cong, trong tay cầm một đem chân khí cự kiếm nam tử chính ngạo nghệ đứng thẳng trên đỉnh núi, chính là Diệp Phi. Diệp Phi hai con ngươi thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng, toàn thân trên dưới tản ra kim quang nhàn nhạt, như là thần binh trên trời rơi xuống. Mà lại trên người hắn bao phủ hào quang màu vàng nóng kia tựa như hình thành một thanh kim sắc cự kiếm hư ảnh, cao tới 6-7 mét, quan sát thiên hạ, khí thôn hoàn vũ, hào tình vạn trượng. Cái này chính là Diệp Phi tại kiếm ý đạo điện bên trong lĩnh ngộ được kiếm ý thân thể. Mấy ngày nay Diệp Phi một mực tại nếm thử để kiếm ý cùng mình thân thể kết hợp, mặc dù thất bại hơn 1,000 lần, nhưng cuối cùng vẫn là thành công. Mà lại bây giờ Diệp Phi có thể bảo trì kiếm ý thân thể trạng thái mười mấy phút, mặc dù như cũng không bền bỉ, nhưng đối Diệp Phi đến nói đã là một cái trọng đại đột phá.
Chương 2355 Thiên Truy Bất Luyện. Chương 2355 Thiên Truy Bất Luyện.
Trước đó Diệp Phi lĩnh ngộ đến kiếm ý tứ trọng bạo uy lực đã là tương đương khủng bố, nhưng bây giờ lại thêm lĩnh ngộ được kiếm ý thân thể, Diệp Phi không có vung ra một kiếm, uy lực càng là bạo tăng mấy chục lần không chỉ. Hiện tại Diệp Phi mặc dù tu vi không có đột phá, nhưng kiếm ý lại đạt được đột phá, lực sát thương cùng lực phá hoại cũng nhận được chất bay bọn. Mà lại ngay tại vừa rồi Diệp Phi cũng thử nghiệm tại kiếm ý trạng thái vung ra một kiếm, một kiếm này chỗ buộc phát ra uy lực để Diệp Phi chấn kinh bạt điểm. Vẹn vẹn chỉ là một kiếm, vậy mà đem vài tòa đại sơn đều cho bộ ra, cái này cùng uy lực thế nhưng là Diệp Phi trước đó không hề nghĩ ngợi qua. Diệp Phi đè nén tâm tình kích động, hai tay cầm kiếm, cầm trong tay chân khí cự kiếm chậm rãi giơ lên, sau đó lại một lần hướng phía trước bổ ra một kiếm.
Bèn,
một kiếm bổ ra, to lớn kim sắc quang nhận giống như một tòa cao ốc chọc trời, hướng phía trước chân núi nghiền ép mà dưới. Cuồng bạo thanh âm nổ tung, như thiên lôi cuộn cuộn. Trong chốc lát, phía trước kia vài tòa vốn là bị đánh ra 100m sâu đại sơn, dưới một kiếm này, trực tiếp từ đỉnh núi đến chân núi, bị triệt để chém thành hai nửa. Cũng may mắn cái này phương viên 100 dặm đều không ngợi, nếu không coi là thật sẽ bị Diệp Phi một kiếm này dọa cho gần chết.
Ha ha ha.
Thống quái, thống quái. Diệp Phi ngửa mặt lên trời cùng thiếu, đông nhiên một cước đạp đất.
Ầm ầm.
Dưới chân hắn nham thạch trực tiếp vỡ vụn đổ sụp. Một cỗ lực lượng cường đại gợn sóng như là sóng biển hướng phía bốn phương tám hướng khuấy động mà ra. Kia chung quanh núi đá trực tiếp bị cái này một cỗ sen lẫn nhục thân, chân khí, kiếm ý tam trọng lực lượng gợn sóng đánh cho thủng trăm ngàn lỗ. Diệp Phi thân ảnh đã nhảy đến hơn 100m không trung, lại cảm giác căn bản vô dụng khí lực gì. Bởi vì kiếm ý lực lượng cùng thân thể kết hợp, Diệp Phi cảm giác mình toàn thân trên dưới lực lượng trở nên càng thêm cuồng bạo, giống như có dùng không hết lực lượng. Nếu để cho những cái kia tu luyện kiếm đạo kiếm khách nhóm biết Diệp Phi vậy mà đem kiếm ý cùng mình thân thể dung hợp, sợ rằng sẽ khiếp sợ trái tim đều muốn bạo chết. Dù sao, kiếm ý quá mức hung manh cuồng bạo, để kiếm ý cùng thân thể dung hợp, rất có thể bởi vì thân thể không chịu nổi, trực tiếp bạo tạc. Cho nên, hơn 100 năm qua, cổ võ giới kiếm khách nhóm căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ. Cũng chỉ có Diệp Phi dạng này tên điên có can đảm khiêu chiến mình, có can đảm liều mạng. Đương nhiên, Diệp Phi sở dĩ có can đảm nếm thử để kiếm ý cùng mình thân thể dung hợp, tu luyện kiếm ý thân thể kia hoàn toàn là bởi vì Diệp Phi biết mình thân thể cùng người bình thường khác biệt, hơn nữa còn trải qua thiên truy bách luyện. Cho nên, Diệp Phi mới dám liều mạng, dám khiêu chiến mình, dám lần lượt địa siêu việt cực hạn của mình. Lúc này, Diệp Phi tại nhảy lên 100m không trung về sau, thừa dịp kiếm ý của mình thân thể vẫn còn, lại ngay cả tiếp theo hướng phía bốn phương tám hướng vung ra mười mấy kiếm. Rầm rầm rầm. Mỗi một kiếm vung ra, đều núi lở đất nứt, đất rung núi chuyển. Diệp Phi tại không trung vung ra mười mấy kiếm về sau, liền rơi vào một tòa núi lớn chi đỉnh lên. Vừa hạ xuống dưới, Diệp Phi cũng không có ngừng, tại vài tòa đại sơn chi đỉnh bên trên không ngừng địa nhảy vọt, di động cao tốc, đồng thời huy động trong tay chân khí cự kiếm. Kiếm quang bùng lên, như sấm như điện, như sóng lớn ngập trời, như băng tuyết sụp đổ. Nương theo lấy từng đợt kinh khủng tiếng nổ, chung quanh những cái kia đại sơn, tương đối thấp bé, trực tiếp liền vỡ nát thành một đống đá vụn. Về phần những cái kia tương đối cao lớn núi, mặc dù không có bị triệt để phá hủy, nhưng cũng bị bổ đến tàn tạ không chịu nổi. Liên tiếp huy động mười mấy kiếm về sau, Diệp Phi sử xuất một cái thiên cân truy, lực chìm xuống dưới, vững vàng rơi vào trên đỉnh núi. Khi hắn rơi xuống một khắc này, chỉ nghe thấy ầm ầm một tiếng vang thật lớn, dưới chân hắn nham thạch lần nữa hướng xuống sụp đổ mấy mét.
Hô!
Diệp Phi nặng nề mà nhổ ngụm trọc khí, trên người trên mặt đã đều bị mồ hôi ướt nhẹp. Bất quá, bởi vì Diệp Phi cũng không có đem kiếm ý thân thể tu luyện tới đại thành, cho nên Diệp Phi trên thân kia đạo kim sắc to lớn kiếm ảnh chỉ cầm tiếp theo mười mấy phút, liền biến mất. Diệp Phi bôi đem mồ hôi trên mặt, nhìn qua phương xa, đối tương lai có vô hạn ước mơ. Võ đạo vô bờ bến, mình hẳn là càng thêm chuyên cần khổ luyện mới được.
Bây giờ chính mình mới vừa bước vào kiếm ý thân thể cánh cửa, mà lại chỉ có thể cầm tiếp theo mười mấy phút, kiếm ý liền đã kinh khủng như vậy. Nếu như có thể đem kiếm ý thân thể tu luyện càng thêm cường đại, để kiếm ý thân thể kéo dài thời gian càng dài, đến lúc đó, chỉ sợ mình thật sự có thể một kiếm rời núi, ngược lại biển cũng có nói. Đương nhiên, Diệp Phi hiện tại cũng chỉ là ngẫm lại thôi, dù sao, hiện tại kiếm ý của mình cách cảnh giới kia còn kém xa lắm. Sau đó, Diệp Phi ngay cả tiếp theo nhảy mấy cái, từ trên núi nhảy xuống, rơi xuống ở dưới chân núi, đi tới một cái trước thác nước, cọ rửa một chút thân thể của mình, rửa sạch mồ hôi cùng ô trọc. Tại thác nước vọt tới trước tắm rửa về sau, Diệp Phi liền từ trên cây đem một kiện áo cầm xuống dưới, mặc vào, sau đó hướng phía Huyền Hoàng Bí cảnh phương hướng chạy đi. Cũng liền mười mấy phút, Diệp Phi liền đến Huyền Hoàng Bí cảnh chỗ ở dưới chân núi. Mắt thấy Huyền Hoàng Bí cảnh không có gì động tĩnh, Diệp Phi nghi thẩm, xem ra Trương Bảo Côn bọn hắn ra lời nói, có lẽ còn muốn mấy ngày. Dù sao Trương Bảo Côn ba người thiên phú so với mình xác thực kém hơn một chút, muốn để tu vi cùng thực lực song song đột phá, một tuần lễ khẳng định không đủ. Diệp Phi tại Huyền Hoàng Bí cảnh bên ngoài đợi một lát, sau đó rời đi. Đã Trương Bảo Côn ba người còn tại tu luyện, vậy mình cũng không tiện đi quấy rầy. Trở lại chút lâu về sau, Diệp Phi cảm giác bụng đói kêu vang, chuẩn bị làm ăn chút gì, lại nghe được từ gian phòng bên trong truyền đến điện thoại di động tiếng chuông. Ai gọi điện thoại đến rồi? Diệp Phi nói thầm một tiếng, đi nhanh lên vào phòng, đem trên bàn điện thoại cầm lên, nhìn, phát hiện là Bạch Phượng Đồ đánh tới. Cái này đùa bức làm sao lại nghĩ đến cùng mình gọi điện thoại? Diệp Phi bĩu môi, sau đó nhận nghe điện thoại. Uy, Phượng Đồ, có chuyện gì a? Phi ca, xảy ra chuyện. Ra đại sự. Bạch Phượng Đồ thanh âm lo lắng truyền tới. Diệp Phi sửng sốt một chút, nói, Phượng Đồ, đến cùng ra cái đại sự gì? Ngươi đừng nội, từ từ nói. Vâng, Phi ca. Bạch Phượng Đồ thở phào, sau đó nói, Phi ca, tối hôm qua ta cùng Ngưng Băng gọi điện thoại thời điểm biết được bọn hắn kia bên trong giống như đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng là lúc ấy Ngưng Băng không nói thêm gì liền trực tiếp cúp điện thoại. Ta lúc đầu coi là chính là một chút chuyện nhỏ, cũng không có để ở trong lòng. Thế nhưng là, sáng sớm hôm nay, Long chủ lại nói cho ta, Ngưng Băng chỗ một chi bộ đội gìn giữ hòa bình ngay tại tối hôm qua toàn bộ mất tích. Không chỉ có là bộ đội gìn giữ hòa bình chiến sĩ mất tích, nhân viên công tác khác cùng nạn dân cộng lại hơn 200 người cũng tất cả đều mất tích. Mà lại, chúng ta căn bản là không liên lạc được Ngưng Băng bọn hắn. Phi ca, ta có loại dự cảm không tốt, cho nên mới cho ngươi gọi điện thoại, nhìn ngươi có thể hay không nghĩ biện pháp tìm tới Ngưng Băng bọn hắn. Ngưng Băng mất tích, ngươi làm sao không sớm một chút nói cho ta? Diệp Phi nghe xong, sắc mặt lập tức trầm xuống. Bạch Phượng Đồ cười khổ nói, Phi ca, ta đã đánh với ngươi mười mấy người điện thoại, ngươi bây giờ mới tiếp à? Diệp Phi nhìn điện thoại, quả nhiên, có mười mấy người điện thoại chưa nhận, đều là Bạch Phượng Đồ đánh tới. Thôi ta, vừa rồi ta đang luyện công, điện thoại không ở bên người. Diệp Phi về câu, sau đó trầm giọng nói, Phượng Đồ, lo lắng của ngươi không phải không có lý, đột nhiên hơn 200 người mất tích, hơn nữa còn mất đi liên lạc, khẳng định có vấn đề. Phi ca, vậy làm sao bây giờ? Bạch Phượng Đồ đội vàng hỏi. Đã Ngưng Băng bọn hắn vô duyên vô cớ mất tích, hơn nữa còn liên lạc không được bọn hắn, vậy khẳng định là đã xảy ra chuyện gì. Phượng Đồ, ngươi bây giờ liền đem Ngưng Băng trước khi mất tích chỗ cụ thể địa chỉ phát cho ta, ta hiện tại liền chạy tới. Diệp Phi nói. Được rồi, Phi ca. Bạch Phượng Đồ đáp ứng xuống, sau đó nói, đúng, Phi ca, ta đi chung với ngươi. Được thôi, vậy chúng ta tại Ngưng Băng trước khi mất tích vị trí hội hợp, tùy thời giữ liên lạc. Được rồi, Phi ca. Sau đó, Diệp Phi liền cúp điện thoại, mà Bạch Phượng Đồ đã đem Bạch Ngưng Băng trước khi mất tích định vị địa chỉ phát đi qua. Diệp Phi nhìn, sau đó cất kỹ điện thoại di động, cho Trương Bảo Côn ba người lưu lại một trường tờ giấy, nói cho bọn hắn, nếu như tu luyện kết thúc, trước hết về Ninh Hải, khỏi phải chờ mình. Lưu lại tờ giấy về sau, Diệp Phi liền rời đi chút lâu, hướng phía Thâm Sơn bên ngoài chạy như điên. Rời đi Thâm Sơn về sau, Diệp Phi lại ngựa không dừng vó địa đổi tới Xuân Thành sân bay, nói rõ thân phận, ngồi lên sớm nhất ban một đi ni ngày ni á máy bay chương 2356, cút sang một bên. Chương 2356, cút sang một bên. Trời vừa rạng sáng trái phải. Châu Phi, ni ngày ni á. Một cái biên thủy thành nhỏ vùng ngoại ô đêm tối bao phủ đại địa, trên trời chỉ có chấm chấm đầy sao, ngay cả mặt trăng đều không có. Tại một bụi cỏ nguyên bên trên, dựng một mảnh lâm thời lều vải. Tại các khoảng đó đồng chung quanh, thì là phiêu dơ lên vài lần quốc tế tổ chức cơ sĩ, có an toàn tổ chức, cũng có bác sĩ tổ chức, vệ sinh tổ chức, cùng hoa hạ bộ đội gìn giữ hòa bình. Lúc này, tại các khoảng đó đồng chỗ không xa, chính ngừng lại mười mấy chiếc bộ đội gìn giữ hòa bình chuyên dụng màu trắng xe dịp nhà binh xe, xe bọc thép, hơn nữa còn đặt mấy đỡ trực thăng vận tải. Hơn 100 cái mặc đồ giản dị, mang theo màu lam mũ nổi, xuống ống đầy đủ bộ đội gìn giữ hòa bình chiến sĩ ngay tại ra ra vào vào bận rộn. Những này bộ đội gìn giữ hòa bình chiến sĩ màu da khác nhau, đến từ mấy cái quốc gia. Khi biết được hoa hạ bộ đội gìn giữ hòa bình chiến sĩ cùng nhân viên công tác sau khi mất tích, khoảng cách gần nhất mấy cái quốc gia lập tức phái quốc gia mình bộ đội gìn giữ hòa bình chiến sĩ chạy tới. Lúc này, tại một cái trước lều đứng mấy cái như sắt thép chiến sĩ, chính là đến từ hoa hạ long hồn bộ đội sư Tuấn Trạch, Bạch Phượng Đồ, Nghiêm Tử Long bọn người. Bạch Phượng Đồ ngậm một điếu thuốc, từng ngụm địa rút lấy, khắp khuôn mặt là lo lắng thần sắc. Sư Tuấn Trạch cùng Nghiêm Tử Long đám người cũng trầm mặt, hiển nhiên trong lòng cũng rất lo lắng. Hút xong một điếu thuốc về sau, Bạch Phượng Đồ đứng lên, nói, những cái kia người nước ngoài đến cùng đang dở trò quỷ gì? Chẳng lẽ còn không có tra được muội muội ta ở đâu a? Phượng Đồ, vừa rồi nghe nhiều kéo ngón cái trưởng con nói, giống như đã tra được Ngưng Băng bọn hắn hiện tại địa phương. Sư Tuấn Trạch về nói, tra được rồi. Bạch Phượng Đồ tâm lý sắc mặt vui mừng, nói, đã tra được, vậy tại sao còn không xuất phát? Sư Tuấn Trạch nhướng mày, nói, nhiều kéo mâu trưởng còn nói, lần này bắt người có thể là cùng bộ đội gìn giữ hòa bình đối địch tổ chức khủng bố. Cho nên, bọn hắn hiện tại đang thương lượng tác chiến đối sách. Thương lượng, còn thương lượng cái giám a? Bạch Phượng Đồ lập tức giận, nói, nếu quả thật chính là phần tử khủng bố đem em gái ta bắt đi, vậy nếu là lại chờ bọn hắn thương lượng, vậy ta mọi người đều muốn hết rồi. Ta mới lười nhắc quản những cái kia tham sống sợ chết người nước ngoài. Lão đại, chính chúng ta đi cứu người được rồi. Còn nhớ rõ trước kia đang phi ca dẫn đầu dưới, chúng ta cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua, coi như thật sự là phần tử khủng bố, chúng ta cũng không cần sợ. Sư Tuấn Trạch cau mày, nói, Phượng Đồ, ngươi trước đừng xúc động. Nhiều kéo mâu dù sao cũng là bộ đội gìn giữ hòa bình trưởng quan, chúng ta Long Hồn có thể tham dự vào trong chuyện này đến, đã là phá lệ. Cho nên, chúng ta hay là bán một bộ mặt cho bọn hắn, lại vân vân. Nếu như bọn hắn vẫn còn do dự không quyết, không chịu đi cứu người, vậy chúng ta mấy cái liền tự mình đi qua. Đúng a, Phượng Đồ, chờ một chút đi. Nghiêm Tử Long cũng nói, cùng cái giám a cùng. Bạch Phượng Đồ lửa bốc ba trượng mà nói, mất tích không phải là các ngươi muội muội, các ngươi đương nhiên không nóng nảy. Bạch Ngưng Băng thế nhưng là muội muội ta, nàng nếu là đã xảy ra chuyện gì, con mẹ nó chứ không phải chơi chết những này đồ chó hoang. Phượng Đồ, ngươi cho ta bình tĩnh một chút. Sư Tuấn Trạch quát lớn một tiếng, tức giận nói, ngươi cho rằng chỉ một mình ngươi sốt ruột? Ngưng Băng thế nhưng là lão đại ta nữ nhân, cũng là chị dâu của ta, con mẹ nó chứ so ngươi càng sốt ruột. Ta lười nhắc cùng các ngươi lại nói nhảm. Ta hiện tại liền đi hỏi mấy cái kia người nước ngoài em gái ta ở đâu. Các ngươi không đi, ta một người đi. Bạch Phượng Đồ nói, liền nhanh chân hướng phía một cái lều vải phương hướng đi đến. Mà nhiều kéo mẫu cùng mấy cái quan chỉ huy ngay tại cái kia lều vải bên trong thương lượng đối sách. Ngăn lại hắn, đừng để hắn làm loạn. Sư Tuấn Trạch thấy thế, đối Nghiêm Tử Long mấy người nói một tiếng. Hắn rõ ràng biết Bạch Phượng Đồ tính tình, gia hỏa này mặc dù bình thường rất vô bức, nhưng một khi đụng tới hắn để ý người cùng sự, vậy liền hoàn toàn cùng biến thành người khác đồng dạng. Mặc dù tại Long Hồn bộ đội rèn luyện mấy năm, nhưng Bạch Phượng Đồ cái kia nóng nảy tính tình nhưng không có đổi, có đôi khi liền cùng ngòi nổ đồng dạng, một điểm liền. Cho nên, Sư Tuấn Trạch thật đúng là sợ Bạch Phượng Đồ chạy đi vào, cùng Liên Hiệp Quốc mấy cái kia trưởng quan đánh lên. Nghiêm Tử Long, Lưu Gia Hảo cùng mấy cái khác Long Hồn chiến sĩ lập tức tiến lên, ngăn lại Bạch Phượng Đồ. Tránh ra! Bạch Phượng Đồ tức giận giống to. Phượng Đồ, ngươi lại phát cái gì điên? Chúng ta lại không nói không đi cứu ngươi muội, chẳng qua là để ngươi chờ chút. Nghiêm Tử Long lớn tiếng nói. Lao tử cũng không được. Bạch Phượng Đồ ánh mắt lạnh lẽo, nói, các ngươi nếu là lại không tránh ra, cũng đừng trách ta độc thủ. Nhưng mà, ngay tại Bạch Phượng Đồ mấy người chuẩn bị ra tay đánh nhau thời điểm, chỉ gặp một thân ảnh chính như là một đạo điện thần, hướng phía bên này cấp tốc lướt đi tới. Khi nhìn thấy đạo thân ảnh kia khuôn mặt lúc, Sư Tuấn Trạch trên mặt hiện ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng, lớn tiếng hô nói, "Lao đại!" Nghe tới Sư Tuấn Trạch thanh âm, Bạch Phượng Đồ cùng Nghiêm Tử Long bọn người nhao nhao vừa quay đầu. "Phi ca, là Phi ca đến rồi." Bạch Phượng Đồ mấy người đều ngạc nhiên hô một tiếng. "Là lấy, chính hướng phía bên này băng băng mà tới chính là Diệp Phi." Mấy cái ngay tại tuần tra nước ngoài bộ đội gìn giữ hòa bình chiến sĩ thấy có người chạy tới còn muốn ngăn đón, nhưng Diệp Phi nhưng thật giống như một trận gió, từ bọn hắn bên cạnh xuyên qua, đi thẳng tới Sư Tuấn Trạch đám người trước mặt. "Người nào?" Mấy cái nước ngoài bộ đội gìn giữ hòa bình chiến sĩ nhao nhao giơ lên súng, một mặt cảnh giác nhắm chuẩn Diệp Phi. Vung xuống súng. "Đây là chính chúng ta người." Sư Tuấn Trạch dùng lưu loát một tràng tiếng Anh đối mấy cái kia chiến sĩ nói câu. Mấy cái kia chiến sĩ nghe xong, lúc này mới buông lỏng cảnh giác, kế tiếp theo đi tuần tra. "Ai mà ơi, Phi ca, ngươi xem như đến, ta đều chờ ngươi rất lâu." Bạch Phượng Đồ miệng một phát, lộ ra một ngụm rõ ràng răng. Sư Tuấn Trạch bọn người bạch nhãn cùng lật, ra hỏa này, mới vừa rồi còn hỏa khí bội vàng, hiện tại vừa nhìn thấy Diệp Phi, lập tức liền biến mặt. Quả nhiên là vỏ quýt dày có móng tay nhọn a Tuấn Trạch, các ngươi làm sao cũng tới rồi. Diệp Phi nghi hoặc địa hỏi. Lão đại, lần này mất tích đều là chúng ta Hoa Hạ bộ đội gìn giữ hòa bình người, cho nên Long chủ mới phái chúng ta tới cùng bộ đội gìn giữ hòa bình cùng một chỗ tìm người. Sư Tuấn Trạch về nói. Vậy bây giờ người đã tìm được chưa? Ngưng Băng ở đâu? Diệp Phi trực tiếp hỏi nói. Vừa rồi bộ đội gìn giữ hòa bình trưởng quan nhiều kéo mâu nói, đã phát hiện Bạch Ngưng Băng trên người bọn họ truy tung định vị trang bị tín hiệu. Sư Tuấn Trạch về nói. Đã tìm được, kia còn tại chờ cái gì? Vì cái gì còn không đi cứu người? Diệp Phi hỏi. Mấy một trưởng quan nói lần này Ngưng Băng bọn hắn mất tích, có thể là bị khủng bố phần tử bắt đi, cho nên đang thương lượng đối sách. Không cùng Sư Tuấn Trạch nói xong, Diệp Phi trực tiếp đánh gây nói, còn thương lượng cái giám a, trực tiếp cứu người là được a. Mấy tên kia ở đâu thương lượng đối sách, làm quan trọng tìm bọn hắn hỏi một chút Ngưng Băng ở đâu. Không hổ là Phi ca, cùng ta nghĩ đến cùng đi. Bạch Phượng Đồ vui tươi hớn hở cười một tiếng, nói, đi, Phi ca, ta dẫn ngươi đi. Nói, Bạch Phượng Đồ cùng Diệp Phi hai người trực tiếp xông tiến vào một cái lều vải. Sư Tuấn Trạch cùng Nghiêm Tử Long mấy người bất đắc dĩ cười một tiếng, sau đó tranh thủ thời gian đi theo. Lúc này, trong lều vải, mấy cái người da trắng cùng người da đen quan chỉ huy chính vây quanh ở một cái trước bàn, trên bàn đặt vào một cái bản đồ địa hình, đang nói chuyện, đột nhiên trông thấy hai cái Hoa Hạ nam tử xuống tới, đều sửng sốt một chút, sau đó nhao nhao đứng lên. Ai cho phép các ngươi xuống tới? Nhanh đi ra ngoài. Một người mặc mê thải phục trắng hán da trắng đứng lên, hướng Diệp Phi cùng Bạch Phượng Đồ giống một tiếng. Diệp Phi trầm mặt, ánh mắt lạnh lùng, dùng một ngụm tiêu chuẩn tiếng Anh nói, các ngươi nếu là sợ chết, còn muốn kế tiếp theo thương lượng đối sách, ta không xem bảo. Bất quá, mấy người các ngươi nghe kỹ cho ta. Nếu như ta nữ nhân bởi vì các ngươi lãnh đạm mà đã xảy ra chuyện gì, ta cam đoan để các ngươi mỗi người đều hối hận sống trên thế giới này. Bá khí. Một bên Bạch Phượng Đồ nghe xong, lập tức giơ ngón tay cái lên, một bộ tiểu mê đệ biểu lộ. "Phút, ngươi có biết không đạo ngươi đang cùng ai nói chuyện? Ta thế nhưng là nơi này trưởng quan, mọi thứ đều phải nghe ta mệnh lệnh. Ngươi dám đối ta vô lễ như vậy, ngươi là điên rồi sao?" Tráng hán da trắng nhiều kéo mẫu lập tức tức điên, cho tới bây giờ không ai dám đối với hắn vô lễ như vậy. "Đừng cho lão tử bức bức lẩm bẩm." Cút sang một bên. Diệp Phi đều chẳng muốn chim hắn, trực tiếp tiến lên, ôm đùm lấy hắn cổ áo, đem nó ném ra ngoài. "Ngươi dám đối với chúng ta quan chỉ huy động thủ, ta nhìn ngươi là điên." Tranh thủ thời gian đem hắn cầm xuống. Mấy cái khác quan chỉ huy thấy thế, cả đám đều giận tím mặt, giống giận, hướng thẳng đến Diệp Phi nhào tới. Chương 2357, thân phận chân thật. Chương 2357, thân phận chân thật. Phanh phanh phanh. Diệp Phi chỉ là nhẹ nhõm mấy quyền mấy cước, liền đem mấy cái này ngoại quốc đại hán cho đánh ngã trên mặt đất, đều thảm không ngừng. "Nhanh lên nói cho ta, Hoa Hạ bộ đội gìn giữ hòa bình người bây giờ tại chỗ nào?" Diệp Phi hướng về phía một cái tráng hán da trắng tiếng nổ hỏi. Cái này tráng hán da trắng nhìn thấy Diệp Phi tựa như muốn giết người ánh mắt, run lên trong lòng, sửng sốt kém chút liền sợ tè ra quần. "Chức, tiên sinh, Hoa Hạ bộ đội gìn giữ hòa bình người bây giờ tại chỗ này?" Tráng hán da trắng chỉ trên bàn một bức bản đồ địa hình bên trên một cái dùng đỏ bút bay lại địa chỉ. Diệp Phi quét mắt trên bàn bản đồ địa hình, đem vị trí nhớ kỹ trong lòng về sau đó quay người đi ra liều trại. "Phi ca chờ ta một chút nha." Bạch Phượng Đồ kêu lên, mau đuổi theo ra ngoài. Đi tới phía ngoài lều, thấy Sư Tuấn Trạch cùng Nghiêm Tử Long mấy người cũng chạy tới, Diệp Phi liền trực tiếp hỏi, "Tuấn Trạch, các ngươi nếu là muốn cùng ta cùng đi, vậy chúng ta bây giờ liền xuất phát. Nếu như các ngươi muốn cùng bọn hắn đồng dạng tại cái này bên trong kế tiếp theo chờ, vậy liền lưu lại đi." Nói, Diệp Phi cùng Bạch Phượng Đồ hướng thẳng đến một cỗ xe dịp nhà binh xe đi đến, sau đó ngồi lên xe. "Phượng Đồ, ngồi vững vàng, chúng ta bây giờ xuất phát." Diệp Phi nhắc nhở Bạch Phượng Đồ một tiếng, sau đó đông nhiên một cước chân ga, oanh một tiếng, xe như là cuồng bạo dã thú, lao ra ngoài. Mắt thấy Diệp Phi cùng Bạch Phượng Đồ rời đi, Sư Tuấn Trạch bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, "Tử Long, Gia Hảo, chúng ta cùng theo sau đi." "Vâng." Nghiêm Tử Long cùng Lưu Gia Hảo mấy người nhẹ gật đầu, đang chuẩn bị đi theo Sư Tuấn Trạch lúc rời đi, Nhiều Kéo Mâu trưởng quan cùng mấy cái khác quan chỉ huy nổi giận đùng đùng chạy tới. "Các ngươi đứng lại cho ta." Nhiều Kéo Mâu hướng về phía Sư Tuấn Trạch mấy người hô to một tiếng. "Nhiều Kéo Mâu trưởng quan, xin hỏi còn có chuyện gì a?" Sư Tuấn Trạch nhíu mày hỏi một câu. Nếu không phải mấy tên này tham sống sợ chết, do dự, cái kia cũng không sẽ chọc cho buồn bực Diệp Phi. "Vừa rồi người Hoa kia đến cùng là ai?" Nhiều Kéo Mâu tức giận hỏi. "Hắn là chúng ta Hoa Hạ hộ quốc Long tướng, làm sao rồi sao?" Sư Tuấn Trạch nhàn nhạt hỏi lại. "Hộ quốc Long tướng?" Nhiều Kéo Mâu nghe xong, lập tức ngây ra một lúc. Cái khác mấy cái quan chỉ huy sắc mặt cũng trầm xuống. Nhiều Kéo Mâu híp híp mắt, nói, "Sư giáo quan, coi như kia tiểu tử là các ngươi Hoa Hạ hộ quốc Long tướng, nhưng hắn vô duyên vô cơ hậu đả chúng ta bộ đội gìn giữ hòa bình quan chỉ huy, đây là đối với chúng ta quốc tế bộ đội gìn giữ hòa bình khiêu khích cùng bất kính. Ta nhất định sẽ hướng quốc tế bộ đội gìn giữ hòa bình khởi tố tên kia, các ngươi Hoa Hạ quân đội nhất định phải cho chúng ta quốc tế bộ đội gìn giữ hòa bình một cái công đạo." Một cái tráng hán da trắng che lấy bị đánh sưng mặt, tức giận nói, "Đúng, nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo, nếu không việc này không xong." Sư Tuấn Trạch cười lạnh một tiếng, nói, "Các vị, ta khuyên các ngươi vẫn là thôi đi, tốt nhất đừng lại trêu chọc ta lão đại. Bằng không, ta cũng không dám cam đoan các vị còn có thể bình yên vô sự còn sống." "Ngươi có ý tứ gì?" Nhiều Kéo Mâu tức giận nói, "Chẳng lẽ kia tiểu tử còn muốn giết chúng ta không thành? Coi như kia tiểu tử là các ngươi Hoa Hạ hộ quốc Long tướng, quyền lực rất lớn, cái kia cũng bèn bèn chỉ là tại các ngươi Hoa Hạ. Tại chúng ta quốc tế liên hợp bộ đội bên trong, quân hàm của hắn lại cao, cũng vô dụng." Một người da đen quan chỉ huy tức giận nói. "Ha ha." Sư Tuấn Trạch khép cười một tiếng, nói, "Hộ quốc Long tướng cái thân phận này, lão đại ta căn bản là không có đặt ở mắt bên trong. Bởi vì, lão đại ta chân thực thân phận là thần điện chi chủ, là địa ngục quân vương." "Cái gì?" Nhiều Kéo Mâu sửng sốt một chút, còn tưởng rằng mình nghe lầm, nói, "Sư giáo quan, ngươi nói kia tiểu tử là ai?" "Địa ngục quân vương a, làm sao không nghe rõ?" Sư Tuấn Trạch cười híp mắt nói. "A." Nhiều Kéo Mâu nghe xong, lập tức sắc mặt đều thay đổi, thanh âm đều run rẩy lên, "Kia tiểu tử, không không, vị tiên sinh kia thật là địa ngục quân vương." "Nói nhảm, khó nói cái này còn là giả a." Sư Tuấn Trạch lạnh giọng nói. Nhiều Kéo Mâu nghe xong, hai mắt mênh trợn, sắc mặt trở nên thẻ bạch một mảnh, muốn tự tử đều có, nếu là trên tay có đao, hắn quả thực liền hận không thể đâm mình một đao. Ai có thể nghĩ tới, danh chấn thiên hạ, thế giới ngầm bá chủ, địa ngục quân vương, vậy mà lại chạy đến cái này bên trong đến. Mà lại, xem ra còn trẻ tuổi như vậy, như thế phổ thông. Bởi vì Diệp Phi nhìn xem thái bình phàm, quá vô danh, kết quả là để Nhiều Kéo Mâu mấy người căn bản liền không có cân nhắc qua, vì cái gì Diệp Phi thân thủ bất phàm, thoải mái mà liền quật ngã bọn hắn. Bởi vì bọn họ là quốc tế bộ đội gìn giữ hòa bình người, một mực tại các nơi trên thế giới hoạt động, cho nên tự nhiên nghe nói qua địa ngục quân vương danh hiệu. Còn bên cạnh mấy cái quan chỉ huy càng là cảm giác choáng đầu hoa mắt, muốn bị dọa đến linh hồn xuất hiếu. Địa ngục quân vương, đây chính là thế giới ngầm nhân vật truyền kỳ, bọn hắn vừa rồi vậy mà mạo phạm địa ngục quân vương. Sư giáo quan, ngươi làm sao lại nhận biết địa ngục quân vương, hơn nữa còn cứ gọi hắn lao đại? Nhiều Kéo Mâu nuốt một cái ít hầu, hỏi, ta tại Hoa Hạ gọi Sư Tuấn Trạch, ta ở nước ngoài gọi Dịnh, ngươi nói ta vì sao lại nhận biết? Sư Tuấn Trạch buồn cười hỏi lại. Cái gì? Nhiều Kéo Mâu kinh hô một tiếng, run giọng nói, ngài chính là thần điện bát đại ma vương một trong, Dịnh các hạ. Ừm. Sư Tuấn Trạch nhẹ gật đầu. Nhiều kéo mâu sửng sốt bị dọa sợ, hắn tranh thủ thời gian túi đầu không lưng, mang theo tiếng khóc nức nở nói, "Dền các hạ, ngài cần phải giúp chúng ta tại địa ngục quân vương trước mặt nói một chút lời hữu ích, vừa rồi chúng ta thật là vô ý mạo phạm, mong rằng địa ngục quân vương thứ tội a."
"Đúng vậy à, Dền các hạ, ngài nhưng nhất định phải giúp chúng ta nói một chút lời hữu ích a, chúng ta ổn thỏa vô cùng cảm kích." Một cái người da trắng quan chỉ huy cũng đội vàng khẩn cầu nói. Nghiêm Tử Long cùng Lưu Gia Hảo mấy người thấy trước đây không lâu còn thần khí mười phần nhiều kéo mâu mấy người, lúc này bởi vì nghe tới phi ca thân phận, sửng sốt bị dọa đến muốn chết, trong lòng cảm khái không thôi. Quả nhiên là người có tên, cây có bóng, phi ca danh hiệu thật đúng là uy chấn toàn bộ thế giới đâu.
"Được rồi, lão đại ta căn bản là không có đem các ngươi đặt ở mắt bên trong." Sư Tuấn Trạch khoát tay áo, nói, "Nếu như các ngươi hiện tại tranh thủ thời gian phái người đi theo lão đại ta đi cứu người, lão đại ta nếu là tâm tình tốt, kia chuyện vừa rồi cũng sẽ chuyện cũ sẽ bỏ qua."
"Vâng vâng vâng, ta minh bạch." Nhiều kéo mẫu liên tục gật đầu, sau đó vung tay lên, "Tất cả mọi người nghe, mau lên xe, xuất phát cứu người."
"Vâng." Tất cả bộ đội gìn giữ hòa bình chiến sĩ đáp lại một tiếng, sau đó mang lên vũ khí, nhao nhao ngồi lên xe. Sư Tuấn Trạch cùng Nghiêm Tử Long mấy người cũng tranh thủ thời gian ngồi lên một cỗ xe dịp nhà binh xe, hướng phía mục đích tiến đến. Rạng sáng 2 giờ trái phải, Diệp Phi cùng Bạch Phượng Đồ đã lái xe, đi tới vùng ngoại ô cái này bên trong bốn phía hoang tàn vắng vẻ, một mảnh đen kịt, con đường gồ ghề nhấp nhô, đừng nói người, liền ngay cả một chiếc xe đều không có.
"Phi ca, em gái ta thật bị bắt được cái này bên trong đến rồi."
Bạch Phượng Đồ nhìn bốn phía, nói, "Nhưng cái này bên trong giống như cái gì đều không có a."
Diệp Phi chau mày, nói, "Phượng Đồ, ngươi đừng nội, khoảng cách mục đích còn cách một đoạn, chờ chúng ta đến mục đích lại tìm người."
"Được." Bạch Phượng Đồ nhẹ gật đầu. Xe kế tiếp theo hướng phía trước hối hả hành sự, lại mở mười mấy phút. Diệp Phi hồi tưởng một chút vừa rồi tấm kia bản đồ địa hình bên trên Sở Tiêu Minh mục đích, liền nói, "Phượng Đồ, hẳn là kế bên này."
"Ngay tại kế bên này."
Bạch Phượng Đồ ngây ra một lúc, sau đó đem đầu tìm được ngoài cửa sổ xe, bốn phía nhìn, lập tức phát hiện tại phía trước bên đường có mấy cái vứt bỏ nhà máy.
"Phi ca, kia bên trong có mấy cái vứt bỏ nhà máy."
"À, tình huống như thế nào, vì cái gì mỗi cái nhà máy đều có một tầng màu đỏ quang bao phủ?"
Bạch Phượng Đồ chỉ phía trước, nghi hoặc điệu nói.
"Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút."
Diệp Phi cũng cảm giác rất kỳ quái, liền hướng phía trước lại mở một đoạn đường, sau đó tại ven đường dừng xe lại. Sau đó, Diệp Phi cùng Bạch Phượng Đồ xuống xe, cảnh giác bốn phía động tĩnh, hướng phía nhà máy phương hướng đi đến.
"Cứu mạng,
cứu mạng a, có ai có thể thả chúng ta ra ngoài?
Thả chúng ta ra ngoài a,
chúng ta không muốn bị nhốt tại cái này, cứu mạng."
Khi Diệp Phi cùng Bạch Phượng Đồ đến gần thời điểm, lập tức nghe tới trong nhà xưởng truyền ra tiếng cầu cứu.
"Phi ca, trong nhà xưởng quả nhiên giam giữ người."
Bạch Phượng Đồ nói câu, sau đó lớn tiếng hô nói, "Ngưng Băng,
Ngưng Băng,
ngươi ở đâu?"
"Ca,
ta tại cái này bên trong."
Đúng lúc này, bên trái nhất một cái trong nhà xưởng truyền ra Bạch Ngưng Băng thanh âm.
"Phi ca, Ngưng Băng tại cái kia nhà máy bên trong."
Bạch Phượng Đồ lập tức kích động.
Diệp Phi trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, lớn tiếng hô nói, "Ngưng Băng, ngươi chờ một chốc lát, chúng ta tới ngay cứu ngươi."
Chương 2358, truyền kỳ cao thủ.
Chương 2358, truyền kỳ cao thủ.
Lúc này, tại bên trái nhất trong nhà xưởng, Bạch Ngưng Băng mang trên mặt vẻ kích động, hợp bên trong xưởng người nói, "Bạn trai ta cùng anh ta đều đến rồi. Bọn hắn đang suy nghĩ biện pháp cứu chúng ta.
Chúng ta đều có thể cứu."
"Quá tốt,
quá tốt.
Rốt cục có thể ra ngoài."
Trong nhà xưởng người nghe xong, lập tức cao hứng lên.
"Ngưng Băng, đã ngươi bạn trai đến, kia chờ ta sau khi ra ngoài, ta sẽ cùng hắn đọ sức một trận. Nếu như ta thắng, hy vọng ngươi có thể cho ta một cái truy cầu ngươi cơ hội."
Phương Minh nhìn xem Bạch Ngưng Băng, nói.
Bạch Ngưng Băng một mặt không nói nhìn xem Phương Minh, nói, "Ta nói Phương Minh, ngươi có thể hay không đừng làm rộn rồi. Cái này đến lúc nào rồi, ngươi còn muốn lấy cùng ta bạn trai đọ sức?"
"Ta không có não."
Phương Minh một mặt cố chấp nói, "Đây là nam nhân ở giữa chiến đấu, cũng quan hệ đến ta đối với ngươi truy cầu quyền.
Ta nói, bạn trai ta rất lợi hại, ngươi căn bản đánh không lại hắn, cần gì phải muốn chết đâu."
Bạch Ngưng Băng có chút bất đắc dĩ nói.
Bạch Ngưng Băng lời nói không thể nghi ngờ là kích thích đến Phương Minh.
Phương Minh cắn răng, nói, "Đến cùng có đánh hay không qua được, chỉ có đánh mới biết đạo.
Ngưng Băng, ta nhất định sẽ hướng ngươi chứng minh chính ta."
"Tùy ngươi."
Bạch Ngưng Băng khó được cùng gia hỏa này quỷ kéo, mà là quay đầu nhìn về phía nhà máy đại môn phương hướng.
Lúc này, nhà máy bên ngoài.
"Phi ca, ta đi mở cửa."
Bạch Phượng Đồ nói câu, sau đó hướng phía cái kia giam giữ Bạch Ngưng Băng nhà máy chạy tới. Thế nhưng là, nhà máy phía ngoài tầng kia màu đỏ vầng sáng lại ngăn trở hắn bước chân, để hắn căn bản là không có cách lại hướng trước tới gần nửa bước.
"Đây là có chuyện gì?"
Bạch Phượng Đồ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, sau đó trực tiếp vận động một quyền, hướng phía tầng này màu đỏ vầng sáng đập tới.
Ầm.
Một quyền rơi xuống, phát ra một tiếng vang vọng, thật giống như nện ở một khối không gì không phá thép tấm phía trên. Nhưng tầng này màu đỏ vầng sáng nhưng căn bản không có bị nện nứt, thậm chí là một chút tổn hại dấu hiệu đều không có. Ngay tại Bạch Phượng Đồ khiếp sợ không thôi thời điểm, tầng này màu đỏ vầng sáng đột nhiên tuôn ra một cỗ hung mãnh năng lượng, trực tiếp đem Bạch Phượng Đồ chấn động phải bay ra ngoài.
"Cái quỷ gì?"
Bạch Phượng Đồ kinh hô một tiếng, thân thể bay ngược mà ra, sửng sốt ngừng đều không dừng được.
Diệp Phi cũng phát giác được cổ quái, một cái lắc mình tiến lên, tiếp được Bạch Phượng Đồ.
"Tạ ơn Phi ca."
Bạch Phượng Đồ nói tiếng cảm ơn.
Diệp Phi híp híp mắt, nói, "Phượng Đồ, mấy cái này nhà máy bên ngoài đều bao phủ một tầng năng lượng màu đỏ ngòm che đậy. Loại này lồng năng lượng là huyết thuật một loại bí pháp, cho nên ta hoài nghi bắt Ngưng Băng bọn hắn chính là huyết tộc người.
huyết tộc người.
Bạch Phượng đầu ngẩn người, nói, huyết tộc người vì sao phải bắt ngưng băng?
Không đúng.
Diệp Phi lắc đầu, nói, ta nghĩ, huyết tộc người không đơn giản chỉ là vì bắt ngưng băng cùng Hoa Hạ bộ đội gìn giữ hòa bình người, bọn hắn chỉ là vì bắt người. Kia huyết tộc người bắt nhiều người như vậy, đến cùng muốn làm gì?
Bạch Phượng đồ càng thêm nghi hoặc.
Cái này ta cũng không rõ ràng.
Diệp Phi trả lời một câu, sau đó nói, được rồi, đừng nói trước nhiều như vậy, chúng ta cứu người trước.
Thế nhưng là, những năng lượng này che đậy nếu như mở không ra, chúng ta làm sao cứu người a?
Bạch Phượng đồ bất đắc dĩ nói,
ngươi mở không ra, cũng không đại biểu ta mở không ra a.
Diệp Phi bĩu môi, sau đó đi lên trước, trực tiếp phóng xuất ra cách Trần Đại Thành chân khí chi lực, trong tay ngưng tụ ra một thanh chân khí màu vàng nóng cự kiếm.
A đủ,
cái này cũng được.
Bạch Phượng đồ thấy thế, lập tức bị kinh ngạc đến ngây người, Phi ca, cái này,
đây cũng quá khốc lên đi.
Diệp Phi cũng không có đi để ý tới Bạch Phượng đồ nhất kinh nhất sạng, mà là đông nhiên hướng phía tầng này lồng năng lượng nặng nề mà bổ xuống.
Bèn,
một kiếm rơi xuống, phát ra một tiếng vang thật lớn, phương viên 100m đại địa đều đi theo chấn động một cái.
Trong lúc nhất thời, không chỉ có là Bạch Phượng đồ, trong nhà xưởng những cái kia đang cầu cứu người cũng đều dọa đến không có tiếng.
Thế nhưng là, một kiếm này, nhưng căn bản không có đưa đến hiệu quả, tầng này năng lượng màu đỏ ngòm che đậy cũng chưa từng xuất hiện vết rách.
Ha ha, có chút ý tứ.
Diệp Phi híp híp mắt, trong lòng có cái đại khái phán đoán, có thể thi triển ra cường đại như thế lồng năng lượng người, tuyệt đối không phải phổ thông huyết tộc người, chí ít đều là thần vương phía trên nhân vật.
Phi ca, ngươi vừa rồi một kiếm kia uy lực như thế lớn, vì cái gì hay là bổ không ra a?
Bạch Phượng đồ hỏi.
Tầng này lồng năng lượng lực lượng rất mạnh, vẹn vẹn chỉ dùng nhục thân lực lượng một kiếm, là bổ không ra.
Không chút khách khí mà nói, liền xem như dùng bom, cũng vô pháp đem nó nổ tung.
Diệp Phi nhàn nhạt nói.
A.
Bạch Phượng đồ trợn mắt hốt mồm, cái này,
khủng bố như vậy.
Diệp Phi nhẹ gật đầu, nói, bất quá, liền vẹn vẹn một tầng lồng năng lượng nghĩ làm có ta, cái kia cũng không có khả năng.
Tốt, Phượng đồ, ngươi lui xa một chút, miễn cho ngộ thương đến ngươi.
Vâng.
Bạch Phượng đồ nhẹ gật đầu, sau đó tranh thủ thời gian chạy ra trăm thước địa phương xa, ngừng lại.
Đợi đến Bạch Phượng đồ thối lui về sau, Diệp Phi bỗng nhiên một cước đặt đất.
Răng rắc răng rắc.
Dưới chân hắn đất xi măng trực tiếp xé rách, vỡ nát.
Kiếm ý nhất trong bạo.
Nương theo lấy một tiếng quát lớn.
Chỉ gặp, Diệp Phi cả người trên thân đều hiện ra một cỗ màu vàng kim nhàn nhạt quang mang, trong tay chân khí cự kiếm, phía trên kim sắc quang mang cũng lại lần nữa tăng vọt, chiếu sáng mảnh này bầu trời đêm.
Lập tức, Diệp Phi không chút do dự hướng phía tầng kia năng lượng màu đỏ ngòm che đậy lại lần nữa bổ ra một kiếm.
Bèng.
Một kiếm này lực lượng so với vừa rồi lại tăng mạnh mấy chục lần, đại địa chấn động, lực lượng cuồng bạo hướng phía bốn phương tám hướng đánh tới, cuốn lên trên đất cắt đất đá.
Dù cho cách xa nhau 100m, Bạch Phượng Đồ vẫn như cũ cảm thấy chỗ xung kích tới lực lượng là kinh khủng đến cỡ nào.
Hắn tranh thủ thời gian vận công, ngưng tụ ra tiên thiên đại viên mãn chân khí chi lực ngăn cản, lúc này mới ngăn lại cái này một đợt lực lượng xung kích.
Giang giác,
một đạo vỡ tan tiếng vang lên.
Chỉ gặp tầng này năng lượng màu đỏ ngòm che đậy tựa như trứng gà phá bị đánh vỡ, xuất hiện vết rách.
Một giây sau,
chỉ nghe thấy ầm ầm một tiếng, năng lượng màu đỏ ngòm che đậy trực tiếp bạo tạc, sau đó liền biến mất.
Thành công.
Bạch Phượng Đồ kích động hô một tiếng.
Ngay sau đó, Diệp Phi lại lách mình đi đến mấy cái khác nhà máy trước, ngay cả tiếp theo huy động mấy kiếm, đem bao phủ tại nhà máy phía ngoài lồng năng lượng cho toàn bộ đánh nát. Nhưng mà, ngay tại Diệp Phi đánh nát tầng cuối cùng lồng năng lượng lúc, đột nhiên cảm giác được có một cỗ kinh khủng uy áp càn quét đi qua.
Diệp Phi quay đầu nhìn về bầu trời nhìn lại, chỉ gặp một bóng người huy động huyết sắc hai cánh, từ không trung vội sông mà dưới, như là một đạo màu đỏ thấm tiềm điện, trong chớp mắt liền vững vàng rơi vào khoảng cách Diệp Phi xa 5-6 mét địa phương.
Diệp Phi cũng rốt cục thấy rõ đạo nhân ảnh này bộ dáng.
Cái này thân người mặc một thân thủ công cắt xén trường bào màu đen đỏ, thân hình cao lớn, giữ lại ghim một đầu màu nâu sáng tóc dài, khuôn mặt anh tuấn, nhìn không ra cụ thể tuổi tác.
Bất quá, Diệp Phi thần sắc lại cảnh giác.
Hắn rõ ràng cảm giác được nam tử này thân thể bên trong ẩn tàng khủng bố năng lượng, so với tộc trưởng đương nhiệm khát máu quỷ bức cũng mạnh hơn mấy chục hơn trăm lần cũng không chỉ.
Nam tử này đến cùng là huyết tộc người nào, vì cái gì mình cho tới bây giờ chưa từng thấy.
Lúc này, nam tử quét mắt mấy cái nhà máy, cười nhạt một tiếng, nói, ta còn tưởng rằng là ai đánh nát máu của ta sắc lồng năng lượng đâu, ha ha, nguyên lai là uy chấn thế giới địa ngục quân vương a, khó trách.
Ngươi đến cùng là huyết tộc người nào?
Diệp Phi nhìn chằm chằm nam tử này, hỏi.
Nam tử mỉm cười, nói, ta gọi bạch tần sẽ bạt sấn cổ ly ở lệ ôn đồn, ngươi cũng có thể gọi ta bạch tần.
Tại trong huyết tộc, địa vị càng cao, sống được càng lâu, danh tự lại càng dài, đây cũng chỉ là vì đột hiện thân phận cao quý.
Nghe tới bạch tần cái tên này, Diệp Phi trong lòng kinh hãi.
Khó nói ngươi chính là huyết tộc đời trước tộc trưởng, sống hơn 2.000 năm thí ma giả bạch tần.
Diệp Phi hỏi.
Bạch tần cười cười, nói, không hổ là đại danh đỉnh đỉnh địa ngục quân vương, coi như có chút kiến thức.
Diệp Phi đón bạch tần lánh mắt, trong lòng chấn động không gì sánh nổi.
Bạch tần nhưng mà năm đó huyết tộc truyền kỳ cao thủ, bây giờ đã sống hơn 2.000 năm, chỉ sợ thực lực đã sớm thâm bất khả chắc.
Diệp Phi đè xuống trong lòng rung động, nói, Bạch tần, ta nghe khát máu quỷ bức nói, ngươi không phải một mực tại bế quan tu luyện à?
Vì cái gì xuất quan, còn muốn bắt nhiều người như vậy?
Ngươi đến cùng muốn làm gì?
Bạch tần híp híp mắt, nói, địa ngục quân vương, ta khuyên ngươi tốt nhất là không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng.
Xem ở ngươi theo chúng ta huyết tộc quan hệ không tệ phân thượng, ta có thể tha thứ ngươi một lần. Ngươi đi đi. Chương 2359, ta đều không sợ.
Chương 2359, ta đều không sợ.
nữ nhân của ta đều bị ngươi cho bắt, ngươi lại muốn ta đi, ngươi là tại Khôi Hải a? Diệp Phi lạnh lùng hỏi. Nha, khó trách ngươi phải chạy đến cái này bên trong đến, nguyên lai là vì cứu ngươi nữ nhân. Ha ha, xem ở ngươi như thế si tình phân thượng, ta có thể đáp ứng bỏ qua nữ nhân của ngươi. Hoài Tân cười nhạt một tiếng, nói, địa ngục quân vương, mang lên nữ nhân của ngươi, mau chóng rời đi cái này bên trong. Diệp Phi cười cười, nói, Hoài Tân, ta đã đi tới cái này bên trong, đương nhiên sẽ không chỉ cứu một người. Địa ngục quân vương, ngươi không nên quá làm càn. Hoài Tân sắc mặt lập tức trầm xuống, nói, ta để ngươi mang đi nữ nhân của ngươi, đã cho đủ mặt mũi ngươi, ngươi đừng tưởng rằng ta không dám giết ngươi. Ta cũng đang muốn mở mang kiến thức một chút, huyết tộc truyền kỳ cao thủ rốt cuộc mạnh cỡ nào. Diệp Phi hai mắt trầm xuống, sau đó nói với Bạch Phượng Đồ, Phượng Đồ, ngươi nhanh đi cứu người, cái này bên trong giao cho ta. Vâng, Phi ca. Bạch Phượng Đồ nhẹ gật đầu, sau đó hướng phía một cái nhà máy chạy tới. Mơ tưởng. Hoài Tân lập tức giận dữ, cánh tay phải vừa nhấc, trực tiếp huyễn hóa ra một con to lớn huyết sắc quỷ trảo, hướng phía Bạch Phượng Đồ gào thét mà đi. Hừ. Diệp Phi hừ lạnh một tiếng, thân ảnh một cái chớp nhoáng, hướng phía cái này to lớn huyết sắc quỷ trảo vung ra một kiếm. Oeng. Một tiếng vang thật lớn. Một kiếm này trực tiếp đánh nát cái này to lớn huyết sắc quỷ trảo. Tốt một cái địa ngục quân vương, một kiếm này uy lực cũng không tệ lắm nha. Hoài Tân cười nhạt một tiếng, kế tiếp theo nói, chỉ bất quá, ngươi nghĩ bằng vào chút thực lực ấy cứu người, căn bản không có khả năng. Khát máu quỷ trảo. Nói, Hoài Tân trực tiếp bắt tay, liền gặp trống rông xuất hiện mười mấy con to lớn huyết sắc quỷ trảo, từ bốn phương tám hướng, hướng phía Diệp Phi bắt tới. Mắt thấy mười mấy con huyết sắc quỷ trảo hướng phía mình gào thét mà đến, Diệp Phi dưới chân một điểm, thân eo uốn éo, thân thể tại không trung xoay tròn một tuần, trong tay chân khí cự kiếm cũng vạch ra một đạo 360 độ vòng tròn. Một kiếm vung ra, kim quang nổ bắn ra, như là hình thành một vòng kim sắc mặt trời. Rầm rầm rầm. Nương theo lấy liên tiếp tiếng nổ, mười mấy con huyết sắc quỷ trảo nháy mắt bị Diệp Phi một kiếm cho đánh tan, biến thành lấm ta lấm tấm năng lượng màu đỏ như máu, biến mất tại không trung. Lập tức, Diệp Phi tại rơi xuống đất thời điểm, hai chân bỗng nhiên một lần phát lực, lăng không bước qua, một đạo kiếm ý hướng thẳng đến mặt tận chém xuống. Một kiếm vung ra, một đạo dài mười mấy mét to lớn quang nhận hướng phía Bạch Tật nghiền ép mà dưới. Một kiếm này còn chưa rơi xuống, mặt đất liền đã có chút không chịu nổi, vỡ ra một cái khe. Huyết thuật, huyết thuẫn. Hoài Tật trực tiếp quát tay, một đoàn năng lượng màu đỏ ngòm nháy mắt ngưng tụ thành một mặt to lớn huyết sắc tấm thuẫn. Keng. Một kiếm rơi xuống, lập tức phát ra một đạo thanh thúy nổ vang âm thanh, thật giống như bổ vào một mặt không gì không phá thép tấm phía trên, khuấy động ra trận trận kim sắc quang mang cùng huyết quang. Nhưng mà, một kiếm này cũng không có đánh tan cái này mặt này huyết thuẫn. Diệp Phi trong lòng cảm giác nặng nề. Không hổ là huyết tộc truyền kỳ cao thủ, quả nhiên lợi hại, vẻn vẹn chỉ là lực phòng ngự giống như này kinh người. Huyết thuật, huyết bạo. Hoài Tần tại ngăn lại một kiếm này về sau, trực tiếp vung tay lên, mặt này huyết sắc tấm thuẫn trực tiếp ngưng tụ thành một cái hình cầu, phía trên quấn quanh lấy tử sắc dòng điện. Sau đó, chỉ nghe thấy ầm ầm một tiếng, cái này đoàn năng lượng trực tiếp bạo tạc. Một đạo mãnh liệt bạo tạc sóng xung kích, chấn động ra đến, trực tiếp đem Diệp Phi chấn động phải bay ra ngoài. Diệp Phi lăng không một cái lộn ngược ra sau, triệt tiêu một bộ điểm lực trùng kích về sau, vững vàng rơi vào trên mặt đất. Lần này tiến công, Diệp Phi đối với tần thực lực cũng có một cái bước đầu phán đoán. Xem ra, sử dụng nhất trong bạo là không cách nào chiến thắng Hoài Tật. Bất quá, Diệp Phi cũng chưa từng có sớm đem át chủ bài bày ra. Dù sao, cái này Hoài Tật cũng căn bản liền không có thể hiện ra thực lực chân chính. Kiếm ý nhị trong bạo. Diệp Phi chợt quát một tiếng, toàn thân trên dưới kim sắc quang mang lại lần nữa tăng gọn, trong tay chuôi này chân khí màu vàng nóng tự kiếm cũng lại lần nữa biến lớn một chút. Ha ha, có chút ý tứ, địa ngục quân vương, không nghĩ tới thực lực của ngươi vậy mà lại tăng trưởng. Hoài Tật híp mắt, trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Sau đó nói, địa ngục quân vương, vậy liền để ta xem một chút, ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào đi. Huyết dược trường thương. Hoài Tần cánh tay phải vừa nhấc, một thanh tiêu đốt lên huyết sắc liệt diễm huyết dược trường thương xuất hiện tại hắn trong tay. Chôi này trường thương không giống hoa hạ chùm tua đỏ súng, mà là hai đầu bén nhọn, đều có lực sát thương. Lập tức, Hoài Tần thân hình lóe lên, mang ra một đạo màu đen tàn ảnh, hướng phía Diệp Phi lướt gấp mà lên. Đang áp sát Diệp Phi nháy mắt, hắn bỗng nhiên giơ tay lên bên trong trường thương, hướng phía Diệp Phi lồng ngực đâm tới. Siêu. Một thương đâm dưới, mang ra chói tai phong thanh. Diệp Phi lại là huy kiếm đi lên bẩy lên, trực tiếp liền chấn khai Hoài Tật tấn công. Cũng liền tại chấn khai Hoài Tật sát na, Diệp Phi hướng thẳng đến Hoài Tật chính là một kiếm đánh xuống, mang theo một cỗ tồi khô lạc hủ cuồng bạo kiếm ý, thế như trẻ tre. Hoài Tật trong lòng giật mình, căn bản không nghĩ tới Diệp Phi công thủ chuyển đổi đến nhanh như vậy, liền tranh thủ thời gian nâng lên trường thương ngăn cản. Ầm. Một tiếng vang vọng. Diệp Phi ngạnh sinh sinh địa nương tựa theo một câu ngang ngược lực lượng, trực tiếp đem Hoài Tật cho đánh bay ra ngoài. Hoài Tật trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc chi sắc, tranh thủ thời gian triển khai huyết sắc hai cánh, lập tức lơ lửng tại không trung, giữ vững thân thể. Tốt một cái địa ngục quân vương, không nghĩ tới thân thể của ngươi vậy mà như thế cường hãn. Xem ra nếu là cùng ngươi so cận chiến, sợ rằng sẽ thua thiệt chứ. Hoài Tật lạnh nhạt nói nói. Diệp Phi dương mắt nhìn hướng Hoài Tật, tiếng nổ nói, Hoài Tật, ngươi còn có cái gì chiêu, liền đều xuất ra đi. Ta quản ngươi cận chiến hay là biết chiến, ta đều không sợ. Thật sao? Thật đúng là đủ cuồng vọng đâu. Hoài Tật trêu tức cười một tiếng, sau đó trực tiếp cầm trong tay huyết dược trường thương cho ném tới không trung. Lập tức Hoài Tật tay phải vung lên, trong miệng niệm vài câu cổ quái chú ngữ. Trong chốc lát, một thanh này huyết dược trường thương lập tức huyễn hóa thành hàng trăm hàng ngàn trôi. Lít nha lít nhít trường thương lơ lửng tại và tận trước người, thiêu đốt lên huyết hồng sắc hỏa diễm, sắc bén đầu thương trực chỉ Diệp Phi phương hướng.
Lúc này, thừa dịp Diệp Phi cùng Mạc Tật đánh nhau thời điểm, Bạch Phượng Đồ cũng đem mấy cái nhà máy cửa cho mở ra, đem bên trong hơn 6-700 người đều tung ra ngoài. Mà bọn hắn cũng đúng lúc thấy cảnh này. Cái này, đây là cái gì? Hai người này đều là người a? Quá khủng bố. Được thả ra đám người nào có gặp qua loại chiến trận này, sửng sốt dọa đến toàn thân đều run rẩy lên. Bạch Ngưng Băng cũng bị hù đến, nàng đội vàng hướng về phía Diệp Phi lớn tiếng hô nói, "Diệp Phi, cẩn thận a." "Ngưng Băng, khó nói người kia chính là của ngươi bạn trai." Phương Minh vô cùng ngạc nhiên địa hỏi một câu. "Nói nhảm." Bạch Ngưng Băng khinh bỉ nhìn Phương Minh, không muốn cùng hắn nhiều kéo, một viên vương tâm tất cả Diệp Phi trên thân. Phương Minh nghe xong, lông mày lập tức nhíu lại, cảm giác rất là không thể tưởng tượng nổi. Ngay tại vừa rồi, hắn lúc đi ra, liền cảm giác được Diệp Phi trên thân phát ra cuồng bạo uy áp cùng khí tức, để tâm hắn kinh căn hẳn. Hắn muốn còn nghĩ cùng Diệp Phi đọ sức một phen, nhưng thấy cảnh này, hắn cảm giác mình cùng Diệp Phi đọ sức, căn bản cũng không có chiến thắng năm chắc. Nam tử này vẹn vẹn chỉ là uy áp cùng khí tức liền mạnh hơn chính mình nhiều như vậy, kia còn thế nào đánh? Phương Minh sắc mặt đỏ lên, cứng cổ nói, "Ngưng Băng, ta thừa nhận bạn trai ngươi đích xác rất lợi hại, nhưng là, hắn nghĩ đánh bại tên kia, khẳng định không có khả năng." Bạch Phượng Đồ nhìn về phía Phương Minh, gầm thét một tiếng. Phương Minh há to miệng, lập tức không dám nói lời nào. Đúng lúc này, lên làm ngàn trôi huyết dược trường thương biến hóa ra đến về sau, ngoài tận hai tay vung lên. Soạt. Hơn 1.000 trôi huyết dược trường thương, mang theo một cỗ kinh thiên động địa hủy diệt chi ý, hướng phía Diệp Phi hoành kích mà lên. Diệt. Diệp Phi trực tiếp đem cách Trần Đại Thành chân khí chi lực toàn bộ phóng thích ra ngoài, hình thành phòng ngự, sau đó đột nhiên hướng phía trước vung ra một kiếm. Bạch. Dầm dầm dầm. Một kiếm vung ra, mấy chục hơn 100 trôi huyết dược trường thương trực tiếp bị đánh cho vỡ nát. Bất quá, bởi vì huyết dược trường thương lướt đến tốc độ quá nhanh, hơn 100 chuôi trường thương đâm vào Diệp Phi trên thân ngưng tụ ra đến kim sắc vòng phòng hộ lên.